Chương 36, đều mang đi chương 36, đều mang đi Chu huyện úy triệu tập nhân thủ. Hà đại bọn hắn tò mò, Chu huyện úy còn chưa đi tới, bọn hắn không kịp chờ đợi đụng lên đi, nhìn Ôn Cô cho tờ giấy kia. Không cần Chu huyện úy giải thích, coi như không biết chữ, chỉ cần thấy được trên giấy bức họa liền có thể hiểu rõ. Đây là tiến trấn cổng vào kia một mảnh cầu. Hà đại nhìn chằm chằm tờ giấy kia, nghĩ thầm, đây chính là cấp cao người đọc sách năng lực sao? Từ chỗ nào tiến trấn, đi cái nào một nhà, chung quanh có thứ gì cửa hàng cùng hộ gia đình, có thể sẽ có những thứ đó, cường điệu lục soát cái nào mấy chỗ, ban đêm có thể ở chỗ nào, có hay không giếng nước, đường xá như thế nào. Tất cả phía trên vẽ lấy, đơn giản mấy bút, lại có thể đem tin tức biểu đạt ra tới. Bên người tùy tùng nói khẽ với Hà đại nói, gò đất lớn ca, chúng ta về sau không cần nghĩ khác, nên ăn một chút, nên uống một chút, sau đó nghe Ôn thư sinh nói là đủ rồi. Người đọc sách thật lợi hại. Hà đại tán đồng gật đầu. Người đọc sách đương nhiên lợi hại, bằng không vì sao nhà bọn hắn muốn đem hết toàn lực cung cấp tiểu đệ đọc sách? Kia là có thể thay đổi vận mệnh. Cũng tỉ như dưới mắt, đổi lại chính bọn hắn, nhất định sẽ cắm đầu đi đến sông, từng nhà lục soát, thời gian trôi qua, khí lực tiêu hao, tìm tới trời tối đều không nhất định có thể tìm tới bao nhiêu thứ, còn phải vội vàng lựa chọn qua đêm địa phương. Người ta Ôn thư sinh liền có thể đang tán gẫu thời điểm, đem tất cả an bài thỏa đáng. Hà đại cùng Vu Nhị bọn hắn một mặt bội phục. Nhưng mà Chu Sơn lực chú ý lại không ở trên đây, đem tìm kiếm tiểu đội nhân viên triệu tập, lần nữa tiến trấn. Lần này không phải sở mù, chiếu vào địa đồ đi, hiệu suất phi thường cao. Trên trấn tà vật không nhiều, chém giết hai cái, bọn hắn y theo địa đồ đi vào người bán hàng rong trại viện. Từ bên ngoài nhìn xác thực bình thường, bên cạnh bánh ngọt cửa hàng muốn dễ thấy nhiều. Chỉ là, bánh ngọt cửa hàng bên kia, vừa nhìn liền biết trước đây có người đi vào tìm tới. Mà người bán hàng rong nơi này, lại ít có người chú ý. Chu huyện úy xuất ra mang theo một nhỏ chói nhiên liệu, dùng cỏ khô nhánh cây vỏ cây chờ chế tác mà thành củi lửa, sau khi đốt chế tạo khói đặc, đầu nhập trong phòng. Cũng không có tà vật bị khói xông chạy ra ngoài độc tính. Thanh lý ra, chúng ta đêm nay liền ở nơi này. Vậy chúng ta bây giờ đi vào lục soát. Bên kia có cái xe cút kít. Hà đại kích động nói. Người bán hàng rong xe cút kít có thể giả bộ không ít thứ đâu. Có người phụ họa. Chu huyện úy chỉ là hướng bên kia nhìn sang, không xem thêm, trầm giọng nói, trước tìm có hay không hốc tối, hầm, cùng những cái kia ẩn nấp giấu đồ vật địa phương. Hắn một cái người bán hàng rong có thể giấu cái gì? Mới. Đang muốn hướng xe cút kít bên kia đi mấy người, bước chân quẹo thật nhanh, xông vào trong phòng. Tại bên ngoài trấn chờ lấy Ôn Cố, cũng không có chờ đợi quá lâu. Rất nhanh, trên bầu trời đây rối nhi truyền đến tín hiệu. Đi thôi, tiến trấn. Tiểu trấn lối vào, tại Ngũ Thúc cùng Tiểu Lưu tại loại kia, hai người trên mặt đều mang rõ ràng hưng phấn. Nhìn thấy Ôn Cố, Tiểu Lưu bước nhanh tới nói, tìm tới mối. Lục soát đồ vật, Chu huyện úy vẫn là có chức nghiệp kinh nghiệm. Người bán hàng rong trạch viện, trải qua đơn giản thanh lý quét dọn, lại đốt đống lửa, một chút quấy nhiều tạp vật ném trong đống lửa thiêu hủy, trong nội viện tản ra hơi khói. Gia súc lều không lớn, nhưng ba đầu súc vật chen một chút cũng chịu được. Phụ trách trộn lẫn đồ ăn người, lúc này không quan tâm, ánh mắt không ngừng liếc về phía trong phòng. Muối a, không có lương thực biết đói, ăn muối mới có khí lực. Muối lương đều quan trọng. Lấy bây giờ điều kiện nhưng không có thu hút quá thừa ý kiến, nhiều ít người ăn không nổi đâu. Trong phòng, Chu huyện úy đã đem hai đại túi muối rời ra ngoài. Nơi này trước kia hẳn là cất giữ qua 4-5 túi, hiện tại chỉ còn 2 túi. Người bán hàng rong lúc rời đi khẳng định dọn đi rồi 2-3 túi, chỉ coi lúc đội vã chạy nạn, còn muốn giả lương thực vật tư, thế là đem cái này 2 túi đều giấu đi. Thành thôn quê giao giới địa phương, buôn lậu nghiêm trọng. Con hàng này lang bán hàng hóa chủng loại không nhiều, bán được lợi ích thực tế, ai có thể nghĩ tới, hắn căn bản không ta đi những cái kia tiểu thương phẩm kiếm tiền, cũng dùng cái này đến che lấp chân chính giao dịch. Trên trấn quá làm người khác chú ý, cho nên người bán hàng rong giao dịch đối tượng vẫn luôn tại phụ cận thôn xóm, cũng không biết phát triển nhiều ít hạ tuyến. Chu huyện úy chỉ vào kia 2 túi muối nói với Ôn Cố, đều là muối thô, có rõ ràng cay đắng. Hắn đối cái này có kinh nghiệm, không giống như là bờ biển muối hộ sản xuất muối. Bên kia muối hộ kỹ thuật càng thành thục, sản xuất muối lậu giống như cũng sẽ không vận đến loại địa phương nhỏ này. Muối lọc hộ sinh ra muối lậu đắng chát, kỹ thuật không đủ, sinh muối thấp kém. Bất quá, đối với hiện tại chúng ta tới nói, có muối thô đã rất tốt. Chu huyện úy nhịn không được lộ ra ý cười. Hà đại bọn hắn cũng liền gật đầu liên tục. Loại thời điểm này chọc cái gì chọc, liền xem như trước kia, bọn hắn ăn muối cùng cái này cũng kém không nhiều, còn đắt hơn, bình thường đều bất lấy ăn. Ôn Cố lúc này lại cau mày, một mặt nghiêm túc, muối thô, hương vị rõ ràng đắng chát, cái này không thể được. Thấp kém muối ăn lâu xấu thân thể, chúng ta muốn trưởng kỳ đi đường, thân thể sụp đổ không thể được. Nói, hắn nhìn về phía Thanh Nhất đạo trưởng. Đạo trưởng trong lòng cảnh giác trong nháy mắt kéo căng, nhìn ta làm gì? Ôn Cố bước nhanh đi qua, ta du học. Thanh Nhất đạo trưởng kéo căng lên mặt, ánh mắt lăng lệ, ngươi mẹ nó lại nói. Ôn Cố, không, làm phiền đạo trưởng đem những này muối thô luyện chế một phen. Bọn hắn tại cái này trên trấn lục soát vật tư, sẽ thêm lưu 1-2 ngày, thời gian này Thanh Nhất đạo trưởng có thể mở lò luyện muối, dù sao cái này chó đạo sĩ cũng không có chuyện khác làm. Nghe nói nơi này một cái nhà giàu trong nhà có đỉnh, trên trấn cũng có nồi sắt. Đạo trưởng ngươi còn cần cái gì công cụ, chúng ta đi tìm tới. Không đợi Thanh Nhất đạo trưởng từ chối, Ôn Cố hạ giọng, một bộ thần thần bí bí ta đều hiểu dáng vẻ, ta du lịch. Nghe nói muối thô luyện chế có thể sẽ còn đạt được sun phát na chi ngâm nước, khổ kho, diêm tiêu vân vân. Thanh Nhất đạo trưởng trầm mặc. Mặc dù không biết cái này chó thư sinh tại du học trên đường đều hiểu thứ gì, nhìn bộ dạng này, hẳn là còn có ta không biết công dụng. Đạo trưởng ở trong lòng phi tốc cân nhắc lợi hại. Bất kể như thế nào, hắn cho người ta tố pháp sự, xác thực cần dùng đến một thứ gì đó. trong tay vật liệu khan hiếm, muối thô luyện chế đạt được nào đó mấy thứ, xác thực đối với hắn hữu dụng. Mà lại hiện tại trong đội ngũ nhiều người, rất nhiều tạp vụ có thể sai xử người khác đi làm, cũng không uổng phí nhiều ít công phu. Sau khi tự định giá, Thanh Nhất đạo trưởng bưng bộ kia cao nhân diễn xuất, lên tiếng nói, vì chúng lưu ích, nói gì vất vả. Ôn Cố rất cho mặt mũi địa trước mặt mọi người thi lễ một cái, đạo trưởng lòng mang nhân thiện, được giày lưu quang. Sau đó lập tức nhường Chu huyện úy phân ra một bộ phận muối thô. Cái này hai đại túi cũng không cần tất cả đều chết xuất, lưu chút muối thô dự sẵn, đối ngoại sử dụng. Muối cũng là có thể xung làm giao dịch tiền tệ, tại loạn thế thì càng chân quý. Hiện tại cũng không có ai truy cứu có phải hay không muối lậu, những này muối thô không cần che giấu. An bài tốt muối chỗ, lưu lại tiểu hài tử cùng mấy người trông coi biệt tử, Ôn Cố lại điểm mấy người, quay người nói với Trình Chi, đi, chúng ta đi ngươi nói tế tự địa phương bên kia có cái đại đỉnh. Trình Chi nói là trấn trên một cái phú hộ trong nhà, có cái tiểu viện là cung cấp thần cùng tế tự dùng. Cách người bán hàng trong nhà không xa, đám người rất mau tìm đến. Thanh Nhất đạo trưởng đi theo, hắn còn muốn tìm thêm chút đối với mình hữu dụng đối tượng. Vị kia phú hộ cung phụng tượng thần trong tiểu viện, trưng bày một cái đại đỉnh. Thanh Nhất đạo trưởng có chút hâm mộ, lại có chút ghét bỏ. Hâm mộ là bởi vì, loại quy cách này đỉnh đối với cái này lúc hắn tới nói là hy vọng xa vời, cũng mang không đi. Ghét bỏ là bởi vì, hắn gặp qua tốt hơn. Đạo trưởng bắt bẻ ánh mắt nhìn chằm chằm cái đỉnh kia, những người khác thì là trước nhìn tượng thần. Tượng thần gần nửa người cao, làm bằng đồng. Thật có tiền a. Nhìn xem liền phú quý. Hà đại cùng Vu nhị cảm thán, muốn đi đi qua bái thần. Chu huyện úy cùng Tiểu Lưu lại là trước tìm chung quanh còn có hay không lương thực. Bái thần chờ một lúc cũng có thể bái, khẩn yếu nhất đương nhiên là tìm đồ ăn. Bọn hắn thế nhưng là nếm qua giáo huấn. Trình Chi chỉ vào một vị trí, gạo nếp chính là ở nơi đó tìm tới. Ôn Cố nói ra, nhà này tại trên trấn cũng coi như phú hộ, tế tự ngoại trừ sẽ dùng đến ngũ cốc, hẳn là còn có hoa quả khô, đường mạch nhà. Lời còn chưa nói hết đâu, đang muốn đi bái thần Hà đại cùng Vu nhị hai người lập tức chuyển di mục tiêu. Lương thực, đường mạch nhà. Nhanh để cho ta xem nơi nào còn có đường. Về phần bái thần, ai cũng không phải bất kính thần, chờ một lúc lại bái đi thần tiên nhất định sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh chúng ta khí. Chu huyện úy có nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm, Hà đại cùng Vu nhị cũng có bọn hắn kinh nghiệm xã hội. Rất nhanh, bỏ sót lương thực lần lượt bị tìm kiếm ra, có từ trong hầm ngầm lật đến hai bình cứng rắn đường mạch nha. Vinh mở miệng chỗ dùng giấy dầu bị lại, Chu huyện úy mở ra nhìn một chút, vui vẻ nói, có thể ăn. Hà đại mấy người thở đều dồn dập. Đáng tiền đối tượng chủ nhà thoát đi lúc đã mang đi, nhưng khẳng định còn có lưu lại, cũng chưa chắc đều tại khu phòng. Sau đó, bọn hắn lại tại trong một cái phòng tìm tới một chút nước đường, đáng tiếc đã biến chất, không thể ăn. Đám người một trận than tiếc. Trình Chi càng là gấp bội đau lòng. Trước đó hắn cùng người nhà tới đây, đều không có tìm được a. Có lẽ những cái kia nước đường lúc ấy còn có thể ăn. Ngoại trừ đồ ăn, bọn hắn cũng biết lục soát hương nến. Bái thần hương, Trình Chi nhà bọn hắn mang theo chút trở về, nhưng cũng không có lấy xong. Hương nến cũng không chỉ đặt ở một chỗ, tìm thêm mấy chỗ, lượng cũng không ít. Những này hương cũng không phải là đạo trưởng luyện chế mùi thuốc, không thể đưa đến trừ tà tác dụng, nhưng có thể che lớp mùi. Hữu dụng. Mang đi. Ngay cả tế tự phải dùng đến tiền giấy đều đóng gói mang lên. Còn tại tòa nhà những phòng khác tìm tới hai cái tiểu lương lô. Cũng có thật nhiều đồ ăn đã nghiêm trọng biến chất, đám người đau lòng đến không được. Loạn thế mới bắt đầu, lưu tại trên trấn người không nhiều, không có người tổ chức hợp tác, người tới nơi này tìm kiếm vội vàng, cũng chưa chắc hiểu rõ những này đại hộ nhân gia cất giữ đồ vật thói quen, rất khó đi tinh tế tìm kiếm. Bây giờ, thanh lý qua chung quanh tạ vật về sau, đám người cẩn thận tìm kiếm. Chủ nhân gian phòng, hạ nhân gian phòng, muối, đường, hoa quả khô, dược liệu, vải vóc thợ may, vũ khí công cụ. Đám người càng lục soát càng xúc động. Cái gì bái thần? Bái cái gì thần? Đều trước để một bên đi. Bọn hắn hiện tại đầy trong đầu lương thực, muối đường, hoa quả khô. Nơi đây đã có rất nhiều đồ ăn biến chất hư, bọn hắn nếu là không tìm được, còn lại đều phải toàn bộ xấu. Lãng phí. Quá lãng phí. Nhất định phải đem những cái kia toàn bộ tìm ra mang đi. Mặc dù nóng lòng tìm kiếm, nhưng thời gian có hạn. Ôn Cố nhìn lên trời sắt, nói với bọn hắn, chúng ta lại ở chỗ này lưu một đến hai ngày, không vội một đêm này, chúng ta về trước đi hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai tiếp tục. Hà đại muốn nói, hiện tại trời vẫn sáng đâu, ta còn có thể lại tìm một canh giờ. Lại nghe Ôn Cố nói, mấy ngày nay tất cả mọi người mệt mỏi, tìm tới hai bình đường mạch nha, trước phân cho mọi người một bình, ăn kẹo bổ một chút. Hà đại lập tức đuổi theo. Mặc dù kia hai bình đường mạch nha là Chu huyện úy tìm được trước, nhưng bọn hắn ở trong quá trình này cũng ra lực, ít phân điểm cũng được, tốt xấu là có. Bao lâu chưa ăn qua đường mạch nha a? Hà đại nghĩ thầm, em ta hỗ trợ ghi chép, cũng có thể phân mấy quả a. Mỗi phân đến khẳng định phải so Vu nhị nhiều, nhất định phải nhìn chăm chăm. Những người khác phấn khởi, Trình Chi lại thần sắc hoảng hốt. Bộ này trạch viện Trình Chi cùng người nhà đều tới qua, mẹ hắn hòa huynh tẩu tới số lần nhiều, nhưng lúc này hắn lại có loại mọi người tìm kiếm không phải cùng một bộ trạch viện ảo giác. Nơi này vậy mà cất giấu nhiều đồ như vậy sao? Ôn Cố giống như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, nói ra, một người hai người có thể làm có hạn, nhưng năm người mười người có thể làm được, lại là mấy lần mấy chục lần thành quả. Ôn Cố thanh âm không cao không thấp, ngoại trừ Trình Chi, quen người những người khác có thể nghe thấy. Cổ nhân có nói, đơn người dễ gãy, chúng thì khó phá vỡ. Tích vũ chìm thuyền, chúng nhẹ gãy trụ. Thông tục ý kiến, nhiều người lực lượng lớn. Mấy người như có điều suy nghĩ. Ôn Cố thầm nghĩ, cho nên a, này một ít người còn xa xa chưa đủ, làm sao cũng phải lại tăng thêm gấp 5 lần, gấp 10. 3-4 cái không chê ít, góp gió thành bão. Bọn hắn không có lập tức trở về đến người bán hàng rong trạch viện. Ôn Cố nói với Trình Chi, chúng ta thuận đường đưa ngươi trở về, lâu như vậy, người nhà ngươi nhất định phi thường lo lắng. Chương 37, có hy vọng a chương 37, có hy vọng a Trình Chi người nhà chỗ cái này hộ, cửa không có bực lên, chỉ là khép, chính là vì nhường hắn khi trở về có thể trước tiên vào nhà. Nương, ca tẩu tử, ta trở về. Trình Chi đẩy cửa vào bên trong, gấp rút nói, các ngươi thế nào? Ta mang mét trở về. Ôn Cố mấy người xác định nơi này không có khác nguy hiểm, đi theo đi vào trong. Rất nhanh phát hiện, bên trong dựa vào tường nằm ba người, cũng chính là Trình Chi mẹ ruột hòa huynh tẩu. Chỉ có điều lúc này ba người nhìn qua phi thường suy yếu, ý thức mơ hồ. Trình Chi thử nói chuyện với bọn họ, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Hắn ca nửa mở con mắt muốn nói cái gì, lại không thanh âm, tay còn vô lực phát run. Ôn Cố đối bên cạnh Đường Minh nói, đầu sắt đem ngươi ấm nước lấy ra. Lại tìm Chu Huyện Úy muốn hai viên cứng rắn đường mạch nha, ném vào nước trong bình mặt, nhường đầu sắt lại vặn chặt ấm nước lay động. Trình Minh, phải chăng có sạch sẽ bắt hoặc chén trà? Có cái thìa cũng lấy ra. Có, có. Tay chân luống cuống Trình Chi dựa theo Ôn Cố, tìm đến một cái bát sứ cùng cái thìa. Trong ống chúc nước ngọt đổ ra, cho bọn hắn cho ăn một chút. Ôn Cố nói. Trình Chi bưng bát đi qua. Bên cạnh đầu sắt nhìn xem trong ống chúc thừa hai viên đường mạch nha, hai thừa một nửa không có tan chảy. Đệ, cái này còn có đường. Chính ngươi ăn. Ai? Đầu sắt mừng khấp khởi rót vào miệng bên trong. Ôn Cố quay đầu nhìn xem Trình Chi người nhà, nói với Trình Chi, giống như là đói, uống chút nước ngọt trước hoán một chút. Ánh mắt đảo qua trung quanh, còn nói, bọn hắn đem ăn đều lưu cho ngươi. Trình Chi trầm mặc cho người nhà mâm nước, bưng bát sứ, cầm cái thìa tay run rẩy. Ôn Cố không có nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn về phía trong phòng, lò giấy lên, lại đốt chút nước nóng. Hà Đại lập tức nhảy lên trước, ta đến ta đến. Vu Nhị thấy thế cũng không cam chịu lạc hậu, theo tới hỗ trợ. Bọn hắn hiện tại muốn chủ động biểu hiện. Đội ngũ hôm nay lục soát không ít vật tư, là phân phối theo lao động, nấu nước chút chuyện nhỏ này cũng có thể đưa vào trong đó à? Coi như không đưa vào, cho Ôn Cố chừa chút ấn tượng tốt cũng được. Hà Đại một bên sinh lò, trong lòng có chút đắc ý, lại mười phần may mắn, ta cùng đối người chính là không giống. Từ tiến trấn đến bây giờ, mới bao nhiêu lớn một lát. Hai đại cuối muối, các loại mễ lương, hoa quả khô, đường, cái khác vật dụng liền không nói, hắn coi trọng nhất muối lương. Ôn Thư Sinh nói, muốn để thanh nhất đạo trưởng đem muối thô luyện thành muối mịn, ăn không thương tổn thân thể. Thế đạo Thái Bình thời điểm, bọn hắn cái nào ăn đến lên muối mịn, hắn cũng không biết muối mịn là vị gì. Hiện tại chạy nạn, ngược lại là hưởng lộc ăn. A, còn có đường. Chờ một lúc trở về kêu bình đường mạch nha liền muốn phân đến tay. Hốt trưởng, người sống như đồ gì? Có hy vọng a. Rốt cuộc không cần cùng nhà mình châu đoạt ăn. Hà Đại ánh mắt đảo qua trung quanh, nhìn thấy bên cạnh trưng bày từng cái lớn bình giấm chua. Hắn còn nhớ rõ trước đó Ôn Cố cùng Trình Chi nói chuyện thời điểm để qua, giấm có lẽ cũng có thể trừ tà. Không có rượu, chuyển bài hũ giấm cũng rất đi. Hà Đại trông mà thèm trung quanh cất đặt những cái kia bình giấm chua. Vũ Nhị cũng là giống vậy ý nghĩ, hôm nay thu hoạch nhiều, tâm tình tốt, còn có hào hứng nói đùa, lại là rượu lại là giấm, cảm giác mình ước ngon miệng. Ước ngon miệng không tốt sao? Hà Đại hỏi lại. Rất tốt. Cùng huyết khí tinh khiết người cùng một chỗ, ta vật đầu tiên lựa chọn khẳng định là người khác. Trên người có mùi vị tính là gì, lại đến gấp 10 nồng đậm. Chờ nước nóng nấu tốt, điểm chút nước ra dự bị, Ôn Cố xuất ra một cái lớn bọc giấy, đem bên trong lương phấn rót vào trong nồi, nói với Trình Chi, nấu điểm cháo gạo cho bọn hắn ăn. Trình Chi mắt đỏ, cảm kích nói, đa tạ. Tòa môn miệng thanh nhất đạo trưởng nhìn xem cái kia lớn bọc giấy, lại liếc nhìn Ôn Cố, lại liếc một chút Trình Chi cùng người nhà. Ai ra ra? Sau một lát, Trình Chi mẹ hắn hòa huynh tẩu liên tiếp khôi phục ý thức, mặc dù vẫn như cũ không còn khí lực, nhưng người thành tỉnh chút. Trình Chi mẹ hắn hư nhược thanh âm nói ra, nương liền biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện, ngươi hôm nay trước khi ra cửa cho thần tiên dập đầu qua. Tiểu Lưu cùng Chu Huyện Úy nhịn không được hướng trong phòng nhìn quanh. Nhà các ngươi đến tuột cùng mời lộ nào thần tiên? Trình Chi cho người nhà giới thiệu Ôn Cố mấy người thân phận, giảng yếu đem hôm nay hiểm cảnh giảng thuật. Trình Chi mẹ hắn chống lên thân, cảm tạ Ôn Cố bọn hắn ân cứu mạng. Mặc dù cũng đau lòng lãng phí hết những cái kia gạo nếp, nhưng người sống mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn đối Ôn Cố người đọc sách này thái độ, cùng những người khác rõ ràng không giống. Lo lắng Ôn Cố đối Trình Chi có hiểu lầm, Trình Chi mẹ hắn hòa huynh tẩu đều biểu thị, bọn hắn là tự nguyện, đều là bắt nguồn từ chấp niệm trong lòng. Trình Chi cha hắn năm đó cùng người tranh chấp, rõ ràng đối phương không có lý, nhưng là đối phương nhà bên trong có người thi công dành, ngược lại là nhà mình bị tất cả mọi người chỉ trích. Những người kia tựa hồ chính là bằng thân phận phân biệt đúng sai. Cha hắn vết thương trên người, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian cũng có thể là chậm tới, nhưng chúng quanh không gián đoạn chỉ trích cùng chà phúng, nói ngồi trông trọng, hướng cổng rỗi nước bẩn, trường kỳ phóng thích quần thể ngôn ngữ bạo lực, còn có không ít lưu ngôn vị ngữ. Cha hắn tại trên giường bệnh hầm hực mà chết. Ôn Cố thở dài, nhân ngôn đáng sợ, tích hủy tiêu xương. Trình Chi trong mắt lóe lệ quang. Trình gia sớm mấy năm chạy nạn đến trên trấn, người trong nhà không có gì lớn bản sự, cũng không dòng họ giúp đỡ. Cha hắn trước khi lâm chung còn băn khoăn, chờ Trình Chi thi công danh, nhất định phải đi trước mộ phần nói cho hắn biết. Trình Chi nhớ đổ bật rất nhanh, nhà bọn hắn chỉ cảm thấy, dạng này người nhất định có cực cao đọc sách thiên phú, cắn răng một đường cung cấp tới. Chỉ cần Trình Chi thi đậu công danh, bọn hắn cả nhà liền hết khổ. Người nhà cam tâm tình nguyện trả giá. Như năm đó có con thân, cha hắn cũng không trở thành ôm hận mà kết thúc. Ôn Cố có thể hiểu được bọn hắn ý nghĩ. Năm đó tao ngộ, nhường Trình Chi cùng người nhà đối giai cấp vượt qua ôm lấy càng sâu chấp niệm. Mà đối bách tính bình thường mà nói, muốn trèo lên trên, cũng chỉ có đọc sách con đường này. Ôn Cố đối Trình Chi ký ức trình độ đã có đại khái hiểu rõ. Chỉ có trí nhớ nhưng không có đầy đủ tài học, không chiếm được những học viện kia phái người vật ưu ái. nhưng tương tự là con một sách, xuất thân khác biệt, rất có thể sẽ có khác biệt gặp gỡ. Ở thời đại này, nếu như Trình Chi xuất thân cao một chút, trong nhà cho hắn vận hành một chút, liền có thể có cái không tệ danh tiếng. Danh tiếng thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Lại nhìn trước mắt, thứ dân, xuất thân bình thường, nói không chừng tại thư viện còn bị người chèn ép. Người nhà ánh mắt có hạn, cho không ra càng nhiều trợ giúp, cung cấp tiền tài đã là cả nhà có thể lấy ra, lớn nhất bỏ ra. Trình Chi nghĩ đến những năm này kinh lịch, lại suy nghĩ bây giờ thế đạo, không khỏi lã chã rơi lệ. Bây giờ dạng này thế đạo, vượt qua nhận biết bên ngoài, đã nhanh đem bọn hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến đánh tan. Nhà hắn nhịn đến hiện tại đã tính nội tâm cương đại. Càng đa tâm hơn để ý không chịu nổi người, nhẹ thì điên, nặng thì tự tuyệt, đã sớm từ bỏ sinh lộ, không sống tới hiện tại. Lấy ra bên cạnh sạch sẽ khăn vải, xoa xoa nước mắt nước mũi, Trình Chi nói, nương, ca, tẩu tử, các ngươi thật không cần lại đem đồ ăn bất cho ta. Ôn khí dịch lệ, vạn hộ diệt môn. Khoa cử đã sớm ngừng. Bây giờ dạng này thế đạo, đọc lại nhiều sách thì có ích lợi gì? Ôn cố giật mình. Đợi lát nữa. Làm gì nói lời này? Tâm tính muốn sụp đổ. Như vậy sao được? Chí năng nhỏ thư ký nhất định phải không ngừng thăng cấp tin tức kho, cũng không thể dừng lại. Ôn cố quan sát đến Trình Chi cùng hắn ba vị người nhà biểu lộ cùng nhỏ bé phản ứng. Nhấc chân hướng bên kia phóng ra một bước, toàn thân cực kỳ tự nhiên toát ra giạt rào thư quyền khí, lại như là có một loại làm cho người nghiêm nghị thanh nhã. Bên kia, tòa môn miệng thanh nhất đạo trưởng, đưa tay vuốt ve bắt đầu co giật cái chán, phiết xem qua, đứng dậy ra ngoài. Không có mắt thấy a. Trong phòng, Ôn cố cùng Trình Chi bọn hắn nói về tà dịch. Người chính gia không phải không trải qua ôn dịch, nhưng dị vãng chỉ là gặp qua bình thường ôn dịch, mà lại khi đó triều đình rất mau phái người xuống tới xử lý. Lần này, nghe nói hoàng thành đều bị yêu tà tai họa, khoa cử cũng ngừng, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục, sinh thời có thể hay không nhìn thấy. Ai? Cố gắng phấn đấu mười mấy năm, lập tức không có mục tiêu, còn muốn lúc nào cũng phòng bị uy hiếp tính mạng. Hiện tại nấu một ngày là một ngày, bằng chỉ là bản năng cầu sinh. Lần này ta dịch, dân gian lưu truyền càng nhiều hơn chính là thần ma yêu quỷ mà nói. Nói về những này, người chính gia trong lòng sinh ra sợ hãi, tiếng nói run rẩy. Đều nhanh muốn bị sợ mất mật, tâm lý phòng tuyến đã ở vào một cái vô cùng nguy hiểm vị trí, cách sụp đổ không xa. Trình Chi bội phục mà nhìn xem Ôn Cố, ngươi vậy mà không sợ. Ôn Cố sắc mặt lạnh nhạt, lưng thẳng tắp, ánh mắt thanh chính, ý vị thâm trầm, mặc dù nhìn qua quỷ dị yêu tà chi cực, nhưng thánh nhân có nói, thiên địa vạn vật sinh tại có sinh tại không. Thánh nhân lời ấy cũng có thể chỉ rõ lần này ta dịch. Ý mắng vô hình vô sắc, là vô giang hình dạng, khó bề phân biệt, lại không phải không có gì, chỉ là người bình thường khó mà cảm giác, mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Tuyệt không phải yêu quỷ mà nói. Lần này Bắc Thượng là chạy nạn, nương nhờ họ hàng, cũng bị tìm kiếm cứu thế chi đạo. Trong phòng đám người, lại là thánh nhân chi ngôn, lại là cứu thế chi đạo, mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác Ôn Cố thân hình cất cao, quang hoàng điện ra, trong phòng đám người con mắt đều giống như sáng lên một cái độ, sinh ra kính ý Trình Chi đang muốn tán thưởng một câu. Ôn Cố mặt có nét hổ thẹn, tiếp tục nói, đương nhiên, cũng là có chút thế tục tư tâm. Ôn Cố cầm khẽ nâng, hướng bên cái nào đó phương bị. Giáng chiều ánh chiều tả từ ngoài cửa sổ soi sáng trên người hắn. Hoàng đô luân hãm, triều đình băng tán. Bây giờ tà dịch tàn phá bừa bãi, sinh linh bôi địa, các châu tỉnh thế cũng càng phát ra nguy cấp. Nhưng nhất định cũng có thế gia quan lớn ổn định nơi đó thế cục, thi hành địa phương chính lệnh. Thông tục địa nói, cũng chính là lâm thời gây dựng địa phương nhỏ triều đình. Người chính gia khác cũng đều không hiểu, nhưng là nhỏ triều đình cái từ này tinh chuẩn bắt được. Giống như là còn lo lắng mọi người không thể lý giải, Ôn Cố hỏi hướng Trình Chi, ngươi xem qua xét xử, nên biết phiên trấn các cứ. Trình Chi gật gật đầu. Ôn Cố nói, bây giờ mặc dù tình thế khác biệt, ta cũng không biết Bắc địa đến tột cùng như thế nào. Chỉ là ta suy đoán, bây giờ Bắc địa tình huống có lẽ tới có một chút điểm tương tự. Ách, ngươi có thể hiểu được là được. Trình Chi tiếp tục gật đầu, có thể hiểu được, có thể hiểu được. Lại thấp giọng giản yếu cho mẫu thân anh trai và chị dâu giải thích hai câu. Ân, sắp được chính là bọn hắn lý giải ý tứ kia. Bây giờ người sống sót không nhiều, Nam địa danh gia vọng tộc không ngừng bắc rời, Bắc địa các phương quyền quý cũng chính là dùng người thời điểm, cho nên lần này Bắc thượng cũng là Ôn Cố hướng phía phương Bắc hư thi lễ. Hổ thẹn, cũng là nghĩ chạy cái tiền đồ. Tiền đồ. Trong nhà nhọc nhằn khổ sở những năm này là vì cái gì? Cha hắn tại trên giường bệnh tâm tâm niệm niệm chính là cái gì? Bọn hắn muốn vượt qua giai cấp, cải biến thân phận, cũng chỉ có khoa cử con đường này. Cả nhà đều trông cậy vào Trình Chi một người, tha rằng mình chết đói mà chết, cũng phải đem cái này duy nhất người đọc sách khai ra. Lúc trước biết được khoa cử dừng lại thời điểm, lập tức liền mất tinh thần khí, vẻ mặt suy sụp, hư thoát bệnh trạng. Bây giờ, bỏ lỡ tinh thần khí, lại rót vào. Trình gia bốn ánh mắt sáng lên 10 cái độ, đều không cần nói, ánh mắt kia cơ hồ đều cho thấy cùng một cái ý tứ, mời nhất định mang ta lên nhóm. Nguyên bản suy yếu bất lực dựa vào tường nằm Trình Chi người nhà, đúng là viện tường đứng lên. Ngoài phòng, đạo trưởng nghe động tĩnh bên trong. Ai? Lúc này mới bao lâu a, Ôn Cố người này, quả thật giỏi về mê hoặc lòng người. Vẫn còn may không phải là đồng hành. Trong phòng người Trình gia tích cực tỏ thái độ, hy vọng có thể cùng Ôn Cố bọn hắn đồng hành, cùng một chỗ bắt thượng. Chỉ là Ôn Cố cũng không có lập tức vui vẻ tiếp nhận đội viên mới, mà là chân thành khuyên bọn họ lại suy nghĩ tỉ mỉ. Trên trấn rất nhiều trong chỗ tinh tế tìm kiếm, cũng còn có thể tìm ra một chút vật liệu. Rời đi quê hương chạy nạn Bắc Thượng, đây là một cái phi thường gian nan quá trình, ai cũng không biết có thể hay không còn sống đến. Phải thận trọng. Hắn càng là như thế, người Trình gia càng là cảm thấy Ôn Cố đối xử mọi người chân thành. Sắp trời đã tối, Ôn Cố mang theo những người khác rời đi. Ngay cả trước đó nhớ thương bình giấm chua Hà Đại, Vũ Nhị cũng trầm mặc đến lạ thường, giống như là đang suy nghĩ cái gì vấn đề quan trọng, ngoan ngoãn đi theo Ôn Cố đi ra ngoài. Tại Ôn Cố rời đi về sau, Trình Chi đem hôm nay kinh lịch kỹ càng cáo chi người nhà, còn có vừa rồi tại cái kia phú hộ trong nhà xảy ra tất cả, bao quát Ôn Cố nói, nhiều người lực lượng lớn những lời kia. Nương, chúng ta liền theo bọn hắn cùng một chỗ bắt thượng đi. Không nói trước Trình, chỉ chúng ta bốn người lưu tại nơi này, sống không nổi. Trình Chi cùng người nhà thương nghị, uống cháo gạo nước ngọt, có khí lực, cũng có hy vọng, bọn hắn tư duy khôi phục sản xuất. Một đêm này, bọn hắn biết thận trọng cân nhắc về sau làm ra quyết định. Một bên khác, Ôn Cố mang người về người bán hàng rong nhà ở trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, cho một đêm thời gian bọn hắn chăm chú cân nhắc, nhưng nhất định phải nghĩ thông suốt. Trên trấn nói không chừng còn có người sống sót, người Trình gia cẩn thận suy nghĩ một chút, còn có ai? Mau đem những này trốn ở trong nhà người sống đều móc ra. Ôn Cố nghe trong không khí phức tạp tuần hậu, dấm chua hương. Ân, trở về cho chó đạo sĩ một chút thúc dục chi ngôn, mau đem muối thô luyện, lại đi luyện dấm. Chương 38, bác sĩ thú y đi chương 38, bác sĩ thú y đi người bán hàng rong trại viện. Cơm tối còn không có ăn, Ôn Cố trở về trước làm mọi người quan tâm nhất một sự kiện, phân đường. Trước đó đã nói xong ấn cực khổ phân phối. Mặt khác, để ăn mừng hôm nay có đại thu hoạch, mỗi cái trẻ nhỏ đều có thể lại phân đến nửa biên đường. 12, 13 tuổi cũng quy về trẻ nhỏ hàng ngũ. Ba nhà đều có trẻ nhỏ, Chu huyện úy bên kia nhiều chút, nhưng hôm nay Chu huyện úy xuất lực càng lớn, cũng là hắn tìm được trước đường mặt nhà, đa phần một chút những người khác cũng không có gì nghị. Hôm nay lục soát vật tư nhiều, cơm tối chất lượng tăng lên, Hà Đại còn chủ động biểu thị chờ cái kia phần vật tư phân đến tay, hắn cũng xuất ra mễ lương cùng mọi người ăn một cái nổi. Thừa dịp cơm tối thời gian, Ôn Cố cùng mọi người nói tiếp xuống ăn bài. Bây giờ trên trấn tình huống đại khái hiểu rõ, bọn hắn lại ở chỗ này ngừng 3 đến 4 ngày, so nguyên kế hoạch dừng lại thời gian dài. Càng đi bắc, loại này có lưu vật tư, tà vật còn không nhiều tiểu trấn, chúng ta gặp phải khả năng không lớn. Nhiều chuẩn bị vài thứ, mọi người cũng ở nơi đây tĩnh dưỡng mấy ngày. Trong đội ngũ còn có tiểu hải tử, thân thể yếu. Những người khác lục soát vật tư, chém giết tà vật cũng muốn tiêu hao thể lực, cần ngoài định mức thời gian nghỉ ngơi. Đại nhân trẻ nhỏ lúc này đều sinh không nổi bệnh. Bây giờ có muối có đường, vừa tìm được lương thực, đều ăn được điểm, nuôi một nuôi. Kéo xe xúc vật đều cần ăn tinh đồ ăn mới có khí lực kéo nặng hàng, chớ nói chi là người. Người như thế liên tục mệt nhọc, cái nào gánh vác được? Mà lại Hà Đại cùng Vu Nhị bọn hắn những người này về chỗ trước đó lượng vận động cũng không lớn, đến chậm rãi. Lão tổ tông nói qua, hình cực khổ mà không nghỉ thì tệ, tinh dùng mà không thôi thì cực khổ thì kiệt. Đương nhiên, cái này đừng nghĩ không phải nói cái gì đều không cần làm. Không cần suốt ngày thần kinh tăng cứng địa đi đường, làm chút việc khác, so ra mà nói, cũng coi như dễ dàng. Cạnh đống lửa, Ôn Cố bắt đầu tóc nhiệm vụ. Cũng muốn nhường các vị thành viên đối với mình ở vào vị trí nào, có thể làm nào chuyện, trong lòng có cái khái niệm. Trước một đêm phân phối công việc, hôm sau trời vừa sáng, các đội viên lần lượt tỉnh lại, ai làm việc đấy. Ngay cả tìm tới cửa người chính ra, cũng cấp tốc bị Ôn Cố an bài tiến trong đội ngũ làm việc. Nguyên bản bàng hoàng, yêu thương, lạnh nhạt khiết đảm, các loại cảm xúc đều không để ý tới. Bây giờ đã chứng minh, tại cái đội ngũ này bên trong làm việc quả thật có thể phân đến ăn. Không chỉ là lương thực, muối đường, quần áo đều có, bày ở trước mắt, ăn vào miệng bên trong, thật sự đổ vỡ. Biết muốn làm gì, có thể được đến cái gì, trong lòng bọn họ liền an tâm. Trình Chi là người địa phương, trí nhớ lại tốt, cho mọi người cung cấp không ít tin tức trọng yếu, tiết kiệm số lượng lớn thời gian. Ngoại trừ người bán hàng rong nơi đó xe cút kít, bọn hắn lại từ các nơi thu tập được xấu xe tàn kiện. Trên trấn nhà giàu nhóm rời đi thời điểm, xe hỏng ném trong nhà không mang đi, các nơi tìm một chút, còn có hay không có thể sử dụng linh kiện bộ kiện, cần gia công lại thêm công. Chắc bá, còn có thể lại liệu một cỗ song luân tấm ván gỗ xe ra. Trong thời gian này, Trình Chi mang theo người tiền đến. Đối phương mang theo khăn vải che hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra ngoài tóc có một chút ngân bạch. Thân thể nhìn vẫn được. Người này tiến vào biệt tử, giật xuống khăn vải. Nhìn qua 40-50 tuổi, giống như là trầm mặc ít nói loại người kia. Trình Chi cho Ôn Cố giới thiệu, vị này họ Phó, tất cả mọi người gọi hắn Phó Bá, là trấn trên bác sĩ thu y. Ôn Cố trong lòng rất mừng. Là hắn biết, cái này địa phương nhỏ loại thời điểm này đơn độc hành động còn sống, khẳng định có kỹ năng đặc thù. Bác sĩ thú y đi. Nhân tài a. Cái này thời đại, bác sĩ thú y đại khái chia làm quan phương cùng dân gian hai loại. Quan phương bác sĩ thú y chỗ này không có. Trình Chi nói cho Ôn Cố, nhà bọn hắn đi tìm tới thời điểm, thuận đường đi xem nhìn phụ cận mấy hộ. Lấy trước kia bên cạnh may mắn người còn sống, bây giờ cũng chỉ có Phó Bá một cái đáp lại bọn hắn. Mấy tháng trước, Trình Chi hắn ca bên ngoài tìm lương thực thời điểm, kém chút bị tà vật tập kích, là Phó Bá cứu được một thanh. Về sau bọn hắn hai bên cũng không giao lưu, cắt qua cắt. Trước hôm nay, bọn hắn thậm chí không biết Phó Bá còn sống hay không. Biết được Trình gia muốn đi theo chạy nạn bắt thượng, Phó Bá suy nghĩ về sau, vẫn là tới. Trình Chi đối vị này đã cứu mình huynh trưởng người cảm nhận không tệ, lo lắng Ôn Cố đem đối phương cự tuyệt ở ngoài cửa, đội vàng cấp Ôn Cố nhiều lời chút chuyện cũ. Chúng ta trên trấn trước kia chỉ có hai cái bác sĩ thú y. Trình Chi đi tới một bên, thấp giọng nói với Ôn Cố. Nhà ta trước kia cùng Phó Bá tiếp xúc không nhiều, ta ngày bình thường nhiều tại huyện thành thư viện, trên trấn chuyện bên này biết không nhiều, chỉ lẻ tẻ nghe qua một chút truyền ngôn. Trình Chi nói cho Ôn Cố, trước kia trên trấn hai cái bác sĩ thú y, Phó Bá là đứng đắn cùng người bái sư học quan nghệ, y thuật so ra kém những cái kia danh nhân, nhưng ở trên trấn cũng xem là không tệ. Bất quá, luận nhất khí, luận sinh ý, một vị khác bác sĩ thú y càng hơn một bậc. Một vị khác bác sĩ thú y biết vu thuật, phụ chú. Trình Chi nói đến cái này, cũng rất là ngạc nhiên. Hắn trước kia chỉ lo đọc sách, cũng không biết những này, vẫn là nghe hắn nương nói với hắn. Ôn Cố vội vàng hỏi nói, vị yêu biết vu thuật đây này? Trình Chi mím môi một cái, bị Chu Huyện Úy bọn hắn bắn giết. Ôn Cố, nha, đã hiểu, biết vu thuật vị kia chúng ta, biết vu thuật vị này có thể tại trên trấn làm nhiều năm như vậy nghiệp vụ, nhất định là có chuyên nghiệp năng lực, chỉ là dùng huyền học tiến hành đóng gói, có lẽ sẽ còn chút hóa học dược vật tri thức. Đáng tiếc, nhìn bây giờ hạ tràng, phó bá càng cẩn thận cẩn thận. Phó bá người này bất tiện ngôn từ, nhưng ý thuật còn có thể. Trình Chi lần nữa đề cử. Ôn Cố mời phó bá tiến viện, đơn giản hỏi hai câu, nhường hắn hỗ trợ nhìn xem trong đội ngũ ba đầu xúc vật phải chăng cần cái khác chăm sóc. Thử một chút đối phương kiến thức chuyên nghiệp, Ôn Cố lại hỏi hắn, đội ngũ chúng ta bên trong không có đại phu, nếu là có người sinh bệnh có thể hay không xin ngươi giúp một tay nhìn xem. Loại này bác sĩ thú y đối dược liệu hiểu rõ hơn, chắc hẳn cũng có thể biết đơn giản một chút chứng bệnh dùng thuốc. Phó bá cẩn thận kiểm tra xong móng trâu con, nghe được Ôn Cố tra hỏi, liền trả lời, có thể. Người cùng trâu ngựa không có khác nhau. Ôn Cố, nhìn ngươi, nói đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Ngươi ý tứ ta hiểu rõ, nhưng nói ra liền dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Khó trách nghiệp vụ so ra kém một vị khác, không chỉ có sẽ không cả việc, nói chuyện còn đắc tội người. Chuyên nghiệp nhân tài đương nhiên muốn lưu lại, Ôn Cố nhường hắn phụ trách chăm sóc ba đầu súc vật, đồ ăn cũng giao cho hắn đến chỗ lẫn. Đương nhiên, nguyên bản phụ trách việc này người cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Ba đầu súc vật đều là trong đội quý giá vật tư, hao tổn không dậy nổi. Vị này mới tới đến tột cùng có thể hay không tín nhiệm, còn đợi quan sát, nhất định phải có người quen nhìn chằm chằm. Bây giờ đội ngũ, nhóm lửa nấu cơm, liên hợp làm tiểu công, chiếu cô súc vật trộn lẫn đồ ăn, tiếp xúc nhiều, cũng liền quen thuộc. Người chính ra hai ngày xuống tới, trên mặt nhiều chút khỏe mạnh huyết sắc, người cũng tinh thần, trong mắt có ánh sáng, cùng mọi người ở chung không tệ, thiếu đi xa cách phòng bị. Đạo trường nơi đó luyện muối thô cùng giấm, cần một chút khác công cụ. Hiện hữu có thể tìm tới dùng, không có tận lực làm, trừ phi công nghệ độ khó thực sự quá cao, tại thợ rèn bị Ôn Cố an bài làm việc. Mặc dù điều kiện có hạn, nhưng kỹ nghệ thứ này không tiến tắc tối, cũng đừng lạnh nhạt. Tại thợ rèn mang theo hắn các loại hình công cụ gõ gõ đập đập, không chút ngừng qua. Một bên khác, phụ trách luyện chế muối giấm công tác thanh nhất đạo trưởng tâm tình bực bội. Vì cái gì hắn trước kia chỉ chằm chằm nhà giàu? Bởi vì phú hộ có thể nhanh chóng tìm đến thứ mà hắn cần, nếu không có liền dùng nhiều tiền đi mua. Hiện tại điều kiện không đồng dạng, chỉ có thể miễn cưỡng dùng những cái kia xấu xí, chắp vá lên danh dưới. Luyện được cũng không hài lòng, đặt ở trước kia lấy ra đều là nện mình chưa bài. Liền cái này phá điều kiện, luyện được thành quả hắn đều không muốn lại nhiều xem lần thứ hai. Chỉ chút này, thích dùng dùng, không cần dẹp đi. Nhìn xem luyện chế ra tới thành phẩm, Ôn Cố không chút nào ghét bỏ. Ủy khuất nói lớn, Ôn Cố an ủi, đợi về sau đến Bắc Điện, đan phòng khí cụ, đàn lô nồi đồng đỉnh nồi và bếp bình, đều cho đạo trưởng ngươi chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Thanh nhất đạo trưởng hừ cười, ngươi có ý đồ gì cho là ta không biết. Trong lòng suy nghĩ, lấy cho thư sinh năng lực, thật đúng là có thể cho hắn đem những này đồ vật làm đủ. Ân, cũng có thể các thứ tích lũy đủ về sau, không tiếp cho thư sinh chiều, hắn cũng không có biện pháp bắt ta. Nghĩ đến cho thư sinh còn có rất cao giá trị lợi dụng, đạo trưởng tâm tình tốt chút. Ngủ quên mất rồi, không có gõ xong, ra tay trước cái ngăn chương. Chương 39, trong đội xếp hạng chương 39, trong đội xếp hạng Ôn Cố để cho người ta đem đạo trưởng luyện chế tốt muối cùng giấm đều lô hàng tốt. Sớm dự trừ lại tới một bộ phận muối thô, cùng luyện chế tốt muối mịn, từ tiểu hài tử đi lô hàng. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Lao thủ mang tân thủ. Chờ sau này trong đội ngũ lại tăng thêm nhân viên, nếu là còn có tiểu hài tử, lại từ bọn hắn đi mang mới tiểu bằng hữu. Muối thô trong quá trình luyện chế sinh ra một ít tạp chất, từ thanh nhất đạo trưởng tự mình động thủ lô hàng. Những người khác căn bản không biết sinh ra thứ gì. Về phần giấm, kia từng cái hũ lớn trang ủ lâu năm giấm, dĩ nhiên không phải vì giữ lại ăn. Dưới mắt điều kiện này, ăn lại có thể ăn bao nhiêu? Nếu có lựa chọn, mới nhuộm giấm càng phù hợp Ôn Cố bây giờ nhu cầu. Bọn hắn hiện tại lại không truy cầu nấu nướng khẩu vị, cũng không đi nghĩ cái gì dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe, mà là muốn truy cầu sắt trùng trừ độc hiệu quả. Chỉ là ủ lâu năm giấm cũng được. Thanh nhất đạo trưởng luyện giấm, kỳ thật chính là thô sơ giản lược chiết xuất, đem còn thừa phế liệu lại làm phân tuyển. Một bộ phận lắng đọng vật có thể tăng thêm tiến độ ăn bên trong. Cái này từ chuyên nghiệp nhân tài đi thao tác. Bác sĩ thu y phó bá tự mình kiểm tra, lại làm nếm thử, xác định có thể sử dụng, liền giữ lại cho trong đội ngũ quý giá ba đầu xúc vật thêm đồ ăn, mà đổi thành một chút phế dịch, dùng để làm thí nghiệm đánh giấm than. Bọn hắn bây giờ nhiều người, một ngày phần lớn thời gian đều ở tại nơi này bên cạnh trong phòng, vì tiết kiệm dược thảo, không có sử dụng đạo trưởng luyện chế những cái kia trừ tà hương hương, chỉ là cách mấy canh giờ liền dùng bình thường có cây hương khói, dùng khói khi đến che lấp người mùi. Tuy nói trên trấn tà vật đại bộ phận dọn dẹp, nhưng là bên ngoài rời rạc, ai cũng không biết có bao nhiêu biết nghe mùi bị tới. Nửa ngày trước liền gặp được một cái từ bên ngoài tiến trấn tà vật, Chu Huyện Úy dẫn người tại trên trấn lục soát vật tư lúc phát hiện, lập tức chém giết. Cho nên Ôn Cố quyết định lại dùng giấm hun một hun, che lấp một chút hương vị. Ta du học thời điểm, từng tại nhiều địa gặp qua một loại dân gian tập tục gọi đánh giấm than, chính là đem nung đỏ than hoặc là tảng đá xuyên vào giấm bên trong, than thuộc hỏa, giấm thuộc thủy, thủy hỏa cùng nhau kích, sinh ra giấm than hơi nóng để mà trừ tà tránh huế. Mọi người nghe xong trừ tà tránh huế, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vu Nhị cầm một cái cán dài, giống lớn sắt môi đổ vào tới. Đây là tại trên trấn quán rượu phòng bếp tìm tới, lại bởi vì thợ rèn hãy dành một chút thời gian sửa chữa. Hiện tại, Vu Nhị cầm cái này cán dài lớn sắt môi dựa theo Ôn Cố chỉ điểm đến thao tác, hun một hun phòng. Ôn Cố nói ra, chúng ta còn cất chút giấm chua, đều là từ thanh nhất đạo trưởng luyện chế qua. Nếu như về sau trừ tà hân hương những cái kia đều sử dụng hết, có thể dùng cái này biện pháp tạm thời ứng đối. Vì luyện chế muối giấm, cho Thanh Nhất đạo trưởng cung cấp luyện đan trang bị, trong đội có chút thành viên tham dự thu thập linh kiện cùng cải tiến, cũng có người nhìn thấy bọn hắn đem bình giấm chuyển tới. Lúc này Ôn Cố chính là để bọn hắn biết, tự mình làm những công việc này để làm gì, lại lấy được chỗ tốt gì. Quả nhiên, Ôn Cố nói xong những này về sau, một số người nguyên bản mỏi mệt trên mặt nhiều thỏa mãn ý cười. Cho mọi người phái sống an bài công tác quá trình bên trong, Ôn Cố đem Trình Chi gọi vào bên người, hỏi thăm kể bên này thôn trấn huyện thành phân bố, hắn muốn đem tiếp xuống đi lại lộ tuyến xác định rõ. Cho dù Trình Chi chưa từng đi, nhưng ở huyện thành tin tức càng rộng, thư viện đám học sinh đến từ trong huyện khác biệt địa phương, luôn có tin tức tương quan lộ ra. Trình Chi cẩn thận hồi tưởng, trả lời Ôn Cố nói lên vấn đề. Dĩ vãng nghe được, không biết có hay không khoác lác quyết đại tin tức, đều trực tiếp thuật lại cho Ôn Cố. Ôn Cố từ những này tạp nhạp trong tin tức, có thể tổng kết ra cả huyện nước mà nguyên, địa chất địa hình. Không nhất định chuẩn xác, nhưng cũng làm tham khảo. Trình Chi nổi lòng tôn kính, đồng thời thật sâu cảm thấy, mình cùng người nhà đi theo Ôn Cố bọn hắn bắc thượng, là chính xác lựa chọn. Ôn Cố căn cứ chỉ có những tin tức này, liền có thể làm ra nhiều như vậy phỏng đoán, năng lực phi phàm. Hắn đến đi theo Ôn Cố bên người nhiều học một ít. Cho dù trí nhớ viễn siêu người bình thường, nhưng dù sao cũng là người, mà không phải máy móc, trí nhớ không chịu nổi thời điểm, Ôn Cố sẽ để cho hắn nghỉ ngơi một hồi. Quý giá này đầu cần phải bảo vệ tốt. Cách đó không xa, Hà Đại hai cái tiểu tùy tùng đang đánh để ý xe cút kít bên trên kệ hàng. Cái này xe cút kít là nguyên chủ nhà người bán hàng rong dùng để bán hàng bày quầy bán hàng, kệ hàng lắp đặt đi, liền có thể trưng bày bày ra càng nhiều đồ vật. Hà Đại tùy tùng một trong, ngoại hiệu cây gậy trúc người trẻ tuổi, lúc này con mắt thần mê ly, hoài niệm mà nhìn chằm chằm vào kệ hàng. Hắn cùng Hà Đại cùng thôn, trong nhà nghèo khổ, khi còn bé mong đợi nhất chính là người bán hàng rong chọn hàng gánh đi trong thôn, bọn hắn những này tiểu thí hài dù cho mua không nổi đồ vật, cũng biết một đường đi theo chạy, thật không thể ngồi người ta kệ hàng bên trên. Nhìn xem, nghĩ đến, cây gậy trúc có loại hồi ức thương cảm, quay đầu muốn đi cùng Hà Đại chia sẻ. Trước kia tại Phong huyện thời điểm, mấy người bọn hắn cùng thôn thỉnh thoảng gom lại cùng một chỗ hồi ức lúc trước, có giống nhau tình cảm dựa vào. Quay người, đã thấy Hà Đại giống như là tại nghiêm túc suy tư cái gì. Hà Đại lực chú ý căn bản không tại kệ hàng bên trên. Hắn lúc này đang tại suy nghĩ Ôn Cố tại Trình gia nói qua, liên quan tới tiền trình những lời kia. Hắn đứng dậy đánh ấm nước nóng, đi tìm Hà tiểu đệ. Nếu quả thật giống Ôn thư sinh nói như vậy, bác địa các phương đều có nhỏ triều đình, lấy Ôn thư sinh năng lực, mặc kệ đi phương nào, nhất định có thể làm cái đại quan a. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Hà Đại đã thấy rõ, Chu Sơn cái này huyện ý nhiều khi đều nghe Ôn Cố, khẳng định cũng là vì tiền đồ. Vậy bọn hắn những này đi theo bác thượng người, đến lúc đó có phải hay không cũng có thể đi theo được nhờ. Nhân vật lợi hại bên người đều có bộ hạ, bồi dưỡng thân tín khẳng định ưu tiên lựa chọn quen thuộc người. Hắn quyết định về sau tại Ôn Cố trước mặt nhiều hiện ra ưu điểm của mình. Nhưng tiểu đệ cũng nhiều biểu hiện. Hà tiểu đệ từ buổi sáng liền bắt đầu chạy trước chạy sau, làm thẩm tra đối chiếu viết ghi chép. Rõ ràng nhiệt độ không khí không cao, hắn trên trán lại thấm lấy một tầng mồ hôi, nhưng tinh thần rất tốt, nói chuyện cũng có sức lực nhiều. Không có cách, có đôi khi không lớn tiếng một chút người khác nghe không được. Viện này rất nhao nhao. Đến, tiểu đệ, uống nước. Hà Đại đem ấm nước đưa tới. Trông thấy Hà tiểu đệ trên tay cầm lấy một cái hình vuông tấm ván gỗ, hắn tò mò hỏi, trên tay ngươi cầm cái gì? Đây là dùng để viết chữ ván nệm. Ôn Nhị ca nhường cho thợ rèn làm, dùng cái này viết thuận tiện. Hà tiểu đệ hưng phấn địa cho Hà Đại biểu thị. Trên ván gỗ mang một cái hình sợi dài kẹp, có thể dùng đến kẹp lấy sổ sách, bên cạnh còn có cái thả bút than lỗ khảm. Ôn Nhị ca nói, du học thời điểm nhìn thấy người khác dùng qua loại này ách, làm việc vật dụng. Nói rất nhiều thương đội cùng quân đội cũng có cái này thuận tiện mang theo tấm ván gỗ đâu. Hà Đại nhìn một chút, tấm ván gỗ bên cạnh cạnh góc sừng còn rèn luyện qua, không lo lắng quẹt làm bị thương. Chỉ là công nghệ còn lâu mới được xưng là tinh công mà thám, cũng liền chịu đựng có thể sử dụng. Hà Đại lại một tay cầm lên điên cái bắp, chính phản nhìn mấy mắt, hơi tăng thêm điểm, tại thợ rèn nghề một tay nghề không được á, hắn bắt mẹ mà nói, cầm lâu có mệt hay không? Không mệt. Hà tiểu đệ ánh mắt bóng ánh. Uống hai ngụm nước, nhìn một chút xung quanh, gặp mọi người không có lưu ý bên này, lại gần cùng Hà Đại thấp giọng nói, Ôn Nhị ca còn nói, một chút quyền cao chức trọng quan viên vào chiều thời điểm trên tay cũng biết cầm hớt bảng, đã tuân theo cổ lễ, lại có ghi chép dâng sớ công dụng. Căn cứ phẩm cấp cao thấp, có là trúc mục, có là ngọc chất, còn có dùng ngà voi. Hắn dùng loại này đánh gậy viết chữ thời điểm, cầm cái này tấm ván gỗ đi báo cáo công tác thời điểm, đều cảm thấy mình tại làm triều chính đại sự, một cỗ tự nhiên sinh ra sứ mệnh cảm giác. Hà Đại ánh mắt lập tức thay đổi. Trên tay bóp khối này đánh gậy nặng tựa và cân, ngay cả thô ráp công nghệ đều trở nên lộng lẫy. Hắn dùng hai tay nâng tấm ván gỗ còn cho Hà tiểu đệ, luyện nhiều một chút. Nặng cái gì nặng? Nơi nào sẽ nặng? Về sau là muốn bắt càng quý giá hơn hốt bản. Tiểu đệ, cái này văn nhân du học thật là có chỗ đại dụng a. Ngươi đem lần này bắt thượng chạy nạn xem như ngươi du học, tựa như họ Chỉnh như thế, đi theo Ôn thư sinh bên người nghe nhiều nhìn nhiều nhiều nhớ. Hà tiểu đệ trịnh trọng gật đầu, ừm. Hà Đại căn dặn xong, quay người lại. Cây vậy chúc đến tìm hắn nhớ chuyện xưa, Hà Đại đưa tay phát đi một bên. Cái gì hồi ức trước kia? Bao lâu chuyện, đừng dù sao vẫn quay đầu, người muốn nhìn về phía trước. Thật muốn nhớ chuyện xưa, vậy cũng phải đợi đến ta hôn xuất đầu, áo gấm về quê, lại đi hồi ức tương cảm. Hiện tại không có lúc đó. Ta không xứng. Không nhìn thấy đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều sao. Thương cảm cái dám thương cảm, tranh thủ thời gian làm việc. Rất nói nhiều không tiện nói ra, Hà Đại chỉ vào đựng không ít hàng hóa xe bò, ta đều có mình lớn xe hàng, còn muốn cái gì nhỏ kệ hàng. Phê bình qua tùy tùng, Hà Đại vừa trầm quyết tâm đến, nghiêm túc phân tích bây giờ trong đội tình thế. Đầu tiên, Thanh Nhất đạo trưởng bài trừ, tiên trưởng không ở trong đám này. Về sau Ôn Cố dưới tay thân tín Chu Sơn thứ nhất, hắn thứ hai, họ Trình thư sinh thứ ba, những người khác không hiểu rõ, nhưng muốn nói Vũ Nhị, Cơ Linh không bằng ta, học thức không bằng họ Trình, sắp xếp cuối cùng đi. Vũ Nhị lúc này cũng đang suy nghĩ chuyện giống vậy, hắn lý trí suy tư một phen, tham khảo trước kia nha môn thấy qua những người kia biên tạo thành, sắp xếp xuống tới, Chu Sơn, Trình Chi, ta, Hà đại người này nói năng ngọt sức không đủ ổn trọng, nhân phẩm không bằng ta, chỉ xứng sắp xếp cuối cùng. Chương 40, cầu nổi chương 40, cầu nổi Ôn Cố hoa 2 ngày thời gian, hội chế một phần thô sơ giản lược địa đồ, bao hàm bản huyện cùng gặp huyện bộ phận khu vực. Trước đây, Ôn Cố tại chế định lộ tuyến thời điểm, biết tận lực tránh đi một ít quan đạo. Lúc này tiết, nam địa đại gia tộc thế lực lớn nhau nhau từ nam hướng bắc di chuyển, mà phía bên mình ít người thế yếu, gặp được đại đoàn đội dễ dàng bị nuốt, thậm chí giết người cướp hàng loại kia. Bây giờ bọn hắn nhân số gia tăng, Ôn Cố tại chế định lộ tuyến thời điểm hơi lớn mật một điểm. Luôn luôn quấn đường xa quấn tiểu đạo, quá mệt mỏi. Thời đại này đường tương đương không dễ đi, cho nên, tổng hợp cân nhắc, phía sau hành trình có thể lựa chọn càng có nhiều con đạo, hoặc là con đường bằng phẳng chút lộ tuyến. Đi lại tốc độ càng nhanh, người cũng không có như vậy bị liên lụy. Một ngày trước khi lên đường, Ôn Cố đem tất cả kêu đến. Nhiều người đương nhiên không thể toàn bộ chen đến cùng một chỗ, cho nên chia làm trong ngoài vòng. Bên trong vòng ngoại trừ Ôn Cố, Chu Huyền Úy, còn có Hà Đại, Vũ Nhị, Trình Chi. Những người khác giải rác phân bố ở trung quanh. Tiểu Lưu cùng đầu sát phụ trách cảnh giới, lưu ý bốn phía. Hai người bọn họ có nghe hay không đều như thế, dứt khoát tiếp nhận cảnh giới nhiệm vụ. Trong nội viện, Ôn Cố xuất ra vẽ lên cầu nổ kẹp bụng. Hai ngày này ta căn cứ Trình Minh cung cấp tin tức, chế định ba con đường tuyến. Hắn đem ba con đường tuyến ưu thế cùng tệ nạn đều cáo chi mọi người, nhường mọi người tham dự vào làm lựa chọn. Chủ yếu là bên trong vòng mấy vị này, nhiều đi theo động não. Cái này ba con đường tuyến, bảo thủ nhất con đường kia tuyến an toàn hơn, nhưng tốn thời gian cũng càng dài. Hà Đại nhìn chằm chằm trên giấy cầu nhìn một hồi, gặp những người khác còn đang do dự, hắn liền chỉ vào đầu kia tốn thời gian ngắn nhất, trước biểu hiện nói, để cho ta tuyển, ta lựa chọn đầu này, nhất tiết kiệm thời gian. So cái khác hai đầu tuyến phải nhanh 1 đến 2 ngày đâu. Bọn hắn tại trên trấn lục soát vật tư nhiều, mang lên đường đồ vật cũng nhiều. Có thể tiết kiệm một ngày thời gian, chính là bớt một ngày khí lực. Chu Huyện Úy cũng đồng ý nói, chúng ta hiện tại nhiều người như vậy, gặp được nhỏ nguy hiểm cũng có thể ứng đối, đi đường này có thể thực hiện. Những người khác nghe xong, đều đi theo gật đầu. Bọn hắn nhân số nhiều, có thể tiếp nhận tiểu phong hiểm, có thể sử dụng 5 ngày thời gian để đến được cũng không cần phải dùng 7 ngày, còn có thể tiết kiệm 2 ngày lương từ đâu. Ôn Cố lúc đầu cũng chọn đầu này, hắn đợi mọi người nói xong, tiếp lấy ném vấn đề, mặc kệ con đường kia, chúng ta tiếp xuống đều muốn đối mặt cùng một cái nan đề. Hắn chỉ vào bản đồ phía trước mấy đầu đường vòng cung. Qua sông. Người ở chỗ này sững sờ. Phía trước đây là sông, không thể trực tiếp đi qua. Ai, hiện tại cũng không dám xuống nước dù là. Bên kia có thuyền a. Ôn Cố đợi mọi người nghị luận một lát, mới tiếp tục nói ra, đầu kia sông so sánh rộng, nếu là tại trời đông giá rét, mặt sông có lẽ sẽ kết băng, có thể trực tiếp đi qua. Chỉ là bây giờ cách kết băng kỳ còn sớm, chúng ta cần nghĩ biện pháp qua sông. Vấn đề này ta tại chế định lộ tuyến thời điểm cũng cân nhắc qua. Ôn Cố chỉ vào ngắn nhất con đường này, phía trước nhất tới gần sông địa phương. Nơi này là Trắng Lô huyện huyện thành, gặp nước xây lên, có cầu nổi. Trình huynh đồng môn hảo hữu thân thích là Trắng Lô huyện người, từng đề cập nơi đó trải cầu nổi. Hà Đại lặng yên nhìn Trình Chi một chút. Trình Chi người này trí nhớ quả thật là đáng sợ. Cũng không biết nhĩ lực như thế nào, phía sau dế nếu như bị hắn nghe được, có thể hay không nhớ một đời. Về sau nói thì thầm thời điểm, nhất định phải cách hắn xa một chút. Vũ Nhị lúc này hỏi, trước đó không phải nói tận lực đi thôn trấn, không đi huyện thành. Nhất là cái này ven sông xây lên huyện thành, huyện dân từ trong sông lấy nước, nếu là thói quen sinh hoạt không ổn, khẳng định có rất nhiều người chúng ta. Đó không phải là cái quái vật ổ. Ôn Cố tán dương ánh mắt nhìn Vũ Nhị một chút, giống như là tại khen ngợi hỏi rất hay. Hắn giải thích nói, 5 năm trước, Trắng Lô huyện từng đi ra một trận ôn dịch, huyện thành cũng nhận xung kích. Nơi đó dân chúng nên có càng nhiều phòng hộ ý thức cùng ứng đối kinh nghiệm, may mắn còn sống sót suất cao hơn. Mà loại này tỷ lệ sống sót cao huyện thành, hoặc là giống như Phong huyện, quan viên nhà giàu mang theo người sống sót bất thượng, trong thành lưu lại số ít người tự sinh tự diệt. Hoặc là, trong thành nhiều người đã tạo thành một cái phong bế nhỏ xã hội. Sở dĩ lựa chọn nơi đó, cũng là bởi vì trước kia có cầu nổi. Cái gọi là cầu nổi là tại thuyền hoặc là trên thùng gỗ đỡ sà ngang và lát, hình thành một đường lơ lửng ở trên nước cầu. Cầu nổi cần người sửa chữa giữ gìn, nếu là không người giữ gìn, nhất định sẽ tổn hại nghiêm trọng, mùa mưa dâng nước cũng có thể là phá tan. Nếu là Trắng Lô huyện thành người còn sống sót nhiều, nói không chừng cầu nổi vẫn còn ở đó. Coi như hiện tại phá hủy, bộ phận rất có thể cũng vẫn còn, muốn qua sông lại lắp ráp là đủ. Đội chúng ta ngũ bên trong xúc vật cùng cỗ xe đều có thể đi qua. Ôn Cố cho mọi người giải thích nói, tại loại này loạn thế chạy trốn, hắn vẫn là hy vọng mình trong đội ngũ người hiểu nhiều lắm chút, mặt trận thống nhất, đường cản. Hà Đại hỏi, người còn sống sót nhiều, cầu nổi ngay tại. Bọn hắn cũng muốn qua sông. Ôn Cố nói, để phòng vạn nhất đi, nếu là người sống sót nhân số nhiều, nơi đó người chủ sự hẳn là có gian nan khổ cực ý thức, lưu đầu bắc thượng đường lui. Coi như chính bọn hắn không cần, cuối thu đến xuân ban đầu trong khoảng thời gian này bắc rời phương nam nhà giàu nhóm, cũng có thể là cần dùng đến. Có thể thu qua cầu phí. T, người chung quanh hít sâu một hơi. Qua cầu phí a. Bọn hắn mang nhiều như vậy vật tư đâu, cái này muốn bị thu lấy nhiều ít qua cầu phí. Ôn Cố an ủi, nếu là không có cầu nổi, cũng không có bộ phận. Chúng ta có thể nghĩ những biện pháp khác, làm bè gỗ bè trúc loại hình. Nếu như còn có sẵn thuyền nhỏ, sửa một chút cũng có thể dùng, có thể qua sông. Chỉ là, muốn đem xúc vật cùng xe lắp đặt đi, cũng có chút khó khăn, có lẽ cần dứt bỏ một phen. Những người khác trầm mặc. Tạ ơn, cũng không có được ca nổi đến. Hà Đại mặt đều đau lòng đến bặm mẹo. Vậy không phải nói, ta vừa tới tay không có mấy ngày lớn xe hàng liền muốn vứt bỏ rồi. Vậy không bằng đi trước nhìn xem. Hắn lực lượng không đủ đề nghị. Chu huyện úy cũng nói, đi trước xem một chút đi, thực sự không được chúng ta lại làm lựa chọn khác. Qua sông về sau, bắc thượng đường còn rất xa, xúc vật cùng xe đều có tác dụng lớn. Sông muốn qua, xúc vật cùng cỗ xe bọn hắn cũng không nỡ từ bỏ. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng cầu nguyện, cầu nổi nhưng hàng vạn hàng nghìn, muốn tại a. Ôn Cố nâng bút, đem tất cả bỏ phiếu lựa chọn con đường này tiêu xuất đến, vậy chúng ta liền lựa chọn con đường này. Đến nơi đó, nếu là trong thành người sống sót nhiều, chúng ta trước muốn nhìn trong thành trật tự thế nào, lại lựa chọn có vào hay không thành. Sắp chuẩn bị xuất phát, tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc. Trình Chi mẹ hắn, bảo bối giống như nâng tượng thần ra. Liên thế chỉ là cái hai trường cao, rất là chịu tượng mục điêu, thấy không rõ lắm dáng dấp ra sao, chạm chỗ tương đương biết máy. Thanh nhất đạo trưởng hướng bên kia mắt nhìn, cười nhạo một tiếng, không nhiều lời. Chu huyện úy cùng tiểu lưu ngược lại là chú ý người Trình gia thường xuyên dâng hương, cái kia mục điêu đều đã ướp ngon miệng nhì, di chuyển thời điểm còn mang theo một cỗ hương hỏa hơi khói. Tiểu lưu cùng Chu huyện úy còn muốn nói thả chúng ta con lửa, xe la bên trên. Đáng tiếc người Trình gia đem tượng thần đặt ở mới lắp ráp xong luân tấm ván gỗ xe, Trình gia hành lý vật tư chủ yếu đặt ở bên kia. Một đêm chỉnh đốn về sau, bác thượng chạy trốn tiểu phân đội lần nữa lên đường. Trong đội ngũ nhiều một cỗ mang kệ hàng xe cút kít, cùng một cỗ song luân tầm ván gỗ xe, nhân viên số gia tăng 5, Trình gia 4 người, bác sĩ thú y phó bá. Quan trọng vật tư gia tăng một số. Một số ý tứ chính là, đem mấy chiếc xe đều chất đầy, mọi người trên thân còn đeo thể tích khác nhau bao phủ. Lần này dừng lại, ngoại trừ bổ sung đồ ăn vật dụng, còn cải tiến bộ phận vũ khí công cụ. Điều kiện có hạn, thời gian eo hẹp gót, không phải Ôn Cố còn muốn nhường cho thợ rèn đánh mấy phó khôi giáp ra. Tốt là, tìm được mấy khối da thú, có thể làm mấy bộ bằng da phòng hộ dụng cụ. Người bán hàng rong trong sân liên tục náo nhiệt 3-4 ngày, thỉnh thoảng có người đi trên trấn lục soát vật tư. Nếu là trên trấn còn cất giấu người sống sót, hầu như đều nghe được động tĩnh. Có lẽ có ít người vẫn như cũ giấu bí ẩn, không nguyện ý ra. Cái này không nên cưỡng cầu. Trên trấn bị thanh lý về sau, có lẽ những người may mắn còn sống sót này cảm thấy đã đầy đủ an toàn, không nguyện ý rời đi, không có can đảm kia. Thậm chí cho rằng cho dù rời đi, cũng sẽ không nhiều nấu bao lâu, muốn chết cũng chết trong nhà mình, lá dụng về vội, không muốn chết tha hương nơi xứ lạ. Tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Ôn Cố đem ý nghĩ đặt ở trong đội ngũ. Có xe, có kéo xe xúc vật, nhưng còn cần đầy đủ nhân thủ mới có thể bảo vệ trọng yếu như vậy tài sản. Trong loạn thế không chỉ có muốn phòng bị tà vật, còn muốn phòng bị người. Người hay là không đủ nhiều a? Nếu là nhân thủ đầy đủ, xúc vật kéo cũng theo kịp, liền thế có thể chuyên môn đằng mấy chiếc xe ra giả bắt cầu bộ phận. Nhiều người, vũ lực giá trị tăng lên, không cần đi cố ý thăm dò hoặc là né tránh, chỉ cần lựa chọn nhất nhanh gọn con đường, tựa như hành quân như thế, gặp nước bắt cầu là đủ. Lại nhiều đến chọn người đi. Cứu vớt ta hỏa lực không đủ sầu lo trứng. Sau 5 ngày, bọn hắn đúng hạn đến Trắng Lô huyện thành vị trí. Tin tức tốt, cầu nổi vẫn còn ở đó. Tin tức xấu, có người chấn giữ. Tin tức tốt, cầu nổi ở ngoài thành, thủ cầu người không nhiều. Tin tức xấu, cầu nổi rời tường gần, trên tường thành có cung tiễn thủ. Nếu như không thanh toán qua cầu phí, xông vào đi qua, đoán chừng sẽ bị bắn thành con nhím đi. Đấu chương xong, chương 41, ngẫu nhiên gặp chương 41, ngẫu nhiên gặp kỳ nước lên đã qua đi thật lâu, mặt sông giảm xuống, hai bên bờ sông có mảng lớn khô héo cỏ dại, cùng từng cây lớn lên nhỏ bé cây giống. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong bụi cỏ động một chút, có lẽ có tiểu động vật nút ở bên trong, lại hay là những cái kia nguy hiểm hơn đồ vật. Nếu là đẩy ra bụi cỏ, có thể nhìn thấy phía dưới trồng chất lên nước át mục nát vật chất. Phí nhiêu thổ nhưỡng có thể cung cấp sung túc chất dinh dưỡng, có thể nghĩ sang năm xuân hạ, lại sẽ là như thế nào một mảnh cỏ cây ung tùm tình hình. Mà ở bây giờ là thế, tất cả những này đều trở thành nguy cơ báo hiệu. Hơn nửa ngày ánh nắng để mặt đất ấm lên, ngay cả nước sông cũng có chút ấm lại. Bờ sông đối diện nơi nào đó có chút động tĩnh, là cầu nổi một chỗ khác thủ vệ cùng tà vật chém giết thanh âm. Có đồ vật gì rơi xuống nước? Câu nổi bên này thủ vệ cảnh giác nhìn qua đi qua, cung tiễn cùng trường mâu thời khắc chuẩn bị. Dưới nước quỷ dị bóng đen dần dần hướng cầu nổi tới gần. Soạt, dị hóa xương ngón tay chộp vào cầu nổi phía dưới thuyền nhỏ. Dính lấy cây rong ẩm ướt tóc che lại nó cả khuôn mặt, y phục rách dưới đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, theo bên trên bỏ động tác bị trống ra. Lộ ở bên ngoài tứ chi hiện đầy màu nâu tím vằn. Từ xa nhìn lại, giống như là một đầu gầy thành da bọc xương cá sấu. Nghe huyện thành bên này càng nhiều người sống mũi, nó biết hầu cô lỗ, phát ra bén nhọn lại dẫn khàn giọng khí âm quái dị từng giống, hướng bờ sông bên này thủ vệ bỏ tới. Như hôm nay khí nhập thu đã sâu, cho dù là trong vòng một ngày nhiệt độ không khí cao nhất thời điểm, đối với những quái vật này tới nói, cũng là hơi thấp, không cách nào phát huy ra trạng thái toàn thịnh. Bên này cầu thủ vệ cùng trên tường thành người, đối một màn này đều đã quen thuộc, bình tĩnh địa kéo cung, bắn tên. Bắn giết về sau dùng trường mâu đem nó đẩy vào trong nước. Cách một khoảng cách nào đó tảng đá đằng sau. Hà Đại cùng Vu Nhị đánh lấy run rẩy, cầu cầu túy túy rời đi. Sau một lát, bọn hắn trở lại đội ngũ chỗ đặt chân, đem vừa rồi nhìn thấy một màn kia, tình cảm dạt dào dạng cho Ôn Cố cùng trong đội ngũ mọi người nghe. Trong sông có quỷ nước. Giống như bè trúc cùng thuyền nhỏ không an toàn. Hà Đại răng vẫn còn đang đánh đập, ha ha ha. Vũ Nhị cũng là sắc mặt tái nhợt, có thể đi cầu nổi vẫn là đi cầu nổi đi, chí ít có ứng đối thời gian. Hơi đưa vào một chút, nếu như bọn hắn thừa bè trúc hoặc là thuyền nhỏ qua sông lúc, trong nước bị nước bò lên, bắt bọn hắn lại chân. Lại nếu như, bối rối phía dưới bè trúc cùng thuyền nhỏ lật ra. Sau đó lại đánh run một cái. Trong đội ngũ những người khác mặc dù không có tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng chỉ là nghe hai người nói một câu đã có hình tượng cảm giác. Lúc này, trong đội ngũ một trận trầm mặc. Bọn hắn đi vào Bạch Lô huyện thành phụ cận, cũng không có lập tức vào thành hoặc là qua cầu, mà là trước tìm địa phương nghỉ chân, muốn trước thăm dò nơi này tình thế. Bọn hắn hiện tại đối mặt vấn đề có hai cái, làm sao sống sông, làm sao tận lực bảo trụ trong tay vật tư. Nguyên bản một số người còn muốn vây quanh địa phương khác chế tác bè trúc hoặc bè gỗ đi qua, làm lớn một điểm, nhiều vận mấy chuyến, cũng có thể đem xúc vật cùng xe vận đi qua. Nhưng là hiện tại phát hiện, vẫn là có phong hiểm. Kia, ban đêm đánh lén đi cầu nổi đi qua. Không nói trước cầu kia hai đầu đều có người chấn giữ, chính bọn hắn ban đêm cũng nhìn không thấy à, nếu là trượt trong nước đi, hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt. Chu huyện ý nói, chúng ta có thể tự mình làm bè gỗ, trong nhiệt độ không khí thấp thời điểm qua sông, sáng sớm hoặc là chạm vào tối, sẽ an toàn chút. Trình Chi nghĩ đến một đi ngang qua đến thấy, lắc đầu, cây bên này lớn một chút cây cùng cây trúc đều bị chém xong, muốn đi càng xa mới được. Hà Đại xoắn suýt được sủng ái đều nhăn lại đến, kia đi cầu nổi. Cũng không biết muốn giao nhiều ít qua cầu phí. Nếu không ai đi hỏi một chút, đều không ra. Nhìn bên kia thủ vệ tư thế liền biết, đi rất có thể cả người lẫn hàng bị giữ lại. Không biết nên làm sao bây giờ, bọn hắn nhìn về phía Ôn Cố. Ôn Cố trấn an cười cười, không nóng nảy, chúng ta trước tiên ở nơi này quan sát hai ngày. Bọn hắn ngừng địa phương, vốn là một mảnh quan cảnh đài, còn có xây đình nghỉ mát. Chỉ có điều nhìn bên trên phân chim liền biết, nơi này hồi lâu không người tới. Trong thành người sống sót phần lớn thời gian đều đợi trong thành, nào có cái kia tâm tình tới đây ngắm phong cảnh. Bạch Lô huyện thành gặp nước xây lên, còn đào hộ thành sông, muốn lặng yên tiến vào thành đều không có khả năng. Từ ngoài thành chặt cây tình huống phỏng đoán, người trong thành số cũng không ít. Cả huyện thành những thôn khác trấn vật tư, đoán chừng đều đã bị lục soát hết. Không có bị lục soát, có phù hợp vật liệu gỗ địa phương, không chừng lớn bao nhiêu tiềm ẩn nguy hiểm. Đã không thể đi vào, vậy thì chờ người ở bên trong ra. Đánh trước dò xét tin tức. Ôn Cố đi tới một bên, kêu lên Trình Chi. Trình huynh, vừa rồi ta để ngươi nhìn kia phiến mộ địa, ngươi nói cho ta một chút. Bọn hắn một đi ngang qua tới thời điểm, trải qua một mảnh vứt bỏ đồng ruộng, bây giờ đã không người trồng trọt. Kia phiến đồng ruộng bên trong xuất hiện, là từng cái nô ra nấm mộ, cùng đứng lên mộ địa. Trước đây trải qua nơi đó thời điểm, Ôn Cố nhường Trình Chi ghi lại tương đối khí phái mấy cái mộ, nhất là mới xây mộ. Hiện tại, Trình Chi chăm chú nhớ lại, không sót một chữ thuật lại. Ôn Cố trên giấy viết xuống, liệt ra, lại vòng ra hai cái, dùng bút thang điểm một cái. Còn kém một cái chuyên nghiệp. Ôn Cố nhìn về phía Thanh Nhất đạo trưởng. Thanh Nhất đạo trưởng cảnh giác thần kinh kéo căng. Ôn Cố, đạo trưởng, đến, hai ta tập luyện một chút. Thanh Nhất đạo trưởng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, huyện thành cổng, hộ thành trên sông cầu treo buông xuống, trong thành lẻ tẻ có người đi ra. Hẳn là trong thành bách tính ra ngoài đón tuổi. Ôn Cố nhìn một chút, đem Hà Đại cùng Vu Nhị theo đến bàn giao vài câu. Sau một lát, hãy dành một chút thời gian điều chỉnh hai người tiến về kia phiến mộ địa, có vác lấy rổ huyện dân ở nơi đó bài tế. Hà Đại cùng Vu Nhị đỉnh người bán hàng rong thân phận, đi qua nghe ngóng tin tức. Bọn hắn nói mình trước kia là người bán hàng rong, trong nhà độn vài thứ, một mực trốn tránh. Bây giờ không tiếp tục kiên trì được, đến Bạch Lô huyện thành tìm nơi nương tựa một vị thân thích, báo đáp đi ra ngoài là đầu nào đường phố họ gì. Nguyên bản tràn đầy phòng bị huyện dân, nghe được những này sắc mặt hơi chậm, nhưng trong mắt vẫn như cũ duy trì cảnh giác, nắm trong tay lấy dao bổ tuổi. Thẳng đến, Hà Đại trộm cảm giác tràn đầy điện, móc ra một cái nho nhỏ bọc giấy kín đáo đưa cho đối phương, làm phiền hỗ trợ đưa cái lời nhắn. Kia huyện dân cẩn thận mở ra bọc giấy. Này một ít nhỏ bọc giấy, giả lương thực quá ít, đả động không được hắn. Nhưng bên trong trang là muối thô. Bây giờ thế đạo, muối thế nhưng là càng hiếm có quý giá vật tư. Người bình thường hiện tại trong tay cũng không có muối, cái này khiến Hà Đại người bán hàng rong thân phận lại nhiều mấy phần có độ tin cậy. Dưới lợi ích, kia huyện dân nguyện ý nói càng nhiều. Hà Đại cùng Vu Nhị hai người trước kia chính là hôn trợ bữa, lại lấy ra lợi ích dụ hoặc, bộ tin tức thì càng đơn giản. Mà đối với huyện dân tới nói, những này không tính là gì quan trọng tin tức, nói đến không có chút nào gánh vác. Về phần sau khi vào thành có đi hay không đưa lời nhắn, đó chính là một chuyện khác. Chỉ là Hà Đại bọn hắn căn bản cũng không phải là vì đưa cái gì lời nhắn, chỉ là coi đây là dẫn tới tìm hiểu tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ trở về, hai người đem tìm hiểu tin tức cáo chi. Bạch Lô huyện huyện lệnh năm ngoái mùa đông liền dẫn người bắt thượng, trong thành làm chủ là huyện úy, hắn mang theo thủ hạ sai dịch, liên hợp trong thành lớn nhỏ thế lực đem khống Bạch Lô huyện thành. Bọn hắn vừa nói, không tự chủ được nhìn về phía Chu Sơn. Những người khác cũng nhìn sang. Chu Sơn nổi giận. Nhìn cái gì vậy? Huyện úy cùng huyện úy, huyện thành cùng huyện thành, cái này có thể là giống nhau sao? Đều là do quan, địa phương nghèo cùng màu mỡ địa phương có thể so sánh sao? Nhìn một cái người ta tường thành, hộ thành sông, vũ khí trong tay, suy nghĩ lại một chút mình kia tiểu cùng huyện, còn có huynh đệ đâm lưng. Chu Sơn cảm thấy bị khuất, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người cùng người thật có chênh lệch. Chu Sơn nắm chặt chuôi đao, hít sâu. Chờ đến Bắc Địa, nhất định phải tranh một hơi. Cũng may Hà Đại hai người tìm hiểu tin tức trọng điểm cũng không tại huyện úy trên thân. Tại bọn hắn đến nơi này hai ngày trước, có một cái bắc thượng đội xe trải qua. Đội xe A. Có người hâm mộ nói. Cái này cỡ nào có nhiều tài năng tổ kiến một cái đội xe. Không biết muốn thu nhiều ít qua cầu phí, bình thường huyện dân chỉ biết là phía trên quan sai mới thu một nhóm lương thực. Trong thành, hoặc là dùng tuổi đi đổi lương thực, hoặc là đi làm việc đổi đồ ăn. Ra ngoài chặt tuổi, tìm được vật tư, vào thành muốn trụ một nửa. Nhiều như vậy. Người trong đội nhìn về phía nhà mình hàng tồn. Giao một nửa, làm sao bỏ được A. Bọn hắn chỉ là đi ngang qua, lại không được chỗ này. Không vào thành, trực tiếp qua cầu đâu. Có người hỏi. Ngươi làm người táng ốc. Chúng ta ít người đổ vật nhiều, đều bị giữ lại cũng có thể. Hàng bị cướp đi, người đi làm lao động coi như không giữ người, hàng hóa gọt đi một nửa, trừ phi không có lựa chọn khác, không phải thật không nỡ. Tại trong loạn thế, cũng không thể chờ mong những này trông coi quan khẩu lòng người tồn từ bi. Người ta liền dựa vào cái này kiếm vật tư. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp gia nhập Trắng Lô Thành, trở thành nơi này người dân. Nhưng là, bọn hắn một đường bắc thượng cũng không chỉ là vì sống sót, còn muốn đi phía bắc liệu một cái tiền đồ. Bạch Lô huyện thành có chút dụ hoặc, nhưng không nhiều. Ôn Cố quan sát đến thần sắc của bọn hắn, an ủi, chờ một chút, nhìn có cơ hội hay không. Lại qua một ngày, hộ thành sông cầu treo buông xuống, có xe ngựa ra khỏi thành. Bốn tên người cưỡi hộ vệ ở bên, có khác sáu tên đi bộ quân nhân đi theo. Nhìn chính là đại hộ nhân gia phối trí. Ôn Cố mừng rỡ, kêu lên thanh nhất đạo trưởng. Đi thôi đạo trưởng, chúng ta đi ngẫu nhiên gặp một chút. Chương 42, tiêu cục. Chương 42, tiêu cục. Một xe, bốn kỵ, khác thêm sáu vệ, một nhóm tầm 10 người, ra khỏi cửa thành mục đích minh xác, thẳng đến mộ địa. So sánh với những cái kia qua loa mai táng hoặc là đơn giản dựng thẳng cái tiểu thạch bia phần mộ, một đoàn người chỗ đi kia một mảnh, rõ ràng trải qua quản lý, dựng thẳng lên từng khối bia đá, mặc dù cũng không tính lớn, nhưng là mời thợ thủ công đục khắc qua, mộ bên cạnh còn trải một đầu hòn đá nhỏ đường. Tu được tốt nhất khối kia mộ, bia đá cũng lớn nhất, phía trên còn khắc lấy kinh văn. Bạch Lô huyện cùng xung quanh nhiều cái huyện đều có làm bảy tập tụ, gặp bảy tế điện, thẳng đến cái thứ bảy bảy ngày. Hai tên phụ nữ trẻ từ dưới mã xa đến, một người trong đó ôm cái 3-4 tuổi bé con, một người khắc vác lấy giỏ trúc. Trong giỏ trúc chứa giấy, kia một điệt điệt tiền giấy đặc biệt rõ ràng. Bây giờ dạng này chật vật điều kiện, tuổi lửa khan hiếm thời điểm, dân chúng tầm thường nhưng đốt không dậy nổi tiền giấy, coi như đốt cũng chỉ là đốt đáng thương vài miếng. Có thể đốt nhiều như vậy tiền giấy, coi như đại hộ. Trong loạn thế nhà giàu cũng không phải giống như nhà giàu, bọn hắn trước kia thân phận chưa hẳn quý giá, nhưng bây giờ khẳng định là trong tay có người có vật. Bọn hắn phân biệt hướng gió, trước tiên ở trên đất chống đốt cái đống lửa, làm ra chút hơi khói. Dạng này có thể che lấp chút người xuống núi, để phòng tạm vật tìm tới. Sau đó, bọn hắn đang muốn bắt đầu tế điện, để phòng hộ vệ đột nhiên nói, có người. Bọn hắn cấp tốc xuất ra vũ khí, đem hai tên phụ nhân cùng trẻ nhỏ cũng bảo hộ ở sau lưng. Một khôi ngô cao lớn thanh niên cầm đao, đứng tại phía trước nhất, phòng bị nhìn chằm chằm đi tới mấy cái kia thân ảnh. Theo người bên kia càng ngày càng gần, bọn hắn cũng thấy rõ người tới. Bên kia có 6 người, nhìn qua cũng không phải là tất cả đều là quân nhân, trong đó còn có cái đạo sĩ. Từ nhân số bên trên bọn hắn bên này chiếm ưu thế, chỉ là cũng không có buông lòng cảnh giác. Đi tới Ôn Cố thấy bên kia còn mang theo tiểu hải tử, đưa tay nhường dơ một thuẫn đầu sắt lui qua một bên, nhìn khoảng cách song phương không sai biệt lắm, cũng làm cho những người khác dừng lại. Ôn Cố quan sát đến người bên kia, mặc dù đối diện phối trí rất xa hoa, nhưng cũng có thể nhìn ra, những người này trước kia xuất thân cũng không cao. Liên thế không thể giảng được quá văn nhã, vẻ nho nhã, bọn hắn nghe không hiểu. Đang cân nhắc, Ôn Cố tiến lên một bước, tại Chu huyện ủy cùng đầu sắt làm nổi lên phía dưới, lộ ra đặc biệt tiêu chuẩn văn nhược thân thể, tới trước một bộ tiêu chuẩn chuẩn văn nhân chi lễ. Thanh âm nhuận nhã hòa hoãn, nhưng lại có thể để cho đối phương nghe thấy, quấy rầy, chúng ta bắt thượng tìm nơi nương tựa thân thích, đường tắt nơi đây, muốn nghe ngóng một chút bản địa quy củ. Vừa rồi xa xa nhìn thấy chư vị rất có võ đức, cho nên đến đây hỏi thăm. Trước mộ mọi người thấy vị này văn nhân, mặc dù ăn mặc bình thường, nhưng khí chất này dáng vẻ, xem xét cũng không phải là bình thường dân chúng. Huống chi người đứng bên cạnh hắn, từng cái cũng không giống là nhân vật bình thường. Ôn Hải tử tuổi trẻ phụ nhân thấp giọng nói cái gì, hộ vệ bên cạnh vũ khí trong tay hơi có thu liễm, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, lập tức buông lỏng xuống tới. Chỉ có đứng tại phía trước tên kia khôi ngô thanh niên, vẫn như cũ cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất là Ôn Cố bên cạnh thân Chu huyện úy. Ôn Cố ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại khôi phục hào hoa phong nhã lễ phép, tiếp tục hỏi, không biết chư vị lời chữ hào là. Hiện trường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được bên cạnh trong đống lửa nhánh cây thiêu đốt phát ra lốp bốp động tĩnh. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng này từng trương mở mịt mặt liền có thể nói rõ bọn hắn căn bản không biết trả lời thế nào. Không biết là được rồi, Ôn Cố trên mặt duy trì lễ phép hỏi thăm chi tư, nội tâm thầm nghĩ, bây giờ còn không có phát triển ra thành thục dân gian tổ chức hệ thống, thương hội là có, phú hộ ra ngoài cũng biết cho mình thuê tư nhân lực lượng vũ trang, nhưng là cái gì tiêu cục, bang hội chờ một chút từ dân gian tự phát tổ chức mà thành thế lực, chưa phát triển thành thục, cũng không có hành tẩu giang hồ lợi chữ hảo. Có lẽ có tương tự chức năng cơ cấu cùng tổ chức, nhưng không có hình thành chế độ hóa thương nghiệp đoàn thể. Kia là cần đầy đủ phát đạt thương mậu mạng lưới, cùng sung túc dân gian thực tiễn thời gian, mới có thể bồi dưỡng ra được ngành nghề hệ thống. Những người trước mắt này, một không chính thức, hai không phải thương hội, nhân viên tạo thành cũng không thống nhất, rất có thể chính là thừa cơ thu nạp bắt đầu, được lợi ích một cô dân gian thế lực. Nội bộ đoán chừng đều không có gì quy củ, có cái dám giang hồ danh tiếng. Trước mộ đám người trầm mặc về sau, có người hạ giọng, đại tẩu, nhị ca, vì sao kêu danh tiếng? Chúng ta lời chữ hảo là cái gì? Lại là một đoạn ngắn ngủi trầm mặc, Ôn Hải tử tuổi trẻ phụ nhân mới nói, nhị đệ, trực tiếp hỏi bọn hắn ý đồ đến. Đứng tại phía trước khôi ngô thanh niên, mờ mịt ánh mắt vừa thu lại, lần nữa khôi phục lăng lệ, ngươi có mục đích gì? Đối diện thư sinh ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua, nhíu mày, dường như không rõ vì cái gì bọn hắn không báo danh tiếng, sau đó lại giống là suy nghĩ minh bạch, rất nhanh khôi phục văn nhã hữu lễ dáng vẻ, làm một cái rất có giang hồ khí hơi thở ôm quyền chắp tay lễ, trước đây coi là chư vị là tiêu cục huynh đệ, thất lễ. Dừng một chút, hắn nói, ta muốn hỏi, cái này Bạch Lô huyện trong thành nhưng có tiêu cục? Hiện trường lại là yên tĩnh. Mộ địa bên này có người thấp giọng hỏi, đại tẩu, nhị ca, tiêu cục là cái gì? Luôn cảm thấy có cố không nói ra được bị đè nén cùng xấu hổ. Không, nơi này không có ngươi muốn tiêu cục. Khôi Ngô thanh niên nói. Đối diện thư sinh lại là mặt mũi tràn đầy như thế lớn cái Bạch Lô huyện thành vậy mà không có Tiêu cục kinh ngạc. Hắn hỏi, kia, Không Chi huyện bên trong thành là có phải có cùng loại Tiêu cục tổ chức, có thể giúp đỡ làm việc, chúng ta có thể thanh toán thù lao. Kia Khôi Ngô thanh niên sắc mặt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi nói một chút ngươi muốn làm chuyện gì? Nếu là đi, chúng ta cũng có thể làm thay. Thư sinh mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi, không biết các ngươi đại đường gia có đó không? Chính là lớn nhất người chủ sự. Trước mộ đám người nhìn về phía cái kia lớn nhất mộ bia vị trí. Đối diện thư sinh chặn lại nói, thất lễ thất lễ. Nén bi thương. Trầm mặc một lát, thư sinh lại nói ra, ê, nhị đương ra đâu? Kia Khôi Ngô thanh niên hướng phía trước bước ra nửa bước, ta chính là. Các ngươi có việc nói thẳng. Ôn Cố nói, thì ra các hạ chính là nhị đương ra. Cũng không còn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Hắn nghĩ mời tại Bạch Lô huyện trong thành cùng loại Tiêu cục tổ chức, hộ tống bọn hắn qua cầu. Đương nhiên, qua cầu phí là qua cầu phí, hộ tống phí là hộ tống phí. Nói cách khác, đem người hộ tống đi qua, đưa một đoạn đường, bọn hắn liền có thể cầm xuống khoản này vật tư thù lao. Cho nên, nhị đương gia phải chăng cố ý tiếp nhận cái này ủy thác? Hoặc là, trong thành phải chăng có dạng này tổ chức tiếp nhận ủy thác? Bên kia nhị đương gia trầm mặc không nói, hiển nhiên đang suy nghĩ trong đó lợi và hại. Ôn Cố tiếp tục nói, để tỏ lòng thành ý, chúng ta trước tiên có thể thanh toán tiền đặt cọc, bất quá bây giờ thế đạo thay đổi, tiền tài vô dụng, chúng ta có thể dùng cách thức khác thanh toán. Hắn nhìn một chút đối diện đám người chỗ mộ địa, đưa tay chỉ vào thanh nhất đạo trưởng, chư vị bây giờ muốn tế điện thân hữu, phải chăng cần một trận pháp sự? Thanh một tiên trưởng đạo pháp cao thâm, nhưng siêu độ vong hồn, sao hồn chân sát, đặt ở ngày xưa nhưng không mời nổi. Mộ địa trước đám người thật là có ý động, thấp giọng thương nghị một lát. Kia Khôi Ngô thanh niên, cũng chính là nhị đương gia nói ra, các ngươi trước giao tiền đặt cọc, nhìn xem thành ý. Thanh nhất đạo trưởng nhẹ nhàng hướng bên kia nhìn lướt qua, canh giờ chưa tới. Hắn nói rõ canh giờ sẽ chọn tại trạm vào tối. Lúc đầu thời gian hẳn là càng muộn, chỉ là cân nhắc đến bọn hắn còn muốn về thành, cho nên thoáng sớm. Nhị đương gia thần sắc đề phòng, vì sao? Thanh nhất đạo trưởng nhìn qua ánh mắt mang theo điểm miệt thị, đương nhiên là khi đó âm khí càng nặng. Nhị đương gia cũng không buông lỏng, nhưng là ta trước kia cũng nhìn qua, người ta đạo sĩ tại ban ngày tố pháp sự. Thanh nhất đạo trưởng vẻ khinh miệt càng nặng, người ta kia là trong thiếu, là dương chuyện. Các ngươi đây là ưu thiếu, là âm chuyện. Đương nhiên các ngươi muốn làm dương chuyện cũng được, nhưng đó là mặt khác giá tiền. Thanh nhất đạo trưởng đưa cho bọn hắn một cái rất có thâm ý ánh mắt. Đối với đạo trưởng thái độ như vậy, mộ địa trước đám người tâm tính ngược lại là bình thản, thậm chí còn cảm thấy theo lý thường hẳn là. Đạo trưởng nhân vật như vậy, bọn hắn trước kia xác thực trèo cao không lên, tuy nói hiện tại có chút quyền lợi, nhưng là tại bây giờ dạng này tà dịch luận thế, đạo sĩ tiên trưởng làm cho lòng người bên trong càng là kính sợ. Mộ địa trước đám người thấp giọng thảo luận, nơi đây trống trải, nếu có dị động tùy thời có thể phát giác. Bọn hắn không có mang hàng hóa, phu cận khẳng định còn có đồng bọn, không có bị trong thành thủ vệ phát hiện, nói rõ nhân số sẽ không quá nhiều, nhiều người không tiện ẩn nấp, có thể bình yên đến đây, nhìn qua còn không chật vật, có thể thấy được đúng là có chút thực lực. Thật vất vả có cái đạo sĩ có thể làm chàng pháp sự, nếu không vẫn là đồng ý đi, chúng ta tại cầu treo thu hồi trước đó trở về là được. Cái này thời đại người chú trọng khi còn sống thân hậu sự, càng là người trọng yếu, vì đó cân nhắc càng nhiều. Bọn hắn sau khi thương nghị, đồng ý Ôn Cố trong lòng hài lòng. Khiến đạo trường tố pháp sự, chủ yếu là vì kéo dài thời gian, để hai bên càng nhiều giao lưu. Mà Ôn Cố vì để cho đạo trưởng ra sức hơn, dạy đạo trưởng một chút mới du học kiến thức. Không hổ là chuyên nghiệp, chỉ cần thêm chút chỉ điểm liền có thể chỉnh ra liên tiếp hoa việc. Pháp sự không cần phải lo lắng, tiếp xuống chính là hai bên gia tăng trao đổi, chạm bạn tối trước đó, nên có thể làm được. Chương 43, ta du học thời điểm. Chương 43, ta du học thời điểm. Hoang phế ruộng đồng bên cạnh nghỉ ngơi hai nhóm người. Hai bên duy trì một cái tất cả mọi người an tâm khoảng cách. Tới gần mộ địa người bên kia số càng nhiều, có ngựa có xe. Hai tên phụ nữ trẻ mang theo hài tử, ngồi trở lại trong xe ngựa. Người bên ngoài vòng quanh đống lửa, đề phòng chung quanh. Lần này bọn hắn ra, là thời gian qua đi 7 ngày lần nữa tế điện Nghiêm lão đại, dùng người thư sinh kêu ý kiến, Nghiêm đại đừng ra. Nghiêm lão đại làm người vũ dũng trưởng nghĩa, làm qua thôn quê mình, mới đầu thế đạo loạn bắt đầu, hắn liên hệ một bộ phận quan hệ phải tốt thôn quê mình, một bộ phận làm vận chuyển việc thanh niên, cùng quen biết hàng xóm láng giềng, lũng thành một thế lực, tại gặp tà dịch xung kích cùng nội bộ phân loạn Bạch Lô huyện trong thành, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Trong huyện thành phân phối lợi ích lúc, bọn hắn cũng có thể cướp được một chút. Bọn hắn cưỡi ngựa, trên tay binh khí, đều là trong năm qua nhiều thời giờ bên trong góp nhặt mà tới. Chỉ là đoạn thời gian trước Nghiêm lão đại cùng mấy cái huynh đệ ra ngoài lúc gặp biến cố, an nghỉ tại đây. Hôm nay, Nghiêm lão đại quả phụ Lương phu nhân, Lâm nhị đương gia cùng với thế tử, còn có mấy tên quan hệ phải tốt huynh đệ, tín nhiệm hộ bệ, cùng đi nơi này tế điện. Nhận qua Nghiêm lão đại ân huệ rất nhiều người, còn có chút người muốn theo tới, nhưng là nhiều người dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết, bọn hắn cũng liền mang theo mọi người tâm ý, tới đây đốt thêm chút hương giấy. Nghe nói cao nhân tố pháp sự Như Linh, ta chưa thấy qua đạo sĩ tác pháp, chỉ nghe nói qua chân chính cao nhân có thể thông quỷ thần. Các ngươi nói bên kia vị kia đến cùng có phải hay không cao nhân đắc đạo? Chờ canh giờ đến liền biết, nếu là dám gạt chúng ta. Người nói chuyện giật giật đau. Bây giờ thế đạo này, coi như giết người cướp hàng, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Cho dù đi qua bọn hắn chỉ là bình bình thường thường huyện dân, nhưng trong loạn thế hơn một năm chịu được đến, tâm tính đã sớm thay đổi. Muốn thật sự là đạo pháp cao thâm, chúng ta liền đem cái này cái gì ủy thác cho tiếp. Trong thành phía trên huyện ủy lao ra bọn hắn sẽ có hay không có ý kiến. Liên chuyến này, có thể có ý kiến gì? Cũng không phải không giao qua cầu phí. Bên cạnh mấy người nói chuyện trời đất đồng thời, Lâm Nhị Đương ra bên người mấy người cũng tại thương nghị. Sau một lát, Lâm Nhị Đương ra đứng dậy, hướng Ôn Cố bên kia đi qua. Ôn Cố đang chờ đâu? Hắn còn đang suy nghĩ, đối diện lúc nào mới có thể lên tiếng hỏi, hiện tại xem ra, vẫn là có dạ tâm. Chính là phản ứng chậm điểm. Lại không tới, hắn liền chuẩn bị tìm đi qua. Ôn Cố đứng dậy, cầm một tấm viết đầy chữ giấy, hướng đối phương có chút thi lễ, này Nhị Đương ra đến rất đúng lúc, khế đã nghi tốt, còn xin nhìn xem chỗ nào cần sửa chữa. Lâm Nhị Đương ra lúc đầu đang muốn hỏi vấn đề, nghe nói như thế, trên mặt lại kéo căng bắt đầu, tiếp nhận giấy nhìn một chút, không nói tiếng nào lại trở lại xe ngựa bên kia nói nhỏ vài câu. Ngồi ở bên trong tuổi trẻ phụ nhân đưa tay tiếp nhận. Nhìn thấy tình hình này, Ôn Cố sau lưng Tiểu Lưu nhỏ giọng nói ra, hắn sẽ không phải là không biết chữ a. Ôn Cố, xuýt. Tiểu Lưu thu liễm biểu lộ, tiếp tục cảnh giới chung quanh bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ, đám người này trước kia đến tuột cùng là làm gì? Nhìn còn không bằng ta đây, ta tốt xấu còn nhận biết chút chữ. Lúc này bên kia trong xe ngựa tuổi trẻ phụ nhân đi tới, lần này không có ôm hài tử, đi tại Nhị Đương ra phía sau bọn họ, bên cạnh còn có hai tên hộ vệ theo sát. Ôn Cố hiểu rõ, cái này chắc hẳn chính là vị kia đã chết đại đương gia phu nhân. Thân phận có lẽ còn có chút đặc thù, biết chữ, dáng vẻ cũng không giống là bình thường thứ dân. Này Nhị Đương gia đã đi tới, liền chiếu cái này ký. Trên giấy viết chính là tiền đặt cọc tương quan, Ôn Cố bọn hắn cung cấp một trận pháp sự làm tiền đặt cọc, một phương khác biết hết sức làm thỏa đáng đến tiếp sau công việc. Nếu là xử lý không ổn, phía trên cũng không có viết xử lý như thế nào. Trên giấy lời chữ là từ bút chỉ viết, hai bên xác định không có vấn đề, Ôn Cố ngay tại phía dưới ký tên. Dùng chính là hành thư, bút họa trôi chạy chuyển hướng ở giữa, mang theo văn tự nghệ thuật mỹ cảm. Lâm Nhị Đương ra nhìn ra được Ôn Cố không có mù viết, nhưng lại không biết viết là cái gì. Lại nhìn xem Ôn Cố đưa tới bút, Lâm Nhị Đương ra trên mặt căng đến chặt hơn. Ôn Cố cũng không có làm khó, quan tâm nói, điều kiện có hạn, không có bút mực, loại này bút chỉ rất nhiều người dùng không quen, này Nhị Đương ra không bằng làm mực phấn bôi trên tay ấn cái chỉ ấn liền tốt. Lâm Nhị Đương ra đành phải làm theo. Chỉ là nhấn ra tới chỉ ấn cũng là một đoạn hắc, căn bản không phân biệt được là ai ấn, cái đồ chơi này hữu dụng. Ôn Cố thu hồi giấy khế, giống như là nhìn ra đối phương nghi hoặc, cười nói, giang hồ quy củ, mặc dù bây giờ tình thế đặc thù, nhưng cái này quá trình muốn đi xong. Nói chuyện giang hồ quy củ này, Nhị Đương ra liền nhớ lại mình muốn hỏi điều gì vấn đề. Ừm, cái kia, trước ngươi nói tiêu cục là dạng gì? Ôn Cố dương mắt, nhìn về phía Nhị Đương ra cùng phía sau hắn mấy người, ánh mắt thanh chính, các vị, các ngươi nghe nói qua bảo tiêu sao? Lâm Nhị Đương ra lắc đầu. Phía sau hắn theo tới người cũng bĩnh lộ thai lên, nhị lực không tốt còn hướng bên này đến gần mấy bước. Đừng nói bọn hắn, Tiểu Lưu cùng Chu huyện úy cũng không biết. Chỉ là hai người không có hoài nghi, chỉ cho là chính mình sợ tại địa phương vắng vẻ, cũng không đủ nhiều kiến thức. Nhất có kiến thức hai người, Ôn Cố cùng Thanh Nhất đạo trưởng, đã Ôn Cố nói như vậy, Thanh Nhất đạo trưởng cũng không có phủ nhận, khẳng định chính là tồn tại. Ôn Cố lúc này ánh mắt thanh tịnh lại chân thành, vậy ta liền đơn giản cùng các vị trò chuyện chút. Ta du học thời điểm, cách đó không xa đang tại vẽ bùa Thanh Nhất đạo trưởng ngòi bút nghiêng một cái, hít một hơi thật sâu, ổn định đạm mạc xa cách cao nhân tư thái, tiếp tục chuẩn bị chờ một lúc phải dùng lá bùa. Muốn che đậy tính giác chuyên tâm vẽ bùa, nhưng lại không nhịn được nghĩ biết, con chó kia thư sinh lại biết kéo những thứ gì. Ôn Cố mặt, đưa lưng về phía những này người nghe, cảm xúc phát huy ổn định. Kinh tế phồn vinh, cũng liền thôi sinh một chút cung cấp bảo an phục vụ đoàn thể, cố chủ biết thuê bọn hắn hộ tống hàng hóa hoặc là người trọng yếu. Loại này đoàn thể chủ yếu có hai loại, đánh làm được tay chân, cùng tiêu cục tiêu sư. Ôn Cố dương mắt nhìn một chút Bạch Lô huyện thành phương hướng, cũng tỉ như các ngươi vị trí địa thế, nếu là nơi này có đánh đi, người bên trong viên tạo thành sẽ khá phức tạp, tỉ như thân thể cường tráng kiệu phu. Nhị Đương ra sau lưng cách đó không xa, ba tên khổng vũ hữu lực thanh niên gục đầu xuống. Chợ búa người nhàn rỗi bên trong quyền dũng lưu manh, lại có hai người ánh mắt lấp lóe, còn có một số thôn quê binh. Bao quát Nhị Đương ra ở bên trong mấy người ánh mắt phiêu hốt. Ôn Cố chỉ coi không nhìn thấy, tiếp tục ổn định chuyển vận, tiêu hành liền không đồng dạng, cùng thương hội, là tại huyện nha phủ nha có hồ sơ, chính thức thừa nhận, đang lúc tổ chức. Ôn Cố cho bọn hắn giới thiệu tiêu hành về sau, lại bắt đầu nói tiêu cục. Tiêu cục áp giải hàng hóa vào Nam ra Bắc, tự nhiên đều cũng có thuộc về bọn hắn thân phận đánh dấu, cũng chính là giang hồ danh tiếng. Tỷ như ta du học thời điểm từng nghe nói Phúc Y tiêu cục, Trấn Viên tiêu cục, Phi Mã tiêu cục vân vân. Ôn Cố kể những cái kia nhiệt huyết giang hồ truyền văn. Nhị Đương ra bọn người chăm chú nghe, trong lòng cũng đi theo suy nghĩ, nguyên lai đây chính là giang hồ danh tiếng. Nguyên lai đây chính là tiêu cục. Ta bên trên ta cũng được, nên lấy cái dạng gì giang hồ danh tiếng? Ta đến hướng tốt phương hướng phát triển, không thể là đánh đi như thế tạm ngư. Ôn Cố nói xong giang hồ chuyện địa, lại nhìn chung trước mắt, bây giờ từ nam hướng bắt chạy trốn người càng đến càng nhiều, chắc hẳn trên sông cầu nổi một mực giữ lại, cũng là vì những này bắt thượng đội ngũ. Nhưng là, hướng nơi này đi, cũng đều là nhân số đông đảo đội ngũ. Nhiều người đương nhiên không sợ. Nhưng mà, giống ta chờ dạng này cỡ trung tiểu đội ngũ lại là lo trước lo sau, không cách nào quyết định, cũng không biết sông đối diện đến tuột cùng là như thế nào tình huống, tà vật nhiều hay không. Cho nên ta mới nghĩ ở chỗ này thuê cái tiêu cục hộ tống đoạn đường. Ôn Cố một bộ thôi tâm trí phúc bộ dáng, như việc này có thể làm thỏa đáng, đằng sau khẳng định có càng nhiều cỡ trung tiểu đội ngũ hướng bên này đi, các ngươi liền có thể tiếp nhận càng nhiều thuê thủ lao. Đi theo Lâm Nhị Đương ra người đứng phía sau, nhịn không được gật đầu. Đúng a, làm ăn này có thể làm. Đồng dạng là muốn giết tà vật, có thể nhiều kiếm một điểm, vì cái gì không làm? Tựa như vị này thư sinh nói, năm nay cuối thu đến sang năm xuân ban đầu, thời gian dài như vậy, khẳng định còn có rất nhiều bắc thượng đội ngũ, chúng ta có thật nhiều cơ hội tiếp nhận ủy thác kiếm lấy vật tư. Cứ như vậy, nuôi gia đình áp lực liền giảm mạnh. Và lại, Ôn Cố dừng lại một chút, bình tĩnh nhìn xem đối diện, trên mặt mang theo vừa đúng ngạo khí, có thể mang theo đội ngũ bắc thượng, ai tại bắc địa không có mấy cái làm quan thân thích đâu. Làm quan thân thích mấy chữ trọng âm. Mặc kệ gì dựa bọn hắn tại phương bắc bây giờ đến tuột cùng như thế nào, cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại lấy ra nhất thân phận. Bị nhị đương gia bọn hắn bảo hộ ở sau lưng trẻ tuổi phụ nhân, lúc này đột nhiên hỏi, ngươi có thân thích tại bắc địa làm quan? Ôn Cố cái cằm khẽ nâng, chỉ là trong tay có chút binh quyền võ tướng thôi. Võ tướng? Thế đạo thái bình thời điểm, trong triều trọng văn kinh võ. Nhưng là thế đạo loạn bắt đầu, trong tay có binh võ tướng, đó chính là chân chính nhân vật thực quyền. Bây giờ, phương nam các nơi danh gia vọng tộc nhau nhau dẫn người bắc thượng, bắc địa quan võ quyền thế tất nhiên sẽ tiếp tục mở rộng. Nhìn nhìn lại trước mặt thư sinh, bộ dáng này khí chất, xác thực giống như là loại kia có nội tình quan lại nhà bồi dưỡng ra được. Vậy hắn bắc địa thân thích, kia võ tướng, quan chức nói không chừng còn có chút cao. Ôn Cố nghiêng người, nhìn về phía Bạch Lô huyện thành đằng sau đầu kia sống phương vị, ánh mắt lại quét tới, dường như có ý riêng, nhiều một phần ủy thác, liền thu nhiều một phần vật tư, đồng thời cũng biết thêm ra một phần nhân mạch. Nếu như về sau nam địa tình thế gấp gáp, đi bắc địa cũng có càng nhiều lựa chọn. Nói xong những này, Ôn Cố liền không lại nhiều lời, nhị đương gia bọn hắn cũng trở về mộ địa nơi này. Thư sinh kia không phải hạ người bình thường. Phụ nữ trẻ nói. Lúc này bên cạnh có tên hộ vệ đột nhiên nói, đại tẩu, ta vừa rồi nghe được cái kia cầm cung hô cái kia cầm đao Chu huyện úy. Đám người giật mình. Đương đương huyện úy cũng chỉ là ở bên cạnh làm hộ vệ thái độ, vậy cái này thư sinh thân phận. Còn có hắn cái kia tại bắc địa làm quan thân thích. Lâm nhị đương gia lúc này cũng nói, vừa rồi nhìn hắn lời nói đi, xác thực giống như là rất có thân phận, có lẽ còn có chút giang hồ địa vị. Đã có làm quan thân thích, còn nhận biết giang hồ hảo hán, cái này. Nếu thật là hạ độc thủ, trừ phi toàn bộ diệt khẩu, không phải dễ dàng bị trả thù a. Tuy nói hiện tại thế đạo loạn, tin tức không thông, nhưng nơi này chính là qua sông quan khẩu, thường xuyên có từ nam hướng bắc, hoặc là từ bắc đi nam đội ngũ trải qua. Chúng ta xác thực không cần thiết cùng hắn lên xung đột. Vậy hắn nói tới bị thác. Cấp trên người không nhất định cho phép. Có thể thử một chút. Cấp trên ăn thịt, dù sao cũng phải nhường phía dưới các minh đệ hút chút nước. Nếu là có thể uống nhiều canh, thậm chí lại nếm điểm bụng thịt, đương nhiên thì càng hài lòng. Bên này Tiểu Lưu cùng Ôn Cố nói, Ôn nhị ca, ngươi là muốn cho bọn hắn che chở chúng ta qua sông. Ôn Cố, ừm. Cũng không chỉ như vậy. Nếu là sông đều có thể qua, không bằng lại hộ xa một chút. Bảo tiêu sao có thể chỉ bảo đảm qua cầu đâu. Tấu chương xong, chương 44, thiên cơ bất khả lộ chương 44, thiên cơ bất khả lộ vẫn là hoang phế ruộng đồng bên cạnh. Vẫn là kia hai nhóm người. Chỉ là lần này, hai bên cách xa nhau khoảng cách lại kéo xa một chút. Mộ địa người bên kia không biết tụ cùng một chỗ thương nghị cái gì, khi thì hoang mang, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ, sau một lát lại phân chấn. Cách quá xa, nghe không rõ bên kia đang nói cái gì, lòng tràn đầy tò mò Tiểu Lưu nhìn chằm chằm bên kia nhìn một lúc lâu, mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Sẽ không phải nghĩ gây sự a? Ôn Cố nói, chuyện đoán chừng là muốn làm, nhưng hẳn là trong thành tiến hành, không phải nhằm vào chúng ta. Tiểu Lưu vẫn chưa hiểu, cái này làm sao nhìn ra được? Ôn Cố không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi hắn, ngươi cảm thấy những người này vũ lực như thế nào? Tiểu Lưu nhìn chằm chằm bên kia, chăm chú trả lời, hẳn là có chút lợi hại. Lại không xác định nhìn về phía Chu huyện úy. Quan phương người làm, nhãn lực khẳng định càng mạnh. Chu huyện úy gật đầu, những người này nhìn qua mặc dù là giã lộ, nhưng nơi đây vận chuyển đường sông quay về tấp nập, tất nhiên có nhiều phân tranh. Ngày bình thường bọn hắn tham dự qua tranh đấu liền sẽ không ít. Nếu có thôn với mình, có lẽ còn đánh qua thủy phỉ, kinh nghiệm phong phú. Ôn Cố đồng ý nói, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn tuy là dân gian vũ trang, nhưng so với một vài chỗ chính quy biên chế, luận vũ dũng, có lẽ còn phải cao hơn một bậc. Những người này tụ lại bắt đầu chính là một cỗ không thể khinh thường thế lực, xem bọn hắn đến ngựa cùng xe ngựa liền biết, cũng không đủ thực lực, có thể bảo vệ không được những vật này. Tiểu Lưu hâm mộ nhìn xem bên kia ngựa. Không phải sao? Coi như đặt ở trước kia, ngựa cũng không phải người bình thường có thể nuôi nổi. Hiện tại thì càng đắt như vàng. Những người này ra một chuyến vậy mà cưỡi nhiều như vậy ngựa, còn có xe ngựa, thật giàu có a. Ai nhìn xem đều trông mà thèm, cũng không đủ thực lực, xác thực không gánh nổi những vật này. Ôn Cố lại hỏi, bọn hắn hôm nay ra ngoài làm gì? Tiểu Lưu nói, bái tế lao đại bọn họ. Ôn Cố nhắc nhở, bọn hắn muốn tế điện, cũng không chỉ cái này một vị. Đi theo bên cạnh một mực không lên tiếng Trình Chi, lúc này nói ra, đúng, cái kia lớn nhất mộ bia chung quanh còn có mấy cái. Ân, bảy cái, có bảy cái gần cùng lúc mộ. Ôn Cố nói, cái này bảy cái mộ bia mặc dù nhỏ một chút, nhưng cũng là xuống tiền bốn, nhất định cũng là cái đoàn thể này bên trong trọng yếu hơn loại người kia. Chu huyện úy ánh mắt yếu ớt, bao quát lao đại ở bên trong tám cái trọng yếu nhân vật, vậy mà cùng một thời gian toàn bộ xảy ra chuyện. Bây giờ chỉ cần thành thế lực, đều đối với mình dưới tay nhân mã phi thường chân quý. Dạng gì biến cố, mới có thể nhường cái này tại loạn thế sống sót lâu như vậy đoàn thể, lập tức tiêu hao hết nhiều người như vậy. Vẫn là bao quát đầu mục ở bên trong chủ lực nhân viên. Có lẽ không có nội tình, nhưng, lại có lẽ có đâu. Đứng tại Ôn Cố góc độ của bọn hắn, đối phương vị trí thế cục có phân tranh, bọn hắn liền có thể tìm tới khe hở, liền có thể tìm được càng nhiều cơ hội đạt tới mục đích. Nhỏ Lưu Minh trận nhìn chút. Lão đại không có, phía dưới cũng không biết muốn đấu thành cái dạng gì. Bây giờ dạng này thế đạo, ai ngồi ở chủ vị, ai liền có thể nắm giữ càng nhiều vật tư cùng quyền lợi. Ôn Cố nói, nếu có thủ đoạn lợi hại, rất nhanh liền có thể ổn định nội bộ phân tranh. Cái này nhị đương gia tựa hồ cũng không phải là như thế có thủ đoạn người. Nhưng nếu là lại thêm đại đương gia vị kia quả phụ, vậy bọn hắn ổn định nội bộ sao? Tiểu Lưu hỏi. Không có. Ôn Cố nói, nếu là đã giải quyết nội bộ vấn đề, bọn hắn ra tế điện, mang ra nhân số sẽ không chỉ có ngần ấy. Ôn Cố đem Trình Chi gọi vào một bên, nhường hắn đem vừa rồi quan sát được, đối diện mỗi người biểu lộ cùng hành vi biến hóa nói một câu. Thời gian chậm rãi qua đi, sắc trời hơi tối. Bên kia người tới mời đạo trưởng tố pháp sự. Thanh Nhất đạo trưởng mang theo hắn trang bị bắt đầu làm việc. Đồng dạng là đốt hương đốt giấy, Thanh Nhất đạo trưởng làm được, lại mang theo càng lớn sương mù, mùi không hắc người, ngược lại có loại u minh bầu không khí. Quen thuộc đạp cương bộ đấu, quen thuộc cách không mất phù, khác biệt chính là, tác pháp lúc quần quật mà lên số lượng lớn sương trắng, cùng lá đùa tại sương trắng lượn lờ bên trong tiêu đốt lúc sâu kín lục hỏa. Nghe có chút quỷ ý yên hỏa khí tức, theo người bên ngoài hoàn toàn nghe không hiểu tụng kinh niệm chú. Nguyên bản mang theo chất vấn thái độ Lâm Nhị đương ra bọn hắn, trên mặt thần sắc dần dần biến thành kinh hãi tính sợ, nhắc gan chút đầu gối như nhũn ra, hận không thể ngay tại chỗ đập mấy cái. Ngay tiếp theo nhìn Ôn Cố thời điểm, trong con mắt của bọn họ nhiều chút sợ sệt. Lợi hại như vậy đạo sĩ, như thế thần dị tiến trưởng, đặt ở Di Vãng, kia phải là trong thành lợi hại nhất các lao gia mới có thể mời được. Bây giờ vị tiên trưởng này vậy mà cũng đi theo cái này thư sinh bên người, nguyện ý tắc pháp thanh toán tiền đặt cọc. Lâm Nhị đương ra làm khó. Cái này tiền đặt cọc cũng quá cao, bọn hắn nếu là đến cuối cùng tiếp không thành ủy thác. Điều kiện có hạn, sân bãi ảnh hưởng phát huy, hộ khách cũng không đủ giàu có, đạo trưởng không có hao tổn bao lâu, huyễn xong kỹ, lại đem chó thư sinh lời nhắn nhủ chuyện xong xuôi là đủ. Đạo trưởng kết thúc công việc. Thu công lúc, dùng bộ kia huyền ảo, cao thâm mạn chắc ngữ khí, cho hộ khách một điểm thoại thuật lưu trắng. Đại khái ý tứ chính là, nơi đây mai táng người, oán khí chưa tiêu. Về phần càng nhiều, kỹ lưỡng hơn giải thích. Thật có lỗi, thiên cơ bất khả lộ. Đạo trưởng là chưa hề nói quá nhiều, nhưng là Lâm Nhị đương ra những người kia, lại giống như là đã nghĩ tới chuyện gì. Bên cạnh nắm trẻ nhỏ tuổi trẻ phụ nhân, hơi thu lại trên mặt hoảng sợ, thật vất vả tỉnh táo lại, hướng Lâm Nhị đương ra gật gật đầu. Lâm Nhị mọi người nhìn xem sắc trời, hòa hoãn rất nhiều ngữ khí nói ra, cái này tiền đặt cọc chúng ta nhận lấy, chuyện biết tận lực giúp các ngươi hoàn thành, chỉ có điều, chúng ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Xin yên tâm, mặc kệ có thể hay không xử lý xong, chúng ta đều biết ra bên ngoài đưa tin tức, đại khái. Hai ngày thời gian. Ôn Cố hay dành một chút thời gian suy nghĩ, được, vậy chúng ta lại hẹn địa điểm cùng ám hiệu. Hắn chưa hề nói phía bên mình người hiện tại dừng lại chỗ nào, Lâm Nhị đương ra bên kia cũng rất hiểu quy củ địa không hỏi. Đã hẹn địa điểm cùng ám hiệu, Lâm Nhị đương ra dẫn người về thành. Chấm thêm chút thời gian, cầu treo liền muốn thu hồi. Ôn Cố mấy người tại đối phương rời đi về sau, cũng trở về đến mình đội ngũ vị trí chỗ ở lật ra nổ tẹp bụng, nhìn xem hôm nay làm ghi chép. Trước đó chỉ là nghĩ an ổn qua sông, tiêu hao chút vật tư cũng có thể. Cùng đối phương tiếp xúc về sau, ngược lại là có chút tư tưởng mới. Cho Lâm Nhị đương ra bọn hắn giảng những cái kia giang hồ cố sự, cũng không phải trắng giảng. Có thể tụ lại thành thế, thưởng qua quyền lực tư vị, những cái kia xuất thân tầng dưới chót người làm sao biết không có dạ tâm. Chỉ là thế đạo gian nan, có càng nhiều cố kỵ. Mà Ôn Cố cho bọn hắn cung cấp một loại khác sinh tồn có thể. Có đường lui, có lựa chọn. Đương nhiên là có oan báo oan, có cửu báo cửu. Không phải còn giữ ăn tết. Vì con cá lớn này, Ôn Cố nguyện ý cho thêm chút thời gian. Ân, bất quá vẫn là muốn cân nhắc chu toàn. Hắn đối Chu Huyện Úy bọn người nói, quan sát hai ngày. Nếu là không có động tĩnh, chúng ta lập tức rút lui. Nghĩ nghĩ, Ôn Cố lại đối Thanh Nhất đạo trưởng ngươi lại chuẩn bị một chút, đoán chừng hai ngày này lại có khác biệt nhiệm vụ. Chương 45, gây sự chương 45, gây sự Bạch Lô huyện thành Lô Hoa ngõ hẻm, ở rất nhiều bách tính nghèo khổ, dị vãng đều dựa vào dốc sức cùng tay nghề xuống qua. Thế đạo loạn bắt đầu, rất nhiều may mắn còn sống sót thứ dân biến thành khổ lực, nhưng là Lô Hoa ngõ hẻm bên này ra mấy cái người tài ba. Từng vị thôn quê binh nghiêm hộ cùng hắn một bang các binh đệ, thu nạp rất nhiều thanh niên trai tráng, hình thành một cỗ không thể bỏ qua thế lực, tại quyền lực này thay đổi Bạch Lô huyện trong thành, đặt chân vững vàng. Người bên ngoài nhắc lên Lô Hoa ngõ hẻm, liền sẽ đề cập Nghiêm lão đại. Chỉ là trước đó không lâu Nghiêm lão đại dẫn người đi bên ngoài tìm vật tư xảy ra chuyện, Lô Hoa ngõ hẻm yên tĩnh lại, cũng rước lấy các phương ngấp nghé. Hôm nay sáng sớm, Nghiêm lão đại quả phụ cùng Lâm lão nhị mang theo mấy cái huynh đệ ra khỏi thành tế điện, chạm vạng tối mới trở về. Có người thấy được, nhưng không có coi ra gì, còn muốn lấy cái này Lô Hoa ngõ hẻm lòng người muốn tản, có thể hay không đi mưu chút chỗ tốt. Xe ngựa lái vào ngõ nhỏ, tại một cái sân dừng lại. Lương phu nhân về đến phòng, lau nơi đó một cây thật dài ngựa giáo. Bằng sắt cán dài, quân trận dùng khí, đặt ở Di Vãng, cũng không phải là dân chúng tầm thường có thể có được. Đây là cha nàng vũ khí, từng cầm này lập xuống chiến công hiển hách. Về sau cha nàng quấn vào triều đình đại án, cả nhà xảy ra chuyện. Nàng mang theo cha nàng lưu lại cái này ngựa giáo, mai danh nhận tích. Biết thân phận nàng chỉ có Nghiêm lão đại cùng Lâm lão nhị. Lại về sau, thế đạo loạn bắt đầu, nàng tội quan chi nữ thân phận không trọng yếu nữa. Cái này ngựa giáo cũng rốt cục lại thấy ánh mặt trời, cho Nghiêm lão đại sử dụng. Bằng sắt cán dài, người bình thường coi như lấy lên được cũng làm bất động, sử dụng được cũng dễ dàng kiệt lực. Nhưng là Nghiêm lão đại cùng Lâm lão nhị bọn hắn năm đó cũng bởi vì vũ dũng hữu lực, mới tại một đám thôn quê binh ở giữa rất có danh vọng. Đối mặt bây giờ tà dịch loạn thế, đối mặt những cái kia toàn thân tà khí quái vật, làm lên dạng này binh khí giải ngược lại là thích hợp hơn. Trước đó không lâu, Nghiêm lão đại tao ngộ biến cố, cái này ngựa giáo bị Lâm nhị mang về. Nàng xuất ra không ít vật tư mời người rửa sạch ngựa giáo, khu tà khí, đặt ở trong nhà. Ánh đến chớp động, bỏ ra bóng ma. Một lão phụ dẫn theo hộp cơm đi vào gian phòng, nhìn một chút trong phòng, nghi ngờ nói, làm sao không gặp Tiểu Tuyên? Nàng hỏi là Nghiêm lão đại cùng Lương phu nhân chi tử Nghiêm Tuyên. Lương phu nhân ánh mắt từ ngựa giáo rời, tiếng nói bình tĩnh, nhưng lại giống như cất giấu vô tận cảm xúc, ta nhường nhị đệ muội hỗ trợ chiếu cố một hồi, ta bên này có một số việc phải xử lý. Lão phụ mở ra hộp cơm bày ra bữa ăn bát, hỏi: "Hôm nay các ngươi ra khỏi thành tế điện, làm sao muộn như vậy mới trở về?" Lương phu nhân thanh âm sâu thẳm, ở nơi đó suy nghĩ một số chuyện. Lão phụ tràn đầy quan tâm: "Ngươi cũng muốn bảo trọng, đại hổ nếu là vẫn còn, khẳng định không muốn nhường ngươi thương tâm hao tổn tinh thần." Nghiêm lão đại, Nghiêm hổ, thân cận người cũng biết gọi hắn đại hổ. Lương phu nhân không có nhìn trên bàn đồ ăn, trong mắt chiếu đến ánh nến nhảy lên, những ngày này ta một mực đang nghĩ, đại hổ bọn hắn mang theo hân hương cùng dược thảo, vì cái gì sẽ còn gặp được nhiều như vậy ta vận. Người ngoài đều nói bọn hắn vận khí không tốt, a. Lương phu nhân cười bên trong mang theo ý lạnh, nhìn qua. Đại hổ người này, thô bên trong có mảnh, một chút việc nhỏ có thể sẽ không để ý, nhưng là trọng yếu, việc quan hệ mình cùng huynh đệ nhóm tính mệnh, tương đương cẩn thận. Ta càng nghĩ, có thể động thủ chân thời cơ, cùng động thủ người, chỉ có thân cận mấy cái. Đang tại loay hoay hộp cơm lão phụ động tác một trận, bất mãn gác lại hộp cơm, ngươi đây là hoài nghi ta. Lương phu nhân không để ý, tiếp tục nói, đại hổ luôn nói, thím là cái người cơ khổ, quê hương tao ngộ lũ lụt lưu vong đến đây, không chỗ nương tựa, hắn an bài công việc thời điểm kiểu gì cũng sẽ chiếu cố chút. Những năm này tới, hắn đã đem ngươi làm người trong nhà, còn từng nói qua muốn cho ngươi dưỡng lão. Bên cạnh bàn lão phụ rủ xuống mắt, đại hổ xác thực đối ta có ân. Nhưng có ít người, không, nhớ, ân. Lương phu nhân ánh mắt như điện, gần đây, lão tam bên người có thêm một cái gương mặt lạ. Phía cạnh đi xem vậy mà cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Lão phụ ánh mắt kinh động, cái này. Lương phu nhân trầm giọng nói, không bằng ta tiễn hắn đến buổi ngươi. Lão phụ nhân bối rối đi tới, phu nhân ngươi nghe ta. Đang khi nói chuyện, tay áo trong lồng lộ ra sắc bén ngân quang, lại chưa thể rút ra. Một thanh đoạn đao càng nhanh không có vào ngực nàng. Lão phụ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Bình thường chỉ biết là vị phu nhân này trung quy mang chút u buồn, nhưng không câu nệ tiểu tiết, Nghiêm lão đại được thế, nàng cũng không làm có người. Ai cũng không biết, vị này lại có thân thủ như thế. Lúc này lại có mấy thân ảnh đi vào trong phòng. Lão phụ nhìn xem vào cửa Lâm Nhị đương ra cùng mấy tên hộ vệ, trong chốc lát hiểu rõ chuyện xảy ra. Nàng sợ hãi, muốn bị người cầu tình cũng đã không có cơ hội. Lâm Nhị đương ra nhìn xem ngã xuống lão phụ nhân, nhìn xem nàng trong tay áo chưa kịp rút ra truy thủ. Đây là Nghiêm lão đại phân phát cho bên người quen thuộc người phòng thân vũ khí, bây giờ lại bị bà lão này dùng để đối phó đại tẩu. Chết chưa hết tội. Lương phu nhân nhưng không có lại nhiều nhìn xuống đất bên trên người, mà là đối tiến đến Lâm Nhị nói, lão tam sớm có dị tâm. Người đại ca từng nói, cho lão tam một cơ hội, kết quả đem chính hắn bồi thường xuống dưới, còn dính dáng bảy cái huynh đệ. Lương phu nhân hai tay cầm lấy kia cán ngựa giáo, đưa cho Lâm Nhị, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng hận ý, sự quyết phản đồ. Cảm thấy an ủi người đại ca cùng ngưỡng mạng các huynh đệ trên trời có linh thiêng, cũng vì mọi người, liều một cái tiền đồ. Đêm xuống, Bạch Lô huyện thành cầu treo kéo, cửa thành đóng. Ra ngoài đốn tuổi cùng làm công, đều về đến nhà ngủ lại, bọn hắn có một đêm thời gian đến khôi phục thể lực, sau đó chờ ngày mai ngày mới sáng lúc, tiến hành mới một ngày lao động. Dĩ vãng đêm xuống, các nơi đều hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ là ngày hôm đó, Lô Hoa ngõ hẻm cư dân phụ cận nghe được rất nhiều tạp âm thanh. Lô Hoa ngõ hẻm bên kia giống như xảy ra đánh nhau chết sống, trận trận huyên náo. Cư dân phụ cận tất cả đều cửa sổ đóng chặt. Nhất định là Lô Hoa ngõ hẻm bên kia có người chúng ta. Chỉ là chờ lấy, từ ban đêm đến hừng đông, lại từ buổi sáng đến giữa trưa, kịch liệt nhất thời điểm đã qua, một mực không có nghe được quái vật giống lên một tiếng, ngược lại thỉnh thoảng nghe được người la lên cùng kêu thảm. Vẫn như cũng không người dám đi thăm dò nhìn. Coi như trong lòng lại hiếu kỳ, có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ người, ít nhiều có chút tự chủ. Dung chuyển một ngày một đêm Lô Hoa ngõ hẻm, yên tĩnh lại. Trong phòng, Lương phu nhân lấy ra một cái chất gỗ con dấu. Đây là Nghiêm lão đại tự mình cho nhi tử khắc con dấu, là một cái đầu hổ giống, cũng không tinh xảo, cầu văn cũng không đủ sinh động, nhưng lúc này lại gánh chịu lấy không hề tầm thường ý nghĩa. Lương phu nhân cầm cái này con dấu, tại từng khối làm bày lên, ấn xuống hổ văn. Nghiêm lão đại vừa xảy ra chuyện thời điểm, nàng liền đối Lao Tam có hoài nghi, đối trong thành nhúng tay những người khác có hoài nghi. Nguyên bản, muốn tiếp tục sống chỉ có thể nhẫn, bây giờ lại có một loại khác lựa chọn. Một cái có thể sẽ cải biến mọi người nhân sinh lựa chọn. Liên thế không cần nhịn được nữa. Nửa trường lớn con dấu dính lấy mực đóng dấu, trung điệp đặt ở lại một khối làm bày lên. Ngày kế tiếp, trời tờ mờ sáng, Bạch Lô huyện thành còn giống như là bình thường dáng vẻ. May mắn còn sống sót huyện dân nhóm, chết lặng lặp lại một ngày trước chuyện. Tất cả tựa hồ cũng không biến hóa, chỉ là tại không đáng chú ý Lô Hoa ngõ hẻm, từ một hộ trong nơi ở, top 5 top 3 đi tới một số người. Mỗi một hộ cầm đầu người, lấy ra một chi hương nhóm lửa, bái qua tượng thần về sau, cắm ở một cái lớn lư hương bên trong. Châm mắc tiến hành hẹn xong nghi thức. Nguyên bản chỉ có tàn hương lư hương, rất nhanh bị từng nhánh hương lấp đầy. Sau đó, Lâm Nhị đương ra lấy ra 3 cây đại hảo cung cấp hương, mỗi cái có thể đốt 3-4 cái canh giờ cái chủng loại kia. Đây là bọn hắn trước kia tại một cái trong miếu tìm tới. Lương phu nhân lấy ra một điếu đốt, bái qua tượng thần về sau, cắm ở lương hương. Lại để cho tuổi nhỏ nhi tử làm theo, cầm ấu tiểu bàn tay cắm một chi hương. Lâm Nhị đương ra nhóm lửa cuối cùng một chi chén bảo. Hai tên khổng vũ hữu lực tráng hán nâng lên lớn lương hương, đi ở phía trước. Lương hương bên trong tàn hương lấp qua thảo dược, tăng thêm hương thiêu đốt hơi khói, những này biết che chở bọn hắn, giảm bớt tà vật đi tìm tới tỷ lệ. Ngẫu nhiên mấy cái tà vật tới gần cũng không quan hệ. Hiện tại nhiệt độ không khí thấp, bọn hắn có thể tùy tiện giải quyết. Lư hương về sau, Lâm Nhị đương ra cùng Lương phu nhân đuổi theo. Bên cạnh thân cùng sau lưng đều đứng đấy không ít quân nhân, hiện lên hộ vệ, đi theo thái độ. Lại đằng sau, đi theo cũng đều là Lô Hoa trong ngõ quen biết người, đều là người một nhà. Một đám người từ Lô Hoa ngõ hẻm đi ra, hướng phía cửa thành đi qua. Phu cận, vừa sáng sớm đi ra ngoài đốn tuổi người thấy thế, cả kinh vừa phóng ra ra môn chân lại rụt trở về. Không đầy một lát lại thò đầu ra nhìn. Lô Hoa ngõ hẻm bên kia, có nhiều người như vậy sao? Đây là muốn đi làm sao? Cửa thành. Bọn thủ vệ trà trà hơi tê tê chân. Nhìn xem trên chân giày vải, bọn hắn suy nghĩ lúc nào có thể tích lũy một đôi giày hơn một chút giày vải. Hôm nay đến lại từ đốn tuổi, bên ngoài tìm kiếm đồ ăn người nơi đó nhiều hao một chút. Cấp trên nói thu một nửa, nhưng thực tế thu nhiều ít, còn không phải bọn hắn những này người giữ cửa định đoạt. Trong thành những cái kia có bối cảnh có thế lực người, bọn hắn không dám ra tay, nhưng này chút giải rác huyện dân, đều là bọn hắn vớt chất béo mục tiêu. Làm sao? Không phục. Không phục ngươi đi cáo ta à? Nhìn phía trên những cái kia lão ra để ý tới hay không các ngươi? Cuối thu sáng sớm nhiệt độ không khí thấp, bọn hắn hoạt động tay chân, chê bữa lấy đao thương, tán gấu. Mặc dù lạnh, nhưng nghĩ đến loại này nhiệt độ dưới, phía ngoài những quái vật kia không tạo thành uy hiếp, chúng ta tỷ lệ cũng giảm mạnh, tâm tình liền khoan khoái mấy phần. Nếu là hôm nay có thể nhiều vớt chút chất béo, thì tốt hơn. Cấp trên nói, Lô Hoa ngõ hẻm đám người kia, hôm nay muốn đi ra ngoài tế điện. Một thủ vệ nói, lại đi ra ngoài. Bọn hắn không phải mới từng đi ra ngoài sao? Một người khác bất mãn. Ai biết được, liền bọn hắn có nhiều việc. Dù sao cấp trên thông chi một tiếng, nhường chúng ta cho cái thuận tiện. Ý tứ chính là đừng kẹp lấy muôn cái gì. Không có chất béo vớt, bọn hắn đương nhiên khó chịu. Vừa nghĩ tới ngày đó ra khỏi thành ngựa cùng xe ngựa, trong lòng bọn họ quẩn quẩn lấy ghen tuông cùng ghen ghét. Luận xuất thân, Lô Hoa ngõ hẻm những người kia so với bọn hắn còn kém đâu, vậy mà đều có thể cưỡi ngựa ngồi xe ngựa. Một đám dân đen, sướng sao? Nhìn đi, Nghiêm lão đại xảy ra chuyện, hôm qua Lô Hoa ngõ hẻm lại đấu một trận, không chừng loạn thành cái dạng gì. Không chừng rất nhanh sẽ bị trong thành thế lực khác phân chia hết. Chúng ta cái này Bạch Lô huyện trong thành, còn chưa tới phiên bọn hắn phép lối. Tại cái này Bạch Lô huyện trong thành, luận quyền thế, sắp xếp xuống tới, ngoại trừ huyện ủy lao ra, còn có cái khác mấy nhà đâu, làm sao cũng sẽ không đến phiên Lô Hoa ngõ hẻm bên kia dân đen. Tạo thuận lợi về tạo thuận lợi, nhưng chọc mấy người kẹp lấy yếu điểm đồ vật được rồi đi. Liên thế hành sự tùy theo hoàn cảnh, 3-5 người, vung liền vung, nếu như bọn hắn quá nhiều người, làm sao cũng không thể cứ như vậy thả bọn họ đi qua, các ngươi nói là. Đi. Nói chuyện tên kia thủ vệ trừng lớn mắt, cả kinh kém chút cắn được đầu lưỡi. Cái khác thủ vệ thuận ánh mắt nhìn sang, hô hấp không khỏi cứng lại. Lư hương phiêu động hơi khói đằng sau, có bao nhiêu người? 100, 200, vẫn là càng nhiều. Không người cưỡi ngựa, không người đón xe, tụ tập cùng một chỗ đi bộ mà tới. Lâm Nhị Đương gia hôm nay rõ ràng không có ngồi trên lưng ngựa, không có ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, chỉ cầm một cây thật dài binh khí, không vội không chậm đi tại phía trước đội ngũ, cho bọn thủ vệ mang tới áp lực lại mấy lần, mấy chục lần địa phóng đại. Chỉ cần ánh mắt thoáng nâng lên, liền có thể nhìn thấy Lâm Nhị Đương gia đi theo phía sau đám người kia. Có thanh niên trai tráng, cũng có người già trẻ em, trên cánh tay đều buộc lên một đầu làm vải, còn in hoa gì văn. Bọn hắn ánh mắt cũng không trống rỗng, tựa như là đốt một đoàn đoàn trầm mặc lửa. Hội tụ vào một chỗ, có loại để cho người ta thở không ra hơi trọng lượng. Nặng nề, trang nghiêm, ý mắng lực lượng. Đập vào mặt, càng ngày càng gần, mãnh liệt cảm giác áp bách. Thủ vệ lúc đầu muốn nói những lời kia, lúc này làm thế nào đều mở không nổi miệng. Giống như là có một cái đại thủ đặt ở bọn hắn trên vai, quả thực là không dám lên tiếng. Hắn thậm chí còn lui một bước, nhường ra đường đi. Có cái thứ nhất lui, chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Trong đội ngũ nguyên bản trong lòng còn có chút thấp thỏm người, nhìn thấy một màn này, trong mắt ánh sáng tựa hồ lại sáng lên mấy cái độ. Ngõ hẹp gặp nhau, khí thế chưa hề đều là này lên kia xuống. Một phương hiển khi còn yếu, một phương khác sẽ chỉ càng kiên định hơn, cường thế hơn. Tại Lô Hoa ngõ hẻm đám người đi đến chỗ cửa thành lúc, nguyên bản đứng ở cửa thành miệng những thủ vệ kia đã tránh sang hai bên. Phu cận ngắm nhìn giải rác huyện dân, nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng sinh ra đủ loại ý nghĩ. Trong thành thế lực khác tới điều tra người, lúc này tâm tính cũng sập. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Nhanh, nhanh đi bẩm báo lao ra. Xảy ra chuyện. Lô Hoa ngõ hẻm những người kia làm lớn chuyện. Chương 46, một cá ăn nhiều chương 46, một cá ăn nhiều cửa thành bọn thủ vệ, là tại Lô Hoa ngõ hẻm những người này trải qua thời điểm mới phát hiện, đội ngũ đằng sau còn kéo lấy một số người. Bộ dáng nhìn qua rất thảm, có buộc dây gai, có thậm chí còn mang theo gông xiềng. Đúng vậy, chính là trong đại lao làm loại kia. Nghĩ đến một ngày trước Lô Hoa ngõ hẻm bên kia nội đấu, nghe nói là muốn xử quyết phản đồ. Những này chính là đấu thất bại phản đồ. Có không biết còn có hay không khí, bị kéo trên mặt đất. Vì phòng ngừa lưu lại vết máu hấp dẫn tà vật, trên thân cột một tầng cỏ khô cùng. Túi lửa. T, sẽ không phải muốn kéo ra ngoài mộ địa hỏa thiêu a. Bọn thủ vệ chỉ cảm thấy khí lạnh kinh tâm. Trong đội ngũ dắt lấy dây thừng mấy tráng hắn kia, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, nhìn toàn thân sắc khí, rất là dọa người, cái này thần thái, đem phản đồ kéo ra ngoài coi như không đốt, cũng sẽ không cho kết quả gì tốt. Cách gần đó mấy cái thủ vệ đại khí không dám thở, né tránh cũng không kịp, càng đừng nghĩ đi thẻ người vất chỗ tốt rồi. Ngoài thành, một mực tại lưu ý cửa thành động tĩnh Hà đại bọn hắn, nhìn xem bên kia đại trở thế, ngây người một hồi lâu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Ôn Cố sẽ nói, Lâm Nhị Đương gia bọn hắn nếu là ổn định nội bộ, gia tế điện sẽ không chỉ có như thế cho người. Người sát thực thật nhiều a, khó trách có thể bảo vệ nhiều như vậy hàng tốt. Lô Hoa ngõ hẻm đội ngũ ra khỏi thành, đi thẳng tới ruộng hoang mộ địa. Lâm Nhị Đương gia cũng không nhìn tới đội ngũ đằng sau đến tột cùng có bao nhiêu người theo đuôi, có bao nhiêu người tại quan sát. Tại Nghiêm lão đại cùng một đám an nghỉ dưới mặt đất thân hữu nhóm trước mộ, tại 2-300 cái Lô Hoa ngõ hẻm dân chúng trước mặt, phản đồ bị kéo đi lên. Hôm qua đánh nhau chết sống, có chút phản đồ ngay tại chỗ xử tử, có chút còn giữ, lưu đến nơi đây. Theo quy củ, phản đồ hẳn là huyết tế. Chỉ là bây giờ thế đạo thay đổi, không nên thấy máu. Lâm Nhị Đương gia lạnh lùng nhìn về những người này, đưa tay nhường mọi người chuẩn bị củi lửa đống, đem phản đồ lần lượt trên kệ đi. Lấy Lâm Nhị đương ra, Lương phu nhân cầm đầu, mấy vị nhân vật trọng yếu, một người cầm một cây đốt lửa gậy gỗ, nhóm lửa củi lửa lỗ châu mai. Có cỏ khô làm dẫn, hỏa diễm trong chớp mắt đem người thôn phệ. Tiếng kêu thê thảm tại vùng bỏ hoang thượng truyền mở, truyền đi rất xa. Cả kinh một số người tâm lạnh, cũng cả kinh một số người máu nóng. Sử quyết phản đồ, lấy lửa làm tế. Lâm Nhị đương ra cùng Lương phu nhân mang theo lô hoa ngõ hẻm 2, 300 người, tế điện chết đi thân hữu. Hà đại cùng tại hai giả bộ như đứng ngoài quan sát huyện dân, nhìn xa xa bên kia trận thế, mặc dù cách khoảng cách nhìn đến không chân thiết, nhưng có thể cảm nhận được kia cô đáng sợ lực ngưng tụ. Hắn người ngoài này đều sinh ra gia nhập trong đó xúc động. Cái này Bạch Lô huyện thành, có phải hay không sắp biến thiên rồi? Mộ địa bên kia, lửa tế về sau, đội ngũ cũng không có lập tức tản ra, có cho mình thân hữu tạm mộ, có quá khứ hỗ trợ. Mà Lâm Nhị đương ra tại một bộ phận người hiểm hộ dưới, mang theo mấy cái huynh đệ, đi vào cùng Ôn Cố ước định địa điểm, thổi ba dài một ngắn, còi huýt tám hiệu. Không đầy một lát, Ôn Cố cũng mang người tới. Lâm Nhị đương gia hiện tại tìm đến, một là nói một câu Ôn Cố ủy thác chuyện. Bọn hắn đồng ý, nhưng còn phải lại cho chút thời gian chuẩn bị, bọn hắn muốn chính thức thành lập một cái tiêu cục. Một chuyện khác, là muốn mời tiên trưởng lại đi tác pháp, nhường chết đi thân hữu lắng lại mà khí, cũng làm cho phản đồ vĩnh thế không được siêu sinh. Đi theo bên cạnh Chu huyện úy đặc biệt có đại nhập cảm động lây. Cái gì kết bái huynh đệ, thời điểm then chốt đâm lưng người, có khả năng nhất chính là những này kết bái huynh đệ. Sinh tồn uy hiếp, lợi ích dụ làm, thân nhân hảo hữu lại biến thành bộ dáng gì, chỉ nhìn bất khí. Hắn phi thường đồng ý Lâm Nhị đương gia cách làm. Đối phản bội mình người, không những muốn giết nhục thân, còn muốn hủy diệt hồn phách. Mời thanh nhất đạo trưởng xuất thủ lần nữa việc này, Ôn Cố đồng ý phí tổn liền từ thuê tiêu cục thủ gì mặt chủ. Gặp Lâm Nhị đương gia muốn nói lại thôi, Ôn Cố kiên nhẫn hỏi, này Nhị đương gia nhưng còn có vấn đề gì? Lâm Nhị đương gia nói, các ngươi muốn tiêu cục bảo hộ qua cầu về sau, còn muốn bảo đảm bảo xa. Thực không dám dâu dếm, chúng ta kỳ thật cũng có bắt thượng ý nghĩ. Lâm Nhị đương gia suy nghĩ làm như thế nào hợp lý thuyết minh, liền nghe Ôn Cố hỏi, các ngươi là nghĩ bắt thượng tìm kiếm nơi thích hợp khởi đầu chi nhánh. Chính không biết nên nói như thế nào Lâm Nhị đương gia. Đúng. Ôn Cố mặt lộ vẻ lo lắng, này Nhị đương gia các ngươi phải chăng còn cùng lúc tiếp một chút Bạch Lô huyện trong thành đơn đặt hàng. Các ngươi tiêu cục tiêu sư, nhân số sung túc sao? Bắc thượng đường xá gian khổ, quan trọng nhất chính là an nguy, không thể khinh thường chủ quan. Rõ ràng nhấn mạnh là an nguy, nhưng hợp lại cùng nhau, nghe vào Lâm Nhị đương gia lỗ tai của bọn hắn bên trong, trọng điểm lại tại nửa trước đoạn. A a, lại còn có thể đồng thời tiếp cái khác việc. Một cá ăn nhiều. Lâm Nhị đương gia lập tức mạch suy nghĩ mở rộng, dù sao tiện đường, nhiều tiếp đơn đặt hàng, lấy thêm thù lao, có lẽ còn có thể nhiều lôi kéo chút trong thành quan hệ. Lại nghĩ tới hai ngày này mới gia nhập những cái kia thanh niên trai tráng, hôm nay làm ra trận thế như vậy về sau, gia nhập bọn hắn tiêu của người, nhất định sẽ càng nhiều. Tiêu sư đủ, ăn càng nhiều đơn đặt hàng, cũng không phải không được. Lâm Nhị đương ra mừng thầm trong lòng, trên mặt duy trì nghiêm túc, chăm chú trả lời, chúng ta đương nhiên sẽ cân nhắc chu toàn. Ôn Cố vẫn là lộ ra chần chờ thái độ. Lâm Nhị đương ra lo lắng vị này thư sinh bất mãn, tiến tới bị bỏ ủy thác chờ lấy, trong lòng sinh ra một chút cháy bỏng. Bọn hắn sở dĩ quyết định bắt thượng, toàn bộ nhờ vị này có thân thích tại Bắc Địa làm quan thư sinh. Nếu là vị này thật lên tiếng không cho bọn hắn tiếp khắc đơn đặt hàng, bọn hắn cũng chỉ có thể dứt bỏ. Cũng may, đối diện thư sinh do dự một chút, tấm kia đặc biệt nho nhã khuôn mặt nói ra, theo lý tới nói, các ngươi vốn không nên như thế. Nhưng bây giờ thế thái có biến, dân sinh nhiều gian khó, nên lẫn nhau thông cảm, cho càng nhiều người bắt thượng cầu sinh cơ hội. Ôn Cố lộ ra mỉm cười thân thiện, nếu là tiêu sư số lượng sung túc, các ngươi đồng thời tiếp khắc đơn đặt hàng cũng có thể. Chỉ là, còn hy vọng này Nhị đương gia các ngươi có thể tại tuyên truyền giảng giải thời điểm, cho cái khác cố chủ đem ở trong đó lợi hại quan hệ nói rõ ràng. Bắc thượng đường xá long đong, xảy ra biến cố gì cũng có thể. Lâm Nhị đương ra mấy người tinh chuẩn bắt lấy nửa chút đoạn, tuyên truyền giảng giải. Lại còn có cái này trình tự. Mặc dù lần đầu tiên nghe nói, nhưng đại khái có thể hiểu được từ nghĩa. Trở về liền an bài lên. Ôn Cố nói, ngoài ra, đã tiêu cục không phải chỉ bảo vệ chúng ta, vậy cái này thù lao cũng không phải là toàn ngạch thù lao. Lâm Nhị đương ra hào sảng nói, dễ nói. Bên này cắt giảm, bọn hắn biết từ cái khác cố chủ bên kia cầm về càng nhiều. Mà lại bọn hắn bảo hộ Ôn Cố một đoàn người, quan trọng nhất cũng không phải cầu chút đồ vật kia. Trải qua một trận hai bên đều rất hài lòng nói chuyện, lần lượt rời đi. Ôn Cố phi thường hài lòng. Một cá ăn nhiều, ăn ngon thật, ta còn có thuê tiêu cục thủ lao, khẽ chụp lại gọn, có thể bỏ qua không tính. Một bên khác, Lô Hoa ngõ hẻm đám người làm ra động tĩnh lớn, nhường nguyên bản âm u đầy tử khí Bạch Lô huyện thành, đột nhiên cùng sôi trào, các ngõ ngách đều đang nghị luận. Trong thành thực quyền người đứng đầu Trương huyện úy, đang tại thứ 13 phòng tiểu thiếp chỗ ấy ngủ được thỏa mãn, đột nhiên có thuộc hạ kinh hoàng la lên, quấy rầy hào hứng. Trương huyện úy rất là bất mãn, nhưng chờ nghe được thuộc hạ, cái gì tư dục đều dọa không có. Hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân hàn ý. Trong đầu trong nháy mắt liên tưởng tới trước kia trấn áp qua những cái kia dân gian náo động. Bọn hắn muốn làm gì? Rốt cuộc muốn làm gì? Trương huyện úy lập tức triệu tập thân tín thương nghị. Các phương tìm hiểu tin tức tập hợp, càng toàn diện hiểu rõ Lô Hoa ngõ hẻm đám người hai ngày này làm việc. Lô Hoa ngõ hẻm bên kia xử quyết nội bộ phản đồ thời điểm, cũng động một chút tham dự trong đó người ngoài, có nhân viên tương quan nhân cơ hội này cáo trạng. Bất quá bây giờ Trương huyện úy cũng không kiên nhẫn để ý những này việc nhỏ không đáng kể, hắn lo lắng chính là Lô Hoa ngõ hẻm bên kia thừa cơ mà lên, dao động hắn quyền hành. Nếu là sớm nhận được tin tức, hắn còn có thể sớm chèn ép. Nhưng Lô Hoa ngõ hẻm bên kia khởi thế quá nhanh, không có ai biết ngờ tới, bọn hắn vậy mà có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. trước đây bọn hắn vậy mà không cùng Trương huyện ủy ngươi báo cáo. Có người hỏi. Trương huyện ủy không nói. Trước đó Lô Hoa ngõ hẻm Lâm lão nhị đúng là đã nói, phải xử lý một điểm nội bộ chuyện, động tĩnh có thể sẽ có chút lớn. Cùng, biết tái xuất thành một lần, nếu lại làm cái tế điện nghi thức. Lâm lão nhị xách những này thời điểm, còn đưa một chút chỗ tốt. Bọn hắn cũng liền thuận miệng đồng ý, chỉ chút chuyện này, ai cũng không có chăm chú. Ngay cả mượn dùng đại lao công xưởng, bọn hắn cũng đều không có coi ra gì. Có thể nào nghĩ đến, vậy mà lại làm như thế lớn. Ngồi ở chủ vị Trương huyện ủy ánh mắt tằm đạm, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Dưới chỗ ngồi phương những người khác, từng cái ánh mắt giao thoa, ý mắng giao lưu. Thực sự làm không rõ ràng, Lô Hoa ngõ hẻm bên kia đến tụt cùng muốn làm gì. Đồng thời trong lòng lại có loại âm thầm sợ hãi. Bọn hắn điên rồi sao? Có người nhịn không được mắng. Lâm lão nhị bọn hắn có còn muốn hay không tại Bạch Lô huyện lăn lộn? Bạch Lô huyện trong thành chỉ có thể có một cái làm chủ, bọn hắn chẳng lẽ còn nghĩ xoán bị. Vòng này tiếp một vòng, đến tụt cùng lúc nào kế hoạch? Ngắn ngủi 2 ngày, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Có lẽ tại Nghiêm lão đại xảy ra chuyện khi đó, ngay tại Mưu Đồ. Cực kỳ âm hiểm a. Không ít thế lực đầu lĩnh đều ở nhà mắng to, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám lập tức động thủ, chỉ có thể tiếp tục quan sát thăm dò. Bọn hắn nhìn xem Lô Hoa ngõ hẻm đám người từ mộ địa trở về, trở lại trong ngõ nhỏ, tất cả giống như lại khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà quá rồi một đêm, lại gây sự. Lâm lão nhị bọn hắn tuyên bố, chính thức thành lập Hổ Uy tiêu cục. Lấy từ Nghiêm lão đại cùng Lâm lão nhị tên, Nghiêm Hổ, Lâm Uy. Sáng lên tiêu kỳ, hình tam giác tiêu kỳ, tung hoành hẹn bá thước, trên lá cờ vẽ lên cái uy phong lẫm lẫm gào thét lão hổ ảnh chân dung. Cùng một ngày trước bọn hắn thắt ở trên cánh tay làm vài cầu văn đồng dạng. Mời được người trong thành từng cái đầu đường cuối ngõ tuyên truyền giảng giải. Ân, bọn hắn còn đổi tên hô. Đã chết Nghiêm lão đại, hiện tại đổi tên Nghiêm đại đương gia. Lâm lão nhị chính thức cải thành Lâm nhị đương gia, về sau bên ngoài mời xưng hô như vậy hắn. Mới thành lập tiêu cục, cũng không có cái gì long trọng nghi thức. Thời kỳ phi thường, tất cả giản lược, tin tức truyền đi là được. Quan phủ lập hồ sơ. Huyện lệnh đã sớm chạy, huyện úy. Không biết vì cái gì, hiện tại Lâm nhị đương gia bọn hắn luôn cảm thấy, cái này huyện úy còn chưa đủ thân phận đây này. Phối xét duyệt ta sao? Dù sao hiện tại tình thế có biến, cũng không có triều đình quan biên đến tra, ta nói chúng ta là chính quy, đó chính là chính quy. Trong thành quan sát lấy mỗi loại phương đầu linh nhóm, chỉ cảm thấy chán thình thịch, trước mắt sững sờ lại sững sờ, đau đầu cực kỳ. Các ngươi Lô Hoa ngõ hẻm là có cái gì ma bệnh sao? Ngày đầu tiên giới đấu bình định, thứ hai thiên mộ trước lửa tế, ngày thứ ba ngươi nói các ngươi sáng mở cờ nghiệp. Sáng cái gì cờ? Mở cái gì nghiệp? Cái gì tiêu cục? Đây đều là cái gì a? Các ngươi đến tột cùng từ nơi nào học được nhiều như vậy hoa văn? Chương 47, tài liệu thi hàng lậu chương 47. Tài liệu thi hàng lậu tà dịch loạn thế, người sống sót 10 không đủ 1, nhân số lại giảm. Lô Hoa ngõ hẻm kia 2-300 người đặt ở dĩ vãng đều không thể coi thường, bây giờ càng là đến phóng đại gấp 5 lần, gấp 10 đi đối đãi. Ngày đó Lô Hoa ngõ hẻm đám người trận thế, tại trong huyện thành dương tên, lập uy. Hiện tại, cái này Bạch Lô huyện trong thành chỉ cần hơi tin tức linh thông điểm, người nào không biết Lô Hoa ngõ hẻm, người nào không biết nơi đó làm chủ Lâm nhị đương ra. Đầu đường cuối ngõ còn có người ở nơi đó lớn tiếng tuyên truyền giảng giải, chính là đem tin tức hướng các trụ hộ trong lỗ thay nhất. Coi như mấy ngày nay một mực trốn ở trong nhà người, còn có thể ngăn chặn mình lỗ thai hay sao? Trong thành không ít giải rác huyện dân, trước kia không nguyện ý gia nhập những cái kia lớn nhỏ thế lực, lo lắng cho mình bị bán, người nhà không nơi nương tựa dựa vào. Hiện tại phát hiện cái này Hổ Uy tiêu cục giống như có chút lợi hại, cảm xúc một kích động, liền hướng Lô Hoa ngõ hẻm bên kia chạy. Không ít thế lực đầu lĩnh tức giận đến nghiến răng. Trước kia làm sao không nhìn ra Lô Hoa ngõ hẻm bên kia ngọa hổ tàng long? Trong huyện nha mặt, Trương huyện úy mặt âm trầm. Kia cái gì đầu hổ tiêu cục? Lao ra, là Hổ Uy tiêu cục. Bên cạnh thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở. Kia cái gì tiêu cục Lâm lão nhị, bây giờ tại làm cái gì? Trương huyện úy mặc kệ cái gì đầu hổ hổ uy, hắn hiện tại chỉ quan tâm tiếp xuống Lô Hoa ngõ hẻm đám người kia động tĩnh. Thuộc hạ trả lời, đã phái người nhìn chằm chằm bên kia, theo lý thuyết, kia Lâm nhị nên đến huyện nha có chỗ biểu thị. Trung quy không đến mức, Lô Hoa ngõ hẻm muốn cùng huyện nha người khô đứng lên đi. Bọn hắn chính đoán đâu, Lâm nhị đương ra thật đúng là đến đây. Trong huyện thành mấy vị nhân vật thực quyền đều ở nơi này, đóng cửa lại đến không biết nói cái gì chờ người ở bên trong lần nữa lúc đi ra, bầu không khí đã hòa hoãn rất nhiều, ngay cả Trương huyện úy trên mặt đều mang theo ý cười. Bên ngoài một mực quan sát, suy đoán Lô Hoa ngõ hẻm có phải hay không muốn lật trời người, nghi ngờ hơn. Bất quá, nghi hoặc cũng không có tồn ở lại bao lâu. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Lô Hoa ngõ hẻm Lâm nhị bọn hắn sắp bắt thượng khởi đầu chi nhánh, từ hôm nay tiếp nhận thuê, muốn bắt thượng người có thể tới xuống dưới đơn, nếu là thỏa đảm, đến lúc đó cùng một chỗ bắt thượng. Về phần đến tụt cùng đi nơi nào, cũng không có lộ ra, chỉ nói nam địa thế gia đại tộc nhóm bắt rời nhiều như vậy, có thể lựa chọn địa phương khẳng định cũng nhiều. Thoạt đầu, Lâm nhị đương ra dự tính muốn điều chừng 30 người tiêu sư xuất phát, nhưng đại tẩu nói cũng muốn mang hải tử bắt thượng, lại tăng gia hộ vệ, lập tức mở rộng đến hơn 50 người. Mà theo thuê đơn đặt hàng không ngừng gia tăng, trong huyện thành càng nhiều thanh niên trai tráng gia nhập bọn hắn Hổ Uy tiêu cục làm tiêu sư, dự tính bảo tiêu đội ngũ lại khuyết trương tăng đến 80 người. Có ôn cố nhắc nhở, bọn hắn đang tiếp thụ thuê thời điểm làm chọn lựa. Những sự tình kia nhiều, dễ dàng cản trở, bọn hắn cũng tiếp. Loại người này muốn bắt thượng liền chờ đám tiếp theo nam địa bắc rời đại đội ngũ. Chớ cùng lấy chúng ta loại này tiểu tiêu cục, chúng ta hầu hạ không được. Bạch Lô huyện trong thành, tại Lô Hoa ngõ hẻm xếp đặt Hổ Uy tiêu cục tổng bộ, treo bảng hiệu. Lưu tại người của tổng bộ càng nhiều, Lâm nhị đương gia nói cho lưu thủ quê quán người tiếp xuống nên làm như thế nào chuyện. Khách hàng lớn lưu cho Trương huyện úy bọn người. Bọn hắn Hổ Uy tiêu cục chủ yếu chằm chằm những cái kia cỡ trung tiểu bắc thượng đội ngũ, hộ tống qua cầu. Ở giữa tất cả công việc có thể giúp một tay làm thay, chỉ cần thù lao đúng chỗ, chuyện gì đều dễ thương lượng. Trương Huyện Úy hiện tại đối bọn hắn thái độ tốt lên rất nhiều, mặc dù bởi vì bọn hắn lô hoa ngõ hẻm khởi thế quá nhanh, có chút phòng bị, nhưng bây giờ biết Hổ Uy tiêu cục mấy vị gia chủ đều muốn bắt thượng, tinh nhuệ đại bộ phận đi theo ra, lưu tại lô hoa ngõ hẻm những người này mặc dù số lượng nhiều, nhưng uy hiếp không lớn. Thực quyền người đứng đầu vẫn là Trương Huyện Úy, địa vị không lay được. Lại có là, Trương Huyện Úy cũng có thân hữu muốn bắt thượng. Mỗi lần có từ phía nam tới đội ngũ bắt thượng, trong huyện thành liền có người đi theo rời đi. Trong thành những cái kia lớn nhỏ thế lực, cũng có chút người nghĩ bắt thượng, nhưng lại có điều cố kỵ, đối lạ lẫm đội ngũ không tín nhiệm. Bây giờ, lô hoa ngõ hẻm những người kia muốn bắt thượng mở cái gì chi nhánh, tổng bộ bên này cũng lưu lại một nhóm người. Mọi người liền đạt thành hợp tác. Các ngươi lưu tại trong thành người, chúng ta biết chiếu cố. Chúng ta nhờ các người che chở bắt thượng người, các ngươi cũng nhất định chiếu cố tốt. So với cái khác nam địa đội ngũ, Lâm Nhị đương ra những người này xác thực hiểu rõ. Có được hay không đều là so sánh ra. Thậm chí có người bí mật thương nghị, cái này cái gì tiêu cục giống như có chút làm đầu, không bằng cũng chiếu vào xử lý một cái ra. Lâm Nhị đương ra bọn hắn nghe được chút tiếng gió, mắng to, ngựa học nhân tinh. Bất quá chúng ta càng nhanh một bước, liền muốn bắt thượng thiết lập chi nhánh. Các ngươi liền tiếp tục tại cái này nho nhỏ Bạch Lô huyện trong thành đấu đi. An bài trong thành công việc, các cũng tại làm lên đường chuẩn bị. Lâm Nhị đương ra cùng Lương phu nhân thương nghị, cố ý cho Ôn Cố điều một chiếc xe ngựa, làm tạ lễ. Cũng có giao hảo chi ý nhìn thấy xe ngựa tiểu lưu bọn người phi thường kích động. Chúng ta có xe ngựa. So sánh lên bọn hắn đơn sơ xe là xe lửa xe bò, chiếc xe ngựa này đơn giản xa hoa. Cái này trước kia hẳn là trong thành cái nào đó phú hộ trong nhà xe ngựa, rơi xuống lô hoa ngõ hẻm đám kia trong tay người. Hiện tại lấy ra lấy lòng. Hồ Uy tiêu cục thật cam lòng a. Tiểu Lưu cảm thán. Tiêu cục? Tiêu cục là cái gì? Trong đội ngũ có người bỏ qua mấu chốt tin tức, nghi ngờ nói. Người đây cũng không biết. Tiêu cục chính là. Tiểu Lưu đi qua cho hắn phổ cập khoa học cái gì là tiêu cục. Trong đội ngũ những người khác xem xét, thậm chí ngay cả tiểu Lưu cái thôn này hộ người đều biết, vậy khẳng định trước kia chính là tồn tại. A nha, thì ra là thế, chúng ta địa phương nhỏ tới, trước kia chưa nghe nói qua. Thanh Nhất đạo trưởng nhiều khi hoài nghi, có phải hay không mình du lịch không đủ kinh nghiệm, lại so ra kém cái này chó thư sinh. Chó thư sinh đến tột cùng là nói bậy, vẫn là thật du học kiến thức. Đến hẹn xong xuất phát thời gian, Hổ Uy tiêu cục bên kia có người tới tiếp ứng. Còn mang đến một đầu con lửa, đây là Ôn Cố cùng tiểu cục mướn. Bọn hắn trong đội ngũ có chiếc song luân tấm ván gỗ xe, mấy ngày nay sửa lại một chút, có thể trực tiếp cái chốt con lửa kéo xe. Cứ như vậy, Ôn Cố bọn hắn nguyên bản trong đội ngũ liền có một chiếc xe ngựa, một cỗ xe bò, một cỗ xe là cùng hai chiếc xe lửa. Tại tầm thường mắt người bên trong, cái này đã tương đương lợi hại. Cho đến bọn hắn nhìn thấy tiêu cục đội ngũ, kia một dải xe ngựa, để cho người ta thấy con mắt đăm đăm. Những cái kia xe ngựa có mang người, có chuyên chở. Tiêu cục chuyên chở 4 chiếc trên xe ngựa có linh hoạt lắp đặt khe thẻ, căn cứ hàng dương khác biệt lớn nhỏ, lắp đặt khác biệt khe gắn. Cứ như vậy, xách cái dương thời điểm liền sẽ không tùy tiện va chạm trượt xuống, cũng thuận tiện buộc dây thừng. Mang người xe ngựa có 2 chiếc, trong đó một cố là Lương phu nhân sử dụng, một cố là các thầy phiên nghỉ ngơi. Có khác xe là cùng xe lửa, nhưng không thuộc về tiêu cục, kia là cái khác cố chủ. Trừ cái đó ra, phóng tầm mắt nhìn tới, còn có cưỡi ngựa thân phận tương đối cao tiêu sư, lấy Lâm Nhị đương ra cầm đầu. Ngựa có hạn, phân cho trong đội ngũ những cái kia chiến lược đảm đương, hộ vệ mọi người an toàn. Đội hình như vậy, để cho người ta không khỏi hoài nghi Hổ Uy tiêu cục có phải hay không đem lô hoa ngõ hẻm ngựa đều điều ra tới. Chân tướng lớn sắp xỉ, bọn hắn tinh nhuệ đại bộ phận đều đi ra. Quê quán bên này nếu là lưu quá nhiều quý giá trang bị, chưa hẳn có thể giữ được, chẳng bằng bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Lô hoa ngõ hẻm Lâm Nhị đưa ra khỏi thành, chính là Hổ Uy tiêu cục Lâm Tiêu Đầu. Ôn Cố ánh mắt tại Lâm Tiêu Đầu cầm bậy đem ngựa giáo bên trên thoáng dừng lại, sau đó mang theo đội viên tụ hợp vào trong đó. Câu nổi bọn thủ vệ đứng tại hai bên, nhường ra hành lang. Hôm nay trong thành người rời đi nhiều chút, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng. Thường xuyên có lẻ tán nạn dân chạy nạn tới, chọn lưu tại Bạch Lô huyện thành, thu mùa đông tiết chính là tăng viện thời điểm. Cho nên nói tóm lại, trong huyện thành nhân viên số lượng ba động không lớn, thiếu khuyết số lượng rất nhanh sẽ bị bổ sung, việc khổ cực nhì chắc chắn sẽ có người đi làm. Đã sớm bắt chuyện qua, xem như người một nhà, qua cầu lúc, bọn thủ vệ chỉ tượng trưng địa thu ít đồ. Bên này từ tiêu cục chuẩn bị, trên mặt mũi không có trở ngại là đủ. Chỉ là, tại cái đội ngũ này qua cầu thời điểm, cầu nổi bọn thủ vệ thấy được mấy cái phi thường thân ảnh xa lạ. Những này cũng là chúng ta trong thành. Nghĩ kẹp lại hỏi một chút, các ngươi Hổ Uy tiêu cục có phải hay không tài liệu thi hàng lậu? Nhưng thoáng nhìn Hổ Uy tiêu cục mấy cái kia cao lớn uy manh tiêu sư, vẫn là nhịn được. Nội tâm bản thân an ủi, trong huyện thành mời được tiêu sư người bọn hắn cũng không đều quen mặt. Có thân phận bối cảnh, bình thường không cần đi ra làm việc, một mực tránh trong nhà, bọn hắn những thủ vệ này không biết cũng nói qua được. Nhìn những cái kia tiêu sư, từng cái có lý chẳng sợ, nửa điểm không trột dạ dáng vẻ. Ai được rồi, cho dù thật mang theo hàng lậu, bọn hắn cũng chỉ làm không biết. Hồ Uy tiêu cục đám người này gần nhất nhiệt huyết sông lên đầu, mắt nhìn thấy đều phải rời, vẫn là chớ trêu chọc. Trong lúc đó, Ôn Cố nguyên bản trong đội ngũ người, kỳ thật vẫn là rất ngộng. Vừa tới nơi này thời điểm, bọn hắn nghĩ đến làm sao thông qua trùng điệp thủ vệ từ cầu nổi bên trên đi qua, hoặc là giao thiếu chút qua cầu phí. Hiện tại, không chỉ cầu có thể qua rồi, lại còn nhiều một đám hộ vệ. Ôn thư sinh thật là một cái năng lực người a. Hà đại tùy tùng, bọn hắn hiện tại càng vững tin, ta về sau chỉ cần nghe lệnh làm việc là đủ rồi, nam đệ tử có người dẫn đầu giải quyết. Đi qua cầu nổi, quá rồi sông, Ôn Cố ngồi ở trong xe ngựa suy nghĩ chuyện. Hiện tại nhân số tăng lên, chiến lực tăng lên, kháng phong hiểm năng lực tăng cường. Đằng sau gặp được Bắc Giới đội ngũ, liền có thể chính diện địa, lớn mật địa đi nghe ngóng tin tức. Nếu là vận khí tốt gặp được dịch làm người đưa tin, có lẽ còn có thể cho ở xa Bắc địa gì một nhà đưa cái tin. Cũng không biết bọn hắn có mạnh khỏe hay không, trong tay có bao nhiêu binh. Nếu là thân thích không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể mình phân đấu. Bất quá vẫn là hy vọng dựa một nhà có thể cho thêm chút sức, tốt nhất chờ hắn đi qua liền có thể mượn lực. Từ các thôn ra, một đường đi đến nơi này, hắn còn không có chính diện gặp được từ nam hướng Bắc đội ngũ. Thông tin không tiện, viễn trình quan trọng tin tức cùng một chút chuyện quan trọng, vẫn là cần được trọng dụng người đưa tin đi truyền lại, mà không phải thông qua phong hiểm suất cực cao bay nô. Thu mùa đông tiết, chính là nam bắc người đưa tin sinh động thời điểm. Không biết những cái kia người đưa tin có nguyện ý hay không kiếm thu nhập thêm. Ai chờ gặp được lại nói. Tiêu cục đội ngũ cách Bạch Lô huyện thành càng ngày càng xa, về sau cũng không cần lại che đậy. Trong đội ngũ giải giác cố chủ nhóm lúc này rốt cục phát hiện dị dạng, Lâm Tiêu Đầu tìm Ôn Cố lúc nói chuyện thái độ không. Tại Bạch Lô huyện trong thành Dương danh Lâm Tiêu Đầu, đối mặt người thư sinh kia thời điểm, vậy mà có chút tôn trọng. Nhìn xem Ôn Cố đám người kia, nhìn lại Hồ Uy Tiêu cục. Hóa ra các ngươi tại Bạch Lô huyện trong thành làm nhiều như vậy hoa văn, phía sau là có cao nhân chỉ điểm. Cái này thư sinh yếu đối đến tột cùng là ai? Chương 48, tìm tới chạy ngài. Chương 48, tìm tới chạy ngài. Đội ngũ làm lớn ra, thành phần cũng phức tạp, rèn luyện còn cần một chút thời gian. Bất quá, những này đều không phải là việc khó. Hà Đại cùng tại hai bọn hắn trước kia chính là huyện thành đường phố máng, am hiểu đáp lời. Mặc dù mọi người không phải cùng một cái huyện thành, nhưng bây giờ ở vào cùng một cái trong đội ngũ, đi ra ngoài bên ngoài cũng coi như người mình, trò chuyện rất nhanh liền quen thuộc. Bọn hắn phát hiện, các bảo hộ những này giải rắc Bạch Lô huyện cố chủ, kỳ thật có một ít cũng không phải là mình nghĩ bắt thượng, mà là nhà bọn họ để bọn hắn ra. Có điều kiện, thành viên gia tộc nhiều, đều biết muốn chia sẻ phong hiểm, nhường gia tộc huyết mạch kéo dài. Một bộ phận lưu tại quê quán, một bộ phận bắc thượng tìm kiếm mới sinh lộ, mà không phải tất cả đều ở tại một chỗ. Vạn nhất xảy ra chuyện, liền thế diệt tộc. Hà Đại bọn hắn đem những này nói cho Ôn Cố nghe, trong lời nói mang theo hâm mộ, lại tựa hồ còn có một chút tự ti. Không hổ là đại hộ nhân gia a. Bao nhiêu người ngay cả tuổi đều đốt không dậy nổi, nhưng là những này đại hộ nhân gia còn có điều kiện cho gia tộc hậu đại tìm kiếm các loại đường ra, cùng bọn hắn những này khổ bức đường phố máng, lớp người quê mùa hoàn toàn không giống. Ôn Cố ánh mắt đảo qua Hà Đại đám người kia trên mặt thần sắc, lại nhìn mắt phụ cận mấy cái hổ bì tiêu cục tiêu sư, nói ra, kỳ thật các ngươi tổ tiên rất có thể cũng là đại hộ nhân gia. Hà Đại không tin, thế nào có thể đâu, gia gia của ta, thái gia gia bọn hắn chính là trong thôn, cuộc sống của bọn hắn so ta còn khổ đâu. Nhưng các ngươi hữu tính. Ôn Cố nói, càng xa xưa thời đại, thôn gia đình nhưng không có họ, cũng không có kháng phong hiểm năng lực, thiên tai nhân họa, sơ ý một chút là có thể đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Có thể còn sống sót, đại đa số chính là trong miệng các ngươi đại hộ nhân gia. Hà Đại bọn người, ách. Ôn Cố tiếp tục nói, cây lớn phân nhánh, hoặc là gặp được thiên tai nhân họa thời điểm, bọn hắn cũng cho tộc nhân an bài khác biệt đường lui. Lại nói tiếp, liền nhìn mọi người vận khí cùng bản sự, có người phát đạt, có người nghèo túng. Hà Đại choáng váng giống như, cho nên ta tổ tiên quát qua. So sánh với Hà Đại không tự tin, tại hai liền muốn khẳng định nhiều, nhà ta tổ tiên đi ra tướng quân. Khi còn bé chỉ là nghe thế hệ trước nói qua cùng loại, nhưng không thể nào tin. Hiện tại nghe Ôn Cố cái này giải thích, tốt mẹ nó có đạo lý a. Ta tổ tiên nhất định đi ra tướng quân. Mà Hà Đại tâm tình phức tạp, một khi tiếp nhận cái này thiết lập, ý nghĩ liền có thêm, suy nghĩ không ngừng đi lên tung bay. Nói không chừng mấy trăm năm trước ta tổ tiên chính là đại quan đâu. Ta lúc đầu có cơ hội trở thành phú gia công tử. Ai, đáng tiếc có người bất tranh khí a. Quả nhiên, Trấn Hưng gia tộc vẫn là phải dựa vào ta cùng em ta. Hà Đại đi tìm tiểu đệ trò chuyện chút ta kia mê người lao tổ tông tại thứ hai cùng tại thợ rèn cộng đồng hồi ức nhà mình tổ tiên đến tột cùng đi ra mấy cái tướng quân. Nghe lén đến bên này nói chuyện mấy tên tiêu sư, cũng đi tìm những người khác trò chuyện chút ta tổ tiên nói không chừng cũng đã làm tướng quân ta cái này cường tráng thể trạng, người bình thường nhưng dài không ra, khẳng định là ta kia cường đại lao tổ tông truyền thừa. Thanh nhất đạo trưởng lặng lẽ nhìn một lát, hỏi Ôn Cố, rất có thể kéo à, ngươi không lo lắng đem bọn hắn nói đến tâm cao khí ngạo. Ôn Cố trả lời, có chút lòng dạ, dù sao cũng so tê liệt thiếu tự trọng tốt. Bây giờ thế đạo này quá kiềm chế, không có một chút lòng dạ chịu đựng không được. Không chỉ có phải sống, còn muốn có sức liệu. Tiếp nhận mới thiết định Hà Đại bọn hắn, lại đi tìm người nói chuyện trời đất thời điểm, cái eo đều thẳng. Cùng tiêu cục cố chủ nhóm đáp lời thời điểm, có thể có lý chẳng sợ giảng, ta tổ tiên cũng quát qua. Thân phận của mình nâng lên, liền không cảm thấy kém một bậc. Ta tổ tiên cũng quát qua, nói không chừng so với các ngươi còn quát đâu. Ôn Cố nhìn xem đội ngũ đê mê bầu không khí lại đắt đỏ bắt đầu, thỏa mãn gật gật đầu. Đội ngũ bắc thượng lộ tuyến, là Ôn Cố tìm tiêu cục người thu thập tin tức tập hợp về sau, mới định ra tới. Mặc dù nhân số gia tăng, nhưng đi đường tốc độ cũng không có thả chậm. Rời đi Bạch Lô huyện lại đi 4 ngày, nếu là đặt ở cương vực trên bản đồ, bọn hắn đã từ nam đến bắc, sơ bộ bước vào bắc địa. Ôn Cố tại ghi chép địa đồ laptop bên trên đánh dấu tin tức. So như nam phương những cái kia nhà giàu nhóm, chủ yếu đi đến bắc địa cái nào mấy cái châu. Tin tức chưa hẳn chuẩn xác, vẫn là phải bắt cái đội ngũ tinh tế nghe ngóng. Ôn Cố khép lại laptop, ánh mắt xuyên qua cửa sổ của xe ngựa. Che chắn kia sáng rèm vải cuốn lên, nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy bằng phẳng địa thế, cùng bầu trời xa xăm. Nhìn bầu trời tân mây, Ôn Cố hỏi một bên đạo trưởng, biết nhìn thiên tượng sao? Ta luôn cảm giác không thích hợp. Thanh nhất đạo trưởng mặt không biểu tình, còn đợi quan sát. Ngữ khí bình thản, chỉ là trên mặt so ngày xưa nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ôn Cố nhường Chu huyện úy thông chi mọi người, buổi trưa thời gian nghỉ ngơi giảm bớt, tăng tốc đi đường. Càng đi bắc, gặp được bắc rời đội ngũ tỷ lệ càng lớn, mấy ngày nay bọn hắn xác thực nhìn thấy qua một chút khác đội ngũ, nhưng cách khoảng cách, hai bên đều có phòng bị, không có đi giao lưu. Còn chứng kiến qua một chi tầm 10 người khoái kỵ đội vàng mà qua. Ôn Cố suy đoán những người này có thể chính là truyền tống quan trọng tin tức người đưa tin. Ngay hôm đó, trong bọn họ đồ nghỉ ngơi, gặp phía nam tới cái nào đó đại thương làm được đội ngũ. Bây giờ thế thái phía dưới, những này đại thương đội kỳ thật cùng tiêu cục không sai biệt lắm. Bọn hắn sẽ đem một chỗ hàng hóa vận đến một địa phương khác đi, có là vật tư, có là hỗ trợ mang theo thư tín, còn có hộ tống người. Chi này thương đội có lẽ 3 người đều có. Mặc dù thế thái nguy cấp, nhưng phải chăng xuất động, ở chỗ có thể được đến bao lớn lợi ích. Chỉ cần lợi ích đầy đủ động nhân tâm, bọn hắn liền dám mạo hiểm. Bọn hộ vệ trang bị không đồng nhất, có mặc giáp nhẹ, có mặc giáp già, còn có mặc rất có địa phương đặc sắc đẳng giáp. Tổng số người cũng có chừng 100 người. Đầu lĩnh, ánh mắt ở chỗ này tiêu cục trên thân mọi người đã qua, nhìn một chút Lâm Tiêu đầu trong tay cầm bậy đem ngựa giáo, sau đó lại tại Chu Huyện Úy trên thân hơi dừng lại. Vũ khí loại hình chất liệu, dáng người dáng vẻ khí chất, có thể để cho hắn tại lần đầu tiên thời điểm làm thân phận phán đoán, suy nghĩ chi đội ngũ này phía sau đến tụt cùng là ai. Đồ ăn, dược liệu, trang bị đều khan hiếm thế đạo, bên ngoài gặp phải mang theo số lượng lớn vật liệu người, có ý tưởng là khẳng định. Hai bên đều có giống vậy tâm tư, đều quan sát tỉ mỉ đối diện, đạt được một cái kết luận, không dễ trọng, không làm được. Nếu như bộc phát xung đột, khẳng định là lưỡng bại câu thương. Suy nghĩ rõ ràng về sau, Nguyên Bản Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng bầu không khí, rất nhanh chuyển thành không liên quan tới nhau phòng bị. Tại thương đội thủ lĩnh đem chi đội ngũ này bối cảnh quy về quan võ thời điểm, đối diện đội ngũ gần phía trước một chiếc xe ngựa, đi xuống một người thư sinh, biểu thị muốn cùng hắn chuyện phía một lát. Ôn Cố tại Chu Huyện Úy cùng đầu sắt bảo hộ phía dưới, bên kia cũng mang theo hai tên hộ vệ, đi đến ở giữa. Thương đội thủ lĩnh đánh giá Ôn Cố. Hắn cũng sẽ không bởi vì Ôn Cố cái này thân cũng không lộng lẫy vải thô y phục liền kinh thị, càng sẽ không bởi vì đối phương ôn hòa sắc mặt mà cho rằng đó là cái người tốt. Cảnh giác bên trong, Ôn Cố trước lễ phép hàn huyên, lại lấy ra một bao muối, muối thô bên trong trộn lẫn chút muối mịn, cấp bậc cao chút. Quá thấp kém thương đội cũng không nhìn chúng. Ôn Cố cũng không phải cầu người của đối phương, hắn hiện tại vội vã sở thanh bắc phương địa hình và thế cuộc, thu hoạch càng nhiều tin tức. Đừng nhìn cái này thương đội là từ phía nam tới, khoảng cách cách xa, nhưng tin tức có lẽ so Ôn Cố bọn hắn muốn linh thông được nhiều. Nhìn cũng đều là lão thủ, đối bắc địa có thể sẽ hiểu rõ hơn. Thương đội thủ lĩnh không có từ chối. Đã hai bên chiến lược tương đương, không đánh được, không thành được nhiều địch nhân kết giao bằng hữu cũng tốt. Mối ngược lại là tiếp theo, có thể tại loạn thế chạy thường, đều là có đầy đủ của cải, bọn hắn không đến mức coi trọng những vật này, nhưng cũng xác thực tăng lên một chút hảo cảm. Thương đội thủ lĩnh cùng Ôn Cố nói một chút địa hình nơi này, có nào huyện thành. Bọn hắn trước kia chạy thương đi qua bên này lộ tuyến, về phần càng nhiều, liền sẽ không nói. Đội ngũ đi lại lộ tuyến, mọi người thân phận bối cảnh, đều là sẽ không tiết lộ cho người ngoài, để phòng bị hố. Không quá nhanh kết thúc nói chuyện thời điểm, kia thủ lĩnh nhìn xem tiêu cục đám kia tiêu sư, dường như tùy ý hỏi Ôn Cố, các ngươi đây là muốn đi đầu quân cái nào một phiệt. Phiệt. Ôn Cố đọc lấy cái chữ này, ánh mắt chớp động. Thế gia vọng tộc môn thiệt phiệt. Hướng đối phương thi lễ một cái, lại để cho Chu Huyện Úy đưa lên một bao muối, Ôn Cố trên mặt mang theo hoang mang, trước đây chỗ ở vắng vẻ. Xin hỏi cái này bắc địa có mấy phiệt? Thương đội thủ lĩnh tiếp muối, nhưng tiếp tục nói chuyện trời đất hào hứng phai nhạt. Ha, địa phương nhỏ tới. Hán thuận miệng nói, bắc địa lục đại phiệt, đồng Triệu Kỳ đảm nhiệm đô cương, các ngươi đây là muốn đi tìm nơi nương tựa ai? Chuyến này muốn tiến về Hâm San Châu, tìm nơi nương tựa thân thích. Ôn Cố nói, a, Hâm Châu a, rất xa, Triệu Việt địa bàn. Thương đội thủ lĩnh nói, tiêu cục đội ngũ trong xe ngựa, Lương phu nhân nhìn xem bên kia, cách một khoảng cách bên kia thanh âm cũng không lớn, bọn hắn ở chỗ này nghe được mơ hồ. Một vị phụ trách chân chạy truyền tin tức tiêu sư tới, đem bên kia nói chuyện thuật lại. Lương phu nhân mặt lộ vẻ kinh sợ. Trong xe ngựa một tên khác phụ nữ trẻ, là Lâm Tiêu đầu vợ, nàng hỏi, lại tẩu, lời này có vấn đề gì? Canh giữ ở phía ngoài Lâm Tiêu đầu lúc này cũng tới gần xe ngựa. Bọn hắn bởi vì xuất thân hạn chế, sắp thực quyết thiếu một chút mẫn cảm tính, nhưng những năm này rèn luyện ra được trực giác cho hắn biết, vừa rồi những lời kia bên trong, sắp thực có phi thường trọng yếu tin tức. Hắn cũng thấp giọng hỏi, đại tẩu, môn phiệt a? Lương phu nhân thu thanh âm, nhưng có thể để cho bên cạnh xe ngựa Lâm Tiêu đầu cùng mấy vị hộ vệ nghe rõ. Nàng cho tiêu cục đám người giải thích, trước đây thật lâu, thế gia vọng tộc môn phiệt là có thể chống lại hoàng quyền. Về sau, triều đại thay đổi, theo binh quyền thu nạp, khoa cử thủ sĩ, hoàng quyền tăng cường, thế gia môn phiệt đã sớm suy sụp. Nhưng là, bây giờ tà dịch tàn phá bừa bãi, hoàng đô luân hãm, triều chính băng tán, khoa cử ngừng. Nghe tia thương đội thủ lĩnh ý tứ, môn phiệt sau đó, làm vương triều không cách nào tập quyền, địa phương tất nhiên sẽ phân quyền. Dạng này loạn thế, bây giờ có thể bị phương nam nhà giàu nhóm xưng là phiệt liền đại biểu cho, những địa phương kia trọng yếu quyền chỉ huy quân sự đã cùng hoàng thất không có nhiều quan hệ. Tại nó cửa phiệt trong phạm vi thế lực, gia tộc này dòng họ người, sinh ra đã có đặc thù quyền lợi chính trị. Tuy nói chưa chắc sẽ trở lại mấy trăm năm trước như vậy thế thái, nhưng loại này lũng đoạn tính đặc quyền, cũng đại biểu cho những gia tộc này không cách nào che giấu gia tâm. Lâm Tiêu đầu bọn hắn đã hiểu. Dù bọn hắn nói tới nói, chính là thổ hoàng đế. Bên kia, nghe được thương đội thủ lĩnh sau khi trả lời, Ôn Cố lúc ngẩng đầu lên mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhà ta thân thích cũng họ Triệu. Hà đại bọn hắn, còn có tiêu cục tiêu sư cùng cố chủ nhóm, đều nhìn qua. Nhưng mà thương nhân kia giật giật ra mặt, thư một tiếng, thật là khéo, ta cũng họ Triệu. Xem xét chính là nghĩ bầu víu quan hệ, họ Triệu nhiều đến đi. Đến viên nhà người sao? Ôn Cố nói, đều tại kia một vùng, đi lên số, nói không chừng mấy trăm năm trước là một nhà đâu. Thương nhân vốn muốn trào phúng, ai cùng ngươi là một nhà, cũng đừng hướng trên mặt mình dắt vàng. Nhưng ngược lại tưởng tượng, cũng thế, liên quan đến sinh tồn, đừng nói hướng trên mặt thiếp vàng, thiếp đồng giả kim đều muốn thiếp. Thật muốn có như thế thân thích, chỉ cần trèo lấy bên trên liền đi trèo. Kia là có thể cứu mạng. Kia thương đội thủ lĩnh đồng ý gật đầu, sau đó dẫn đội rời đi. Không phải hướng Triệu Việt phương hướng, bọn hắn thương hội đồng gia có tốt hơn lựa chọn. Ôn Cố nhìn xem thương đội đi xa. Đáng tiếc vị này cũng không biết Triệu Việt thủ lĩnh kêu cái gì tên, cũng không biết có phải là hắn hay không thân yêu dượng. Nghĩ đến vừa rồi nghe được tin tức, Ôn Cố nhịn không được hít một hơi. Mẹ nó bọn này phong kiến thời đại tinh anh thật mạnh a. Che đều không che. Cũng đúng, bây giờ cái này thế đạo, che che lấp lấp làm gì vậy? Vì sinh tồn, cũng vì dạ tâm, đương nhiên là nói rõ binh mã cấp đoạt sinh cơ. Mặc dù nhất thời không giải quyết được tà dịch nan đề, nhưng có thể làm chuyện vẫn là rất nhiều. Thế gia quả nhiên nội tình thâm hậu, trước hết nhất lộ ra răng nanh cùng lợi trảo, chống cự tà vật đồng thời, lại vì gia tộc nhu cầu lâu dài hơn phát triển. Binh quý thần tốc, loại thời điểm này cực kỳ áp dụng. Luận nội tình, luận ứng đối nguy cơ năng lực, hoàng thất đều chưa hẳn so ra mà vượt một ít thế gia. Làm gặp được sinh tồn uy hiếp cùng to lớn kỳ ngộ thời điểm, có nội tình thế gia biết buộc phát ra như thế nào lực lượng, cũng không thể xem thường danh gia vọng tộc tại dưới hoàn cảnh cực đoan, cấp tốc sâu trôi lớn nhỏ thế lực năng lực. Làm việc quả quyết, ứng đối thỏa đáng, mới có thể tại bảo toàn tự thân đồng thời, phát triển thế lực, thực hiện quyền lợi lúc đoạn. Náo động ban sơ, địa phương khác còn không có bất cứ dị thường nào thời điểm, tin tức linh thông bọn hắn, có thể liền đã hành động. Được ta dịch ảnh hưởng chậm một chút khu vực, kinh lịch một năm loạn thế, nhưng là những tin tức này linh thông thế gia đại tộc, có lẽ đã có gần 2 năm phát triển. Thời gian hơn xa thiên tài. Gần thời gian 2 năm, đầy đủ bọn hắn phát triển thành cái dạng gì. Dạng này một cái hoàn toàn khác với dị vãng tà dịch loạn thế, đối với những này nội tình thâm hậu người là có lợi, đầy đủ si rơi các phương ngoi đầu lên tạm ngư. Địa phương khác 10 không còn một, nhưng nếu như trông coi một mảnh địa giới, bảo trụ người ở đó, không nói sống sót một nửa, sống sót 3-4 phần 10, đó chính là thêm ra đến hàng vạn mà tính nhân lực. Chỉ cần tại ban sơ cái này trong vòng 1-2 năm làm tốt phòng ngự, bảo trụ càng có nhiều sinh lực lượng, liền đã đi phía trước liệt. Tại một ít người trông coi cái huyện thành đắc chí thời điểm, các phương cự đầu đã thu nạp không ngừng hướng bắt chuyển vận mà đến máu mới, hướng ba chủ địa vị phát triển, trở thành nam địa nhà giàu nhóm trong nhân thiệt. Ôn Cố đoạn đường này hãm hại ngoạn. Thu nạp nhân tài, mỗi cái địa phương móc một điểm người ra, dễ dàng sao? Đến bây giờ cũng mới 100 người cấp bậc. Mà tại Bắc địa, đối mặt đã phát triển gần 2 năm, tụ tập nam bắc nhà giàu, lũ tập sinh tồn tài nguyên phương bắc thế gia vọng tộc hào cường, hắn đến hao phí bao nhiêu tâm lực đi đoạn chiếm không gian sinh tồn. Nghĩ đến trong trí nhớ cha hắn khen ngợi dượng những lời kia, Ôn Cố trong lòng cầu nguyện, dượng à, các ngươi nếu như còn sống, tốt nhất đã bắt lấy cái này 1-2 năm vàng thời gian. Cùng Triệu Phi Triệu, có phải hay không ngài cái kia Triệu? Như thật sự là, ngài kia ôn tồn lễ độ, học rộng tài cao, phong độ nhẹ nhàng, thanh chính thoát tục cháu trai, tìm tới chạy ngài. Chương 49, thời tiết này có bệnh, 1, chương 49, thời tiết này có bệnh, 1, thương đội lộ ra lượng tin tức quá lớn, đủ trong đội ngũ nhân viên tiêu hóa thật lâu. Mà từ biết Ôn Cố dượng tại Bắc Địa Lục Đại Việt một trong Triệu Việt, còn họ Triệu, Tiêu cục Tiêu sư cùng Cố chủ nhóm đối Ôn Cố càng khách khí. Tuy nói Ôn Cố dượng chưa hẳn cùng Triệu Việt Triệu có quan hệ, nhưng bạn nhất đâu, coi như không phải trực hệ, chỉ cần dính vào chút quan hệ, liền có thể để bọn hắn tại xa lạ Bắc Địa trôi qua so người khác tốt. Tiếp tục bắc hành. Ôn Cố nhìn xem laptop bên trên thô sơ giản lược sửa sang lại địa đồ. Từ bên này trải qua đội ngũ, đại khái phương vị bên trên là tiến về đồng, Triệu, đảm nhiệm ba phiệt. Nói cách khác, có rất lớn tỷ lệ gặp được giống vậy tiến về Triệu phiệt người. Đường xá lại gặp được mấy lần người, đáng tiếc là đều không phải là tiến về Triệu phiệt. Chỉ là Ôn Cố vẫn là xuất ra vật tư, cùng người nghe ngóng tin tức. Không nhất định đều là nghe ngóng Triệu phiệt tin tức, hiện tại đối bọn hắn tới nói, quan trọng nhất vẫn là vị trí khu vực địa hình địa thế, thành trấn phân bố tình huống. Nắm giữ càng nhiều tin tức, mới có càng lớn sinh tồn tỷ lệ. Trong người cấp đội ngũ, có được nhất định vũ lực giá trị, tìm hiểu tin tức bắt đầu không dễ dàng bị qua loa, độ chân thật cũng so với cao. Ôn Cố cũng từ những này bắt thượng đội ngũ trong miệng, biết được càng nhiều liên quan tới lục đại phiệt chuyện. Phiệt xưng hô kỳ thật cũng chính là năm nay chuyện. Mới đầu là nam địa một vài gia tộc đối kia 6 nhà xưng hô cải biến, về sau theo điên rồi liên hệ tin, liền thành ngầm thừa nhận xưng hô, ý vị này thực lực cùng thân phận tán thành. Bắc địa kia 6 cái gia tộc cũng nhận lãnh danh xưng như thế này. Năm nay cuối thu đến sang năm xuân ra bắc rời tiếp tục, lục đại phiệt không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục tăng cường thực lực. Lâm Tiêu đầu đặc biệt chú ý những cái kia bắc thượng thương đội. Ôn Cố đã nói với hắn, bây giờ đại hình thế phía dưới, những cái kia thương đội làm chuyện cùng bọn hắn Tiêu cục không sai biệt lắm. Thương đội đi một chuyến đổi lấy lợi ích, liền có thể để bọn hắn tại bắc địa đặt chân, có che chở, phía sau đông già có lẽ còn có thể vớt cái con trước, vượt qua giai cấp a. Thực sự nhường Lâm Tiêu đầu bọn hắn rất nóng mắt. Quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm a. Ở những người khác mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, Ôn Cố lại nhẹ nhõm không nổi. Cảm thụ được không khí từng tia ấm áp, hắn nhìn bầu trời bên trong tầng mây. Thời tiết không đúng. Mắt nhìn thấy muốn bắt đầu mùa đông, vốn nên từng ngày hạ nhiệt độ, nhưng 2 ngày này lại có loại ấm lại dấu hiệu. Liền sợ cái này một đợt hơi ấm lưu quá cường thịnh, tiếp tục bắt đầu. Vậy phiền phức liền lớn. Nhưng mà, chuyện cũng không có hướng phía hy vọng của hắn phương hướng phát triển. Không khí lạnh xuôi nam cường độ tại giảm xuống, cùng lúc đó, cường thế ấm không khí lại thừa cơ quyết trường, hướng bắc thúc đẩy. Vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong, không có chút nào tiếng người từng tòa trong túp lều, hồi lâu không người quản lý nóc nhà để lọt lấy gió. Mang theo ấm áp gió, từ bên ngoài thổi vào. Nguyên bản co quắp tại nơi hẻo lánh ám trầm thân ảnh, bị gió mát tỉnh lại, mở hai mắt ra, đục ngầu ánh mắt quái dị chuyển động, lại giống côn trùng giống như giãn ra tứ chi. Phản phất hong khô da thịt, theo nhiệt độ không khí tăng lên, nhiều chút tính bền dẻo, cũng làm cho hành động của bọn nó càng thêm linh hoạt. Liên tiếp trầm thấp lẩm bẩm, từ từng cái trong túp lều vang lên, sau đó, che kín màu nâu tím vằn thân ảnh, liên tiếp đi tới. Đói khát thúc giục bọn chúng đi tìm đồ ăn. Càng nhiều đồ ăn, Tiểu Lưu một tiếng đem cách đó không xa tả vật bắn giết. Tiêu cục hai tên tiêu sư che chở cái cố chủ chạy về đến, người cố chủ kia vốn chỉ là muốn đi thuận tiện một chút, kém chút bị quái vật tập kích, tốt có hai tên tiêu sư bảo hộ, nhặt về một cái mạng. Trước đó không có nhiều quái vật như vậy. Người cố chủ kia thở phì phò, chưa tỉnh hồn. Thời tiết đột nhiên trở nên ấm áp, những quái vật kia lại hoảng dược. Một tiêu sư nói, một người khác cũng an ủi, mắt nhìn thấy liền muốn mùa đông, bắp địa mùa đông nhưng lạnh, bầy quái vật này chính là thu được về châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Thế nhưng là ta kém chút không có cơ hội nhảy đạp. Người cố chủ kia run rẩy trở lại trong đội ngũ. Hắn còn phải bị cách ly quan sát. Ngoài miệng chính ba bá địa mắng lấy những quái vật kia, đột nhiên nghe được chút tiếng vó ngựa, lại mau ngậm miệng tìm bảo hộ. Bọn hắn hiện tại vị trí chỉ có một đầu hơi bằng phẳng chút đường, còn không rộng, đội ngũ chính ngăn ở giữa đường. Từ nơi xa mà đến người cưỡi ngựa, thấy thế chậm dần tốc độ, tại cách đó không xa dừng lại. Ôn cố quan sát bọn hắn, chỉ có tầm 10 người, có thể là người đưa tin, cũng có thể là có khác nhiệm vụ. Hà Đại nhìn xem những người kia ngựa, còn có trở đi từng cái túi, lại gần cho Ôn cố nhân kế, có thể làm. Ôn cố trong lòng tự nhủ, làm ngươi cái đầu a. Ta không phải loại người như vậy. Dừng một chút, Ôn cố lại nói với Hà Đại, ngươi tin hay không đem bọn hắn ngoại bảo gỡ ra, bên trong toàn bộ xuyên áo giáp. Hà Đại lại an phận ngồi xổm trở về. Sức chiến đấu có khoảng cách, thật hợp lại phải bỏ ra lớn đại giới. Tiêu cục bên này cũng là đồng dạng tâm tính. Mặc dù trông mà thèm ngựa cùng áo giáp còn có vật tư, nhưng cái này có lẽ chính là cái nào thế lực lớn nuôi tinh nhuệ kỵ binh, nhất định có quan trọng nhiệm vụ. Trừ phi không chút nào lưu vết tích, làm được gần nấp làm được tuyệt, nếu không, hậu hoạn vô tận. Bọn hắn cái này tiểu tiêu cục không thể chơi vào. Bên kia kỵ binh cũng tại phòng bị. Lúc này Ôn cố ra hòa hoãn không khí, biểu thị mình cùng một đám thân hữu muốn bắt thượng tìm nơi nương tựa thân thích, đi Hâm Châu. Không biết mấy vị là không tiện đường. Bên kia đầu lĩnh đang muốn từ chối, liền nghe Ôn cố tiếp tục nói ra, nếu là mấy vị cũng tiến về Hâm Châu có thể hay không hỗ trợ tiện thể một phong thư. Địa chỉ là. Quan sát đến mấy cái kia kỵ binh phản ứng, Ôn cố nói cái địa chỉ là Hâm Châu cái nào đó huyện thành một gian vân hương cửa hàng. Đối diện không có lên tiếng, không có từ chối, cũng không có đáp ứng. Nhưng đây đã là một loại thái độ. Khác mấy vị một mực cảnh giác nhìn qua nơi khác kỵ binh, cũng hướng Ôn cố nhìn bên này mắt. Ôn cố lộ ra thân mật mỉm cười, trong lòng lại cao hứng ba phần. Như mấy vị có thể giúp đỡ mang hộ tin, tất có tạ ơn. Kỵ binh tiểu đội đầu lĩnh quan sát tỉ mỉ lấy Ôn cố, rốt cục lên tiếng nói, tin đâu? Đa tạ. Ta cái này đi biết, rất nhanh. Ôn cố nhường mọi người nhường ra chút không gian, có thể để cho bên kia kỵ binh nhìn thấy hắn xác thực trở lại xe ngựa lấy giấy viết thư. Thoạt nhìn là không có gì, nhưng bên cạnh phụ trách cắt giấy chỉnh chi, đưa lưng về phía kỵ binh, nhỏ giọng đem mấy vị kia kỵ binh phản ứng nói cho Ôn cố. Nguyên bản Ôn cố chỉ là thăm dò, trước làm bộ dáng, hiện tại xem ra, thật đúng là thăm dò ra tin tức trọng yếu. Giản yếu viết xong tin, hắn lấy ra trong nhà lưu tín vật, trên giấy chiếu vào vật thật vẽ. Dùng phong thư sắp xếp gọn, phong bì bên trên viết thu tin chỉ cùng người nhận thư, không có viết tên đầy đủ, chỉ viết dựa cùng gì dòng họ. Phong bì giống vậy vẽ lên cái tín vật cầu. Ôn cố đem thư cho kỵ binh tiểu đội đầu lĩnh thời điểm, còn cố ý lấy ra tín vật thật, đối chiếu phong bì bên trên bức họa, chứng minh cũng không có làm bộ. Mà xem như tiện thể thư tín thủ lao, Ôn cố khác từ đạo trưởng nơi đó nảy ra 5 viên đan dược, một cái thêm muối đường hai lần ra công qua lương phân bao. Có thể nói là xuống nặng bốn. Đã có thể là người một nhà, Ôn cố hy vọng cái này kỵ binh tiểu đội có thể có tận lực nhiều người sống đến Hâm Châu, đem thư hoàn chỉnh khu vực đi qua. Mỗi lần đi lính nuốt thuốc thời điểm đều nhớ còn có như thế một phong thư, nhưng tuyệt đối đừng quên. Đội kỵ binh người khi nhìn đến thư tín phong bì bên trên bức họa cùng chữ viết về sau, thái độ sát thực tốt hơn nhiều, trong mắt xa cách cảm giác đều thiếu đi mấy phần. Chỉ là bọn hắn cũng không có lộ ra càng nhiều tin tức. Chúng ta biết hết sức đem thư đưa đến. Đối phương nói, đa tạ. Ôn cố rất có thư quyển khí hướng đối phương thi lễ một cái. Nhưng đội ngũ đem đường tránh ra một đầu đường hẹp. Kỵ binh tiểu đội có người lại đánh giá Ôn cố vài lần, tựa hồ đang suy nghĩ. Thư sinh này cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác. Tiểu đội đầu lĩnh ngược lại là thần sắc vẫn như cũ, hắn nhìn sắc trời một chút, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, thời tiết có trở nên ấm áp, lưu ý nhiều. Nếu là chương 49, thời tiết này có bệnh, 2, chương 49, thời tiết này có bệnh, 2, liên tục nhiều ngày ấm lại, cảnh giác tà vật tụ quần. Nói xong chắp tay cáo tử, dùng ngựa rời đi. Ôn cố nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng đối đã chết ấm cha nói một câu, cha, ngài tin tức là hậu, ta kia dựa bản sự có lẽ thật không nhỏ. Kỳ thật cũng không trách ấm cha, đầu năm nay giao thông không tiện, tin tức không thông, bao nhiêu người rời nhà về sau mấy chục năm không tin tức. Gả đi phương Bắc dì cùng Ôn cố mẹ ruột, cách xa nhau quá xa, 20 năm trước tại Bắc địa bên kia điều kiện có hạn, trừ phi là vô cùng trọng yếu chuyện, hoặc là có kỷ niệm ý nghĩa chuyện, mới có thông tin quay về. Trải qua 20 năm phát triển, dì dựa bên kia điều kiện tốt rất nhiều, thông tin mới dần dần nhiều lên. Dù vậy, quanh năm suốt tháng, có thể cũng liền kia một lượng phong thư, có thể nói cũng có hạn. Ôn cố chỉ là ngắn ngủi nghĩ dì dựa chuyện bên kia, liền đem suy nghĩ đều phóng tới trước mắt đối mặt nan đề. Thời tiết sắp thực thay đổi, lại còn tại hướng bọn hắn cũng không mong đợi phương hướng biến hóa. Đội ngũ nhân số nhiều, kháng phong hiểm năng lực mạnh hơn, nhưng ta nói cũng không phải kháng loại này phong hiểm a. Trong đội ngũ Chu huyện úy cùng Lâm Tiêu đầu bọn hắn còn muốn lấy hỏi lại hỏi Ôn cố cái kia vị họ Triệu dựa chuyện, nhưng Ôn Cố quay người lại lúc, trên mặt đặc biệt nghiêm túc. "Chư vị, lớn nhất nguy cơ đến rồi." Hắn triệu tập trong đội ngũ mấy vị thành viên trọng yếu, khẩn cấp họp. Ngay cả một mực đợi trong xe ngựa Lương phu nhân cũng bị mời ra. Trải rộng ra một trang giấy, Ôn Cố ở phía trên nhanh chóng vẽ ra một tấm đơn sơ địa đồ, tiêu phe mình vị trí, còn có xung quanh huyện thành. Thu thập địa đồ tin tức chỗ tốt lúc này nổi bật ra, gặp được nguy cơ gặp được biến cố thời điểm, biết làm như thế nào đi làm lựa chọn. Nhiệt độ không khí lại có tăng trở lại, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cái này hai tiên tà vật càng thêm sinh động, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Nhưng vừa rồi cái kia kỵ binh đầu lĩnh cho Ôn Cố lộ ra tin tức, nhường Ôn Cố phi thường trọng thị. Hắn hỏi dài, dạng này nhiệt độ không khí tăng trở lại, đại khái sẽ kéo dài mấy ngày. Nếu như chỉ là một hai ngày, sau đó nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ, liền thế vô sự. Nhưng nếu như liên tiếp duy trì liên tục 3 năm ngày, liền phiền toái. Thanh nhất đạo trưởng hiện tại cũng không tâm tư tranh cãi, thẳng nói ra, lần này thiên biến sẽ không quá ngắn. Ai có thể nghĩ tới, mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông, thời tiết đột nhiên giết cái hồi mã thương. Gặp những người khác cũng không ý thức được thế thái nghiêm trọng, Ôn Cố kết hợp vừa rồi kỵ binh đầu lĩnh, cùng dò thăm các phương tin tức, tập hợp về sau phân tích cho mọi người nghe. Đại khái chính là, trải qua ấm lạnh chuyển biến những cái kia tà vật, lần này trở nên ấm áp một lúc sau, có thể sẽ tụ quần. Lâm Tiêu đầu bọn hắn trước kia tại Bạch Lô huyện trong thành, cũng nghe phía nam trải qua người nhắc qua. Nghe nói rất nhiều quái vật tụ tập lại một chỗ, công kích trải qua địa phương, phía nam thật nhiều thành trấn bị hủy như vậy. Chỉ là truyền ngôn rất nhiều, ý kiến không đồng nhất, còn có huyện dân cảm thấy bọn hắn tại tung tin đồn nhảm. Dung Văn Nhân nói chuyện giật gân. Bạch Lô huyện thành cũng bị qua quy mô nhỏ tà vật công kích, nhưng không hề giống phía nam những người kia nói khoa trương như vậy. Ôn Cố nhìn về phía Thanh Nhất đạo trưởng cảm thấy thế nào? Đạo trưởng du lịch cũng là từ nam hướng bắc, đối phía nam tình huống biết chút ít. Thanh Nhất đạo trưởng nghiêm mặt, không có nửa điểm nói đùa ý tứ, xác thực tồn tại. Nói là nói như vậy, nhưng tất cả mọi người không có thực sự được gặp, rất khó hiểu Ôn Cố nói tới tình thế nguy cấp. Những quái vật kia không phải càng hẳn là đi công kích người sống rất nhiều huyện thành? Hà đại hỏi. Ôn Cố không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi bọn hắn, các ngươi đều gặp châu chấu a? Biết nạn châu chấu a? Nguyên bản không muốn động não tiểu lưu, hoảng sợ nhìn qua. Châu chấu đương nhiên biết. Trong lòng lập tức hiện lên không tốt đại nhược cảm. Hà đại sắc mặt của bọn hắn đều trở nên trắng bệnh. Ôn Cố ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, đoạn thời gian trước nhiệt độ không khí giảm xuống, tà vật nhóm suy yếu, phần lớn là trốn ở một chỗ, giảm bớt săn mồi. Nhưng đột nhiên trở nên ấm áp về sau, đói khát kích thích, bọn chúng có tỷ lệ sẽ vì thu hoạch càng nhiều đồ ăn mà tụ quần. Ta không biết đến tuột cùng có thể hay không xảy ra, nhưng phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Lâm Tiêu đầu bọn hắn nghĩ đến, nếu như phía nam những người kia nói là sự thật, vậy bọn hắn muốn đối mặt như thế nào đáng sợ tình hình? Chúng ta chưa hẳn, chưa chắc sẽ gặp được. Hắn đập nói lắp ba nói. Ôn Cố tại mở ra trên tờ giấy kia, lấy từng cái thất thủ huyện thành vì trung tâm, trung quanh vẽ đầy điểm đen. Điểm đen đại biểu tà vật. Đây vẫn chỉ là huyện thành, mỗi cái huyện thành phụ cận còn có thôn trấn, ta chỉ là làm một cái dự đoán. Theo Ôn Cố vẽ điểm đen càng ngày càng nhiều, mọi người tại đây trong mắt vẻ hoảng sợ cũng càng ngày càng đậm. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn vị trí cơ hồ bị bao vây. Mặc kệ những quái vật kia hướng bên nào tụ quần, bọn hắn cũng rất có thể gặp được. Nếu là người người đều có ngựa, có lẽ có thể tại những quái vật kia tụ quần trước đó, lao nhanh ra cái này vòng đây, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Ánh mắt mọi người ngơ ngác nhìn xem bản vẽ, lại đột nhiên bộc phát kinh hỉ. Không, còn có một cái phương hướng bên kia có mảng lớn trống không. Chu huyện úy đưa tay chỉ hướng góc tây bắc thành, bên kia. Kim Ô thành, Nhậm Việt trấn tà ba đại hùng thành một trong. Đây là Ôn Cố gần nhất lấy được tin tức. Vậy chúng ta hướng Nhậm Việt chạy đi. Tránh trước cái này một đợt, lại đi Triệu Việt. Lâm Tiêu đầu nói. Ôn Cố lắc đầu, chỉ sợ tránh không được. Ta du học thời điểm, từng gặp có người làm tụ quần thí nghiệm. Giã ngoại động vật, nếu là xảy ra mật độ cao tụ quần, biết biểu hiện ra cùng hướng tính. Ôn Cố nhìn về phía mở ra bản vẽ, nâng lên bút, thanh âm không lớn, lại như trọng truy đánh, tụ quần về sau, bọn chúng có khả năng nhất, chọn gần nhất, đồ ăn nhiều nhất địa phương, sau đó, tiến lên. Bút than màu đen đường cong, từ mấy cái điểm đen dày đặc địa phương nâng bút, hướng phía Kim Ô thành, vẽ ra một cái mũi tên. Mà Ôn Cố bọn hắn hiện tại, đang đứng ở giữa một đoạn. Đi lên phía trước, lui về sau, đều biết gặp được chạy đến đông đảo tà vật. Cái này, cách xa như vậy, những cái kia tà vật có thể nghe được Kim Ô thành nhân vị. Chu huyện úy không muốn tin tưởng. Ôn Cố nói, một cái, số ít tà vật, có lẽ không có năng lực này, nhưng tụ quần về sau, thân thể của bọn chúng biết lần nữa xảy ra biến hóa. Liền giống với tu quần châu chấu là có độc. Những cái kia tà vật biết điên thành cái dạng gì, ta cũng không xác định. Hà đại tâm tình của bọn hắn muôn sập. Lao thiên làm sao dạng này? Đây là đem người lừa gạt ra giết ta. Vào thu về sau, bao nhiêu bác rời đội ngũ xuất phát, nhưng ai cũng không nghĩ tới đột nhiên tới như thế một lần. Ý trời khó dò. Hà đại nhịn không được run. Kia, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hướng bên nào trốn? Hắn thử nghiệm chuyển động đầu óc, không có chuyển động. Cái này vượt xa khỏi hắn phạm vi năng lực, chỉ có thể trông mong nhìn xem Ôn Cố. Ấm đầu nhi, ngươi nói làm sao xử lý a? Ôn Cố kém chút bị cái này âm thanh ấm đầu nhi đánh gãy mạch suy nghĩ. Hắn cầm bút lên, hướng trên bản vẽ góc tây bắc tòa thành kia, vẽ lên cái mũi tên. Kim Ô thành. Những người khác lại là ngẩn ngơ. Nhưng là, ngươi mới vừa nói những quái vật kia tụ quần khả năng nhất cũng là chạy bên kia đi qua. Đúng. Nhưng là, Nhậm Việt có thể trở thành phương Bắc lục đại thế lực một trong, khẳng định là có thực lực. Tại hôm nay trước đó, tại cỏ cây ung tùm mùa bên trong, bọn hắn khẳng định cũng từng chịu đựng tương tự xung kích, nhưng vẫn tồn tại. Ôn Cố thanh âm mang theo trấn an, nhường mọi người tỉnh táo suy nghĩ. Hiện tại mặc dù ấm lên, nhưng thu mùa đông tiết tụ quần công kích, khẳng định so ra kém xuân hạ thời điểm. Đã kịch liệt nhất thời điểm, Kim Ô Thành đều có thể gánh vác, vậy bây giờ nên cũng có thể gánh vác. Ôn Cố cầm bút than, tại trên bản vẽ kia phiến điểm đen mật độ nhỏ nhất khu vực, vẽ lên cái bất quy tắc vòng. Thông hướng Kim Ô Thành phương hướng, nhất định thường xuyên có người đi. Đường xa quái vật, khẳng định cũng thanh lý đến không sai biệt lắm, chúng ta hướng bên kia đi qua, gặp ngăn cản cũng ít, có thể đuổi tại tà vật tụ quần công tới trước đó, tiến vào trong thành tránh hai. Đám người thuận Ôn Cố, nhìn về phía góc tây bắc. Kim Ô Thành. Lục đại phiệt nhâm thị phạm vi thế lực, nhất tới gần Nam Bộ tờ thứ nhất thuẫn, cũng là cực kỳ trọng yếu phòng vệ cửa ải. Nó biết thu nạp từ nam hướng bắc đội ngũ, cũng là nhậm phiệt cho nam địa thế gia vọng tộc nhà giàu nhóm tú cơ bắc biểu hiện ra thực lực một tấm vương bài. Hai năm kinh doanh, vẫn như cũ bình yên đứng lặng ở nơi đó, nói rõ sát thực đủ cường đại. Từ nhà mình đội ngũ chỉnh thể đến xem, hướng bên kia trốn là bọn hắn tối ưu lựa chọn. Ôn Cố nói xong phân tích của mình về sau, mọi người tại đây lần lượt gật đầu đồng ý những cái kia chưa chắc sẽ xảy ra, nhưng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hướng có thể nhất sống sót phương hướng đi đường. Coi chừng trong đội ngũ người già trẻ em tình trạng cơ thể, sau đó gia tốc, đảm mệnh đi. Chương 50, khu vực an toàn chương 50, khu vực an toàn Bắc Địa Lục Đại Việt một trong nhậm thiệt, phía nam nhà giàu nhóm đối hắn là cái gì đánh giá? Ôn Cố tại đường xá tìm hiểu tin tức, đều có khác biệt, nhưng cũng có giống nhau đánh giá, giàu đến chảy mỡ. Tới gần nhậm thiệt địa bàn, Ôn Cố vẫn không có thể cảm nhận được Bắc Địa Đại Việt khí chất, trước cảm nhận được Bắc Thượng đội ngũ chạy trối chết khủng hoảng. Những cái kia đội ngũ cùng Ôn Cố bọn hắn cũng không đồng dạng, người ta đều là có kinh nghiệm, thời tiết biến đổi, liền biết có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Đối mảnh đất này giới cũng biết, biết tôi ưu lựa chọn. Bởi vậy, nhìn xem càng ngày càng tấp nập gặp phải Bắc Thượng đội ngũ, nhìn xem những cái kia đội ngũ đều là một bộ chạy chối chết tư thái, nguyên bản đối làm ra lựa chọn lo lắng bất an người, rốt cục kiên định xuống tới. Tiếp tục hướng phía trước, dọc theo đường đi qua, quan đạo bị mở rộng qua. Con đường hai bên không có che chắn tầm mắt cây cối, đều bị chặt cây. Còn có từng cái lũy lên. Cái kia cùng nhỏ gò núi giống như chính là cái gì? Một đoàn hắc. Trong đội ngũ có người hỏi. Kinh quan. Chu huyện úy sợ hãi thán nói. Chính là tụ tập địch quân thi thể lũy thành ca mộ. Hắn nhìn xem bên kia, ánh mắt phức tạp. Tà vật thi thể chồng chất bắt đầu, đốt qua sau lưu lại mảng lớn hắc, bên trong cũng có xương cốt, hòn đá, vật liệu gỗ, cùng với khác đủ loại chưa thể hoàn toàn thiêu đốt vật tàn lưu, chồng chất bắt đầu như từng cái màu đen nhỏ gò núi. Nhân việc đây là giết bao nhiêu tà vật mới có thể lũy thành nhiều như vậy cao mộ? Đúng vậy, dạng này cao mộ không chỉ một tòa, cách một đoạn đường liền có thể nhìn thấy. Mỗi cái mới tới người nơi này, nhìn thấy những này đều biết run sợ, chấn động theo. Đồng thời cũng biết sinh ra nhậm việc thật mạnh cảm khái. Còn không có nhìn thấy Kim Ô Thành, cũng đã thấy được Bắc Địa Lục Đại Việt chi nhậm việt phong thái. Những này là thực lực hiện ra, đồng thời cũng dùng cái này đến uy hiếp tà vật. Cho nên ngày thường sẽ rất ít có tà vật tới gần nơi này. Dọc theo đường tầm mắt khoáng đạt, ngoại trừ những này cao mộ, đập vào mắt thấy còn có mảng lớn đất khô cằn, thỉnh thoảng truyền đến khó ngửi có chút mùi gây mũi, giống như là cháy rủi cái gì, lại tựa hồ sen lẫn cái khác. Đại đa số người đối với cái này lạ lắm, nhưng Ôn Cố lại nghe lấy quen thuộc. Nhậm việt quả như là giàu đến chảy mỡ a. Tiếp tục đi lên phía trước, lại thấy được từng tòa tháp cao. Cách đoạn khoảng cách liền có một tòa vật liệu gỗ lập nên, cao cao tháp canh. Nhìn qua xây đến tương đối vết ngoáy, dựng lên không lâu. Nhưng là, nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ còn có chút khác giảng cứu. Phía trên quân tốt nhìn chằm chằm phía dưới trải qua đội ngũ, ánh mắt có tham lam, có hờ hững, thỉnh thoảng ba lượng người tập hợp lại cùng nhau, đối đi ngang qua xe ngựa chỉ trỏ, nhất là trên xe vật tư. Bọn hắn sẽ không xuất thủ cấp đoạn, bởi vì không cần, mỗi một chi trải qua đội ngũ, muốn đi vào Kim Ô Thành, liền phải trước giao ra một bộ phận đồ vật làm lệ phí vào thành. Đặc thù thời kỳ, tỉ như hiện tại đảo mệnh thời kỳ, lệ phí vào thành đặc biệt nặng. Nhận được lệ phí vào thành, bọn hắn những này trông coi tháp canh cũng có thể phân đến. Tháp canh phía dưới, con đường đi qua người, quan sát đến bốn phía, trên chân cũng không dám thả chậm. Ôn Cố trước mặt bọn họ, hậu phương đều có khắc Bắc Thượng đội ngũ. Hiện tại các phương tụ tập tới đội xe, đều là đang chạy trối chết ta. Một chút giao nhau giao lộ xảy ra va chạm, ồn ào lên. Tháp canh bên trên quân tốt chỉ giống là xem náo nhiệt, coi như những người kia phá hỏng ở chỗ này, bọn hắn cũng như thường đứng ngoài quan sát. Ôn Cố quan sát đến những này tháp canh bên trên quân tốt, ánh mắt tại tháp phía dưới mặt đất dừng lại. Những này tháp canh cũng là nhậm việt phòng thủ đội hình một vòng, nhìn như biết ngoái, nhưng khẳng định có đại dụng. Lại có kỵ binh từ chuyên dụng con đường phi tốc mà qua, hẳn là đi truyền tin gấp. Bọn hắn phía trước đội ngũ lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ôn Cố cũng làm cho mọi người đuổi theo. Phía trước những cái kia đều là có kinh nghiệm chạy trốn lao thủ, đi theo gia tốc khẳng định không sai. Bây giờ ta vật tụ còn rất có thể đang tại xảy ra, cũng đang tại nhanh chóng tới gần. Mà phụ cận mấy cái này châu, mặc kệ chi đội ngũ kia ở vào trong đó, cũng mặc kệ vốn là muốn đi nơi nào, đối mặt đang tại tụ quần ta vận, đều chỉ có một con đường sống. Thông hướng Kim Ô Thành mảnh này chống không khu vực, chính là khu vực an toàn, chỉ là bây giờ, theo tà vật tụ quần tới gần, mảnh này khu vực an toàn biết nhanh chóng co vào. Ai có thể tại khu vực an toàn triệt để quan bế trước đó, đến Kim Ô Thành tị nạn, ai liền có thể sống xuống tới. Ra tốc hướng phía mục đích chạy trốn, đã có thể nhìn thấy bố phòng quân đội, còn có cự hiệu sừng đỏ trại. Bố thiết những cái kia, gần một người cao, vót nhọn trúc, mục, xương thú các loại, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tựa như từng cái to lớn con nhím trải phẳng ở nơi đó, gai nhọn hướng ra ngoài. Trong đội ngũ những người khác cũng đang thán phục nhậm phiệt lợi hại, nội tình thâm hậu. Theo sát tại Ôn Cố bên người đầu sát, chỉ muốn đến một sự kiện, bọn hắn nhất định không thiếu cửa lửa. Ôn Cố thu hồi ánh mắt, cười cười, ngươi nói đúng. có thể tại ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm trở thành phương Bắc lục đại việt một trong, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Phía trước xuất hiện một đạo tường thành, từng bước đến gần, đám người cũng từ nhìn thẳng biến thành ngưỡng mộ. Tiêu Cục đám người cơ hồ duy trì cùng một cái tư thế, ngưỡng vọng đạo này tường thành. Nguyên lai tưởng rằng Bạch Lô huyện thành tường thành liền thật tốt, hiện tại cùng trước mắt Kim Ô thành thả cùng một chỗ so sánh, sẽ có vẻ đặc biệt thấp bé. Vậy đơn giản chính là phá ốc mao đồng cùng gạch xanh lớn ngói hảo môn nhà giàu so sánh. Kim Ô thành, nguyên bản gọi Kim Vũ thành, thế đạo loạn sau khi thức dậy, Nhâm thị gia tộc trưởng quản nơi này, đổi tên là Kim Ô thành. Thành nguyên bản không có như thế lớn, là về sau ra bên ngoài vòng điện, lại thêm xây cao hơn càng dày mặt này tường thành. Dọc theo tường thành có xây điện đài địch, chỉ là so sánh với bình thường tường thành, những này điện đài địch muốn càng ra bên ngoài lồi. Không nhìn thấy trên tường thành bố trí, chỉ nhìn một cách đơn thuần tường thành, rất nhiều nơi nhìn ra được trải qua nhiều lần tiêu đốt, các loại vật chất lưu lại, mùi hỗn hợp, thiêu đốt qua đi từng mảnh sâu cạn không dễ vết tích. Xây dựng nhìn qua thô ráp, nhưng thực dụng. Giống một đầu lộ ra răng nanh lộng lẫy cự thú ẩn núp ở đây. Không có mỹ cảm, nhưng có cảm giác an toàn. Ôn Cố ngưỡng vọng đạo này chiến ngấn từng đống tường thành, trong lòng sợ hãi thán phục. Tại trong khoảng thời gian ngắn dựng lên dạng này phòng thủ trận thế, nhất định hao phí vô số nhân lực. Bất kể chi phí, bất kể hao tổn. Cứng rắn chất đống. Cửa thành nơi đó, bên ngoài bên cạnh có xây một cái ủng thành. Tới người từ ủng thành tiến vào, đặt vào mấy cái chậu than thiêu đốt phóng thích ra hơi khói, có người bị sặc phải ho khan đấu, liền bị bọn thủ vệ trọng điểm để mắt tới. Ủng thành mở khác biệt lối vào. Giải rác đoàn nhỏ băng cùng du dân, từ ủng thành một bên cửa thành cổ vào. Có không ít chạy nạn đoàn nhỏ băng vào thành, cửa thành thủ vệ cũng biết kiểm tra làn da móng tay nhan sắc cùng người trạng thái. Giống như nhìn xem không có nguy hiểm gì, giao lệ phí vào thành liền bỏ vào thành. Chưa đóng nổi lệ phí vào thành, lại muốn vào thành, liền đi làm lao động đổi lấy lưu lại tư cách. Đại đội ngũ thì đi khác một bên cửa. Ôn Cố bọn hắn dạng này trăm người cấp bậc đội ngũ, thuộc về đại đội ngũ bên kia, cũng phải thành thành thật thật xếp hàng, lần lượt giao lệ phí vào thành. Lương thực muối sắt, cái khác các loại vật tư, còn hữu dụng ngựa đi chống đỡ lệ phí vào thành dùng. Ôn Cố cùng Chu huyện úy bàn giao vài câu, nhường mọi người ít nói chuyện, mang tốt khăn vải, mau chóng vào thành. Lâm Tiêu Đầu đã sớm chuẩn bị xong mấy túi lương thực trồng chất tại xe cút kít bên trên đẩy đi qua. Những này là đủ rồi. Mặc dù rất đau lòng những ngày lương thực, giao ra về sau bọn hắn những ngày tiếp theo cũng biết trôi qua khan hiếm, nhưng đặt ở loại này thời điểm then chốt, thật chưa hẳn đủ. Bọn hắn kia Bạch Lô huyện thành nhỏ, lệ phí vào thành trụ được nhiều, Kim Ô thành dạng này cự đầu, vẫn là hiện tại chạy chối chết mấu chốt thời gian, thu phí không có khả năng ít. Chu huyện úy nói chuyện quá khẩn cấp, bọn hắn thay ta đa phần gánh một chút, khác chờ nguy cơ lần này trôi qua về sau bàn lại. Tới truyền lời mặc dù là Chu huyện úy, nhưng bọn hắn đều biết, làm chủ vẫn là Ôn Cố. Họ Ôn thư sinh quả nhiên lấy đại cục làm trọng a. Xếp hàng vào thành đại đội ngũ không nhiều, rất nhanh đến phiên Ôn Cố một bằng người. Chu huyện úy cùng Lâm Tiêu Đầu, mang theo hai tên tiêu sư đi ở phía trước. Kia hai tên tiêu sư đẩy giả bộ đồ ăn xe cút đi vào cửa thành thủ vệ nơi đó tiếp nhận kiểm tra. Thủ vệ đầu mục cũng chờ ở nơi đó. Ủng thành khắc một bên du dân nhà nghèo không cần hắn đi theo dõi, nhà giàu bên này mới có đồ tốt. Tại kia hai tên tiêu sư đẩy xe cút kít khi đi tới, thủ vệ kia đầu mục chỉ là thoáng qua quét mắt, liền đem lực chú ý đặt ở Chu Sơn ôm cái kia gốm sứ bình bên trên. Nhiều khi, đồ vật quý không quý giá, không ở chỗ lớn nhỏ. Cái này Kim Ô thành bên trong, người có thân phận nhiều đến đi, các quý nhân không lo ăn uống, nhưng vẫn như cũ giảng cứu phẩm chất cuộc sống. Chỉ là mấy túi gạo lương, nhưng cầm không đến các quý nhân trước mắt. Mà phẩm cấp cao đồ vật là có thể dùng để đổi lấy càng thật tốt hơn chỗ. Thủ vệ đầu mục đi qua, Chu Sơn đem cái nắp mở ra, lộ ra bên trong tinh tế tỉ mỉ tinh khiết màu trắng hạt tròn. Cho dù canh giữ ở cửa thành gặp nhiều hàng tốt, thủ vệ đầu mục lúc này cũng không nhịn được mở to hai mắt, lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Chu Sơn. Chu Sơn bình tĩnh hướng bình sứ bên kia nghiêng đầu, biểu thị có thể yên tâm lớn mật đi kiểm tra. Thủ vệ đầu mục lấy ra một cái cán dài kim loại muôi, ở bên cạnh bó đuốc bên trên đốt đi đốt, đẩy ra bình bên trong thượng tầng hạt tròn, từ phía dưới lấy một chút xíu, cầm tới trước mắt tinh tế quan sát, lại liếm láp nếm nếm. Thần thái lập tức thay đổi, ánh mắt lần nữa đảo qua Lâm Tiêu Đầu trên tay ngựa giáo, nhìn xem trước mặt Chu Sơn, dư quang đảo qua trong đội ngũ nhân mã. Thủ vệ đầu mục trong lòng suy đoán, đây cũng là phía nam tới cái nào nhà giàu. Bên cạnh khác mấy tên kiểm tra mễ lương thủ vệ đã hoàn tất, đầu mục kia ánh mắt tại bình sứ bên trong thuần khiết tinh tế tỉ mỉ hạt muối lưu luyến một lát, đưa tay quơ quơ, ra hiệu đội ngũ có thể vào thành. Muối bình lưu lại, lương thực dính dáng xe cút kít cũng cùng nhau lưu lại. Chu huyện úy nhường Lâm Tiêu Đầu mang theo đội ngũ vào thành, hắn thì hướng tên kia thủ vệ đầu mục xích lại gần, lại đưa qua đi một cái bọc giấy, thấp giọng nói vài câu. Đầu mục kia trên mặt không hiện, nhanh chóng đem bọc giấy thu hồi, lại làm thủ thế, đưa tới người. Người này biết mang theo Chu Sơn bọn hắn vào thành, đi an ổn chút, nghỉ chân địa phương. Kim Ô thành rất lớn, chỉ là so sánh với bên ngoài cao lớn kiên cố tường thành, trong thành lộ ra tương đối rách nát. Rất nhiều bình dân chỉ đơn giản dùng vải rách ghép lại, dựng bắt đầu thấp bé tốt đều. Dẫn đường người rời đi cửa thành về sau, lại thu Chu Sơn cho ngoài định mức tiền thù lao, cũng nguyện ý nhiều giới thiệu tình huống nơi này. Người trong thành lực có hạn, thời gian cấp bách, nhân lực cùng vật tư ưu tiên dùng cho phòng thủ kiến thiết, có thừa lực mới có thể dần dần trong thành bổ sung công trình. Kim Ô thành chia làm nội thành khu cùng ngoại thành khu. Nội thành khu là nguyên bản huyện thành, nhà giàu, các quý tộc đều tại nội thành, ở lại điều kiện cùng các loại tiêu phí cũng đều xa xa cao hơn ngoại thành. Ngoại thành khu hiện tại tương đối hỗn loạn, mới gia nhập nạn dân, nếu là không có đầy đủ tài lực vật lực, chỉ có thể ở tại tạm nhạc tốt lều. Hai đạo tường thành phân chia khác biệt vòng tầng. Ôn Cố nhìn xem bên ngoài những cái kia không quy luật phân bố tốt lều, sắp thực loạn, ngoại trừ mấy đầu đại lộ không cho dừng lại, cái khác trên đất trống, cơ bản đều có thể nhìn thấy rõ ràng sinh hoạt vết tích. Núp ở tốt lều bên trong người, nghe được động tĩnh nhìn về phía bên này, chết lặng ánh mắt hơi giật giật, tựa hồ đang hâm mộ, nhưng rất nhanh lại khôi phục trống rỗng. Có tốt 5 tốt 3 lưu manh, cười nói từ từng cái tốt lều ở giữa trải qua, dẫm lên người cũng mặc kệ, còn lớn hơn âm thanh chế giễu vài câu, sau đó tiếp tục nghị luận qua mấy ngày đi mua rượu, trong thành rượu quá mắc, một ngụm cũng khó khăn. Ôn Cố phát hiện, mặc kệ là trong thành thủ vệ, vẫn là những này tốt lều dân nghèo, cùng những cái kia chạy tới tiểu lưu manh, rất nhiều trên mặt người có bỏng. Trải qua mấy cái đoạn đường, tại ở gần nội thành một cái giao lộ lượn quanh cánh ngoặt. Lần đầu tiên tới người nơi này, thật đúng là không biết nên chạy đi đâu. Người dẫn đường cầm cái tấm bảng gỗ, chỉ cho bọn hắn một cái sân. Các ngươi sẽ nghỉ ngơi ở cái viện này, đủ các ngươi ở. Xác thực chỉ là một cái viện, bên trong dựng mấy cái hở phòng lều, cũng liền so trước đó nhìn thấy những cái kia các nạn dân ở đến hơi tốt như vậy một chút. Không có giếng nước, muốn uống nước phải đi mua. Cũng tương tự, tuổi cũng giống vậy. Nơi này thật sẽ an toàn sao? Có người hỏi. Không thể nói tuyệt đối an toàn, nhưng so bên ngoài khẳng định an toàn rất nhiều. Lâm Tiêu đầu trả lời. Trong lều vải ở những người kia, có chút đã trong thành ở rất lâu, nhìn xem trong thành biến động, bọn hắn rất rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, không ít người trên mặt đều mang theo vẻ mặt sợ hãi, nhưng cũng không tuyệt vọng. Ôn Cố hay dành một chút thời gian nghỉ ngơi, nghĩ đến vừa rồi từ người dẫn đường trong miệng đạt được tin tức. Bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng là tiến vào trong thành, dù sao cũng so ở bên ngoài muốn an toàn. Các đội viên trên mặt cũng khó được lộ ra ý cười. Một đường kéo căng lấy thần kinh, nhìn thấy cái khác bắt thượng đội ngũ cùng đảm bệnh, bọn hắn cũng sợ chậm một bước bị giam ở ngoài thành cho ăn quái vật. Ôn Cố lại nói ra, vừa rồi một đi ngang qua đến, nhìn ngoài thành bố phòng chuẩn bị, trong thành tăng binh. Chỉ sợ, những cái kia tụ quần tà vật rất nhanh sẽ tới đạt nơi này. Với buông lỏng tinh thần các đội viên, trên mặt cười lại trong nháy mắt biến mất. Mặc dù nơi này là phương Bắc 6 cự đầu một trong nhậm viện địa bàn, người nơi này cũng không lo lắng thành phá, nhưng là đi. Trong lòng không chắc. Vẫn như cũ thấp thỏm lo âu. Ôn Cố nói, vừa rồi người dẫn đường kia nâng lên, nội thành trên tường thành có thể nhìn thấy phía trước tình hình chiến đấu. Ta dự định đi xem một chút, có ai cùng một chỗ. Người dẫn đường nhắc lên nội thành cùng ngoại thành thời điểm, cũng đã nói, phái vật công thành lúc, rất nhiều nam địa tới thế gia nhà giàu nhóm, biết leo lên nội thành tường thành quan chiến. Những người khác cũng được, chỉ cần thanh toán nội phí tổn. Muốn cùng đi xem, Ôn Cố nhường Hà tiểu đệ làm tốt ghi chép, đến lúc đó nếu lại khấu trừ riêng phần mình một phần vật tư. Thanh nhất đạo trưởng không thèm để ý kia phần vật tư, hắn càng muốn sở hơn rõ ràng nhậm việc thực lực, thuận tiện nhìn xem nam địa nhà giàu nhóm đều là những người nào, có nhu cầu gì. Hà đại cùng tại hai bọn hắn không bỏ được hoa cái này phí tổn, bọn hắn còn có người nhà hảo hữu đâu. Lâm Tiêu đầu kỳ thật cũng nghĩ đi, chỉ là hắn trước tiên cần phải cố lấy trong tiêu cục chuyện, nhất định phải thủ tại chỗ này mới an tâm. Chu Sơn đối với mình nhà hài tử căn dặn vài câu, lại đối Lâm Tiêu đầu nói, kia mọi người liền nhờ các ngươi chiếu cố. Hẳn là tại phụ cận tìm hiểu một phen, chứng thực người dẫn đường, Ôn Cố mang theo thanh nhất đạo trưởng, đầu sát, Chu huyện úy cùng tiểu lưu đi nội thành tường thành. Đến đều tới, liền thế mở mang kiến thức một chút lục đại phiệt chi nhập viện, bác địa thê đội thứ nhất chiến lược. Chương 51, giàu đến chảy mỡ a, 1, chương 51, giàu đến chảy mỡ a, 1, tiến vào nội thành khu cần giao càng tốn nhiều hơn dùng, cũng cần trải qua càng nghiêm khắc kiểm tra, để phòng có chúng ta người tiến vào. Ôn Cố mấy người giao lệ phí vào thành, lần một điểm bọc nhỏ mới miệng. Đi qua một đầu màn làm thành thông đạo, bên trong đốt hương. Rốt cục đi ra lúc, chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên hoảng hốt. Cha tứ quán rượu, gánh hát hoa xá, ăn mặc thể diện thương khách lui tới trong đó. Có chút thế đạo quá bình thường đợi dáng vẻ. Muốn nói điểm khác biệt lớn nhất, đó chính là bây giờ có thể tùy thân đeo vũ khí. Coi như cầm không phù hợp thân phận vũ khí, mà không phù hợp thân phận quần áo, giống như không ai biết truy cứu. Một trận phần phật quạt cánh vàng thanh âm, bầu trời có chim bổ cầu bay qua. Nhường tên dại đoàn nhi tránh xong chưa? Ôn Cố đối tiểu lưu nói. Tránh tốt tránh tốt. Đều không có để nó vào thành. Tiểu lưu vội vàng nói. Loại này quan trọng thời khắc, nơi này khẳng định chằm chằm đến nghiêm, nếu là nhà hắn Tê Dại Đoàn Nhi đi bắt bổ câu bị bắn giết làm sao bây giờ? Từ khi ra thôn, Tiểu Lưu một mực tại mở mang hiểu biết, trước đây nhìn Bạch Lô huyện thành, cảm thấy thành này thật giảng cứu a, vị trí địa lý cũng tốt, so với bọn hắn kia Thâm Sơn cùng cốc lợi hại hơn nhiều. Cho đến hôm nay nhìn thấy Kim Ô thành, mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thành lớn. Cho dù bên ngoài nguy cơ phủ xuống, lập tức liền phải có tạ vật công thành, trong lúc này trong thành cửa hàng còn tại kinh doanh đâu. Bọn hắn không có đi đi dạo, chỉ là đại khái nhìn mấy lần, cầm mối trả tiền, leo lên nội thành tường thành. So với ngoại thành tường thành, nội thành tường thành không hề cao lớn như thế kiên dày, cũng không có quá nhiều pha tạp chiến đấu lưu lại. Nhìn ra được khá nhiều năm rồi, nhưng giữ gìn đến vẫn được. Bên này so ngoại thành tường thấp, cái gì đều không nhìn thấy a. Tiểu Lưu nhìn về phía phía trước, vốn là con điểm mới mẻ cảm giác, nhưng bây giờ thời khắc nguy cơ, hắn càng muốn nhìn hơn đến ngoại thành tình huống. Bên kia đi qua, Ôn Cố đưa tay chỉ hướng một chỗ. Nội thành trên tường thành xây dựng một chút đài cao, chuyên cung cấp quan chiến. Có bộ phận đài cao đã bị bao hết, xem xét chính là đại hộ nhân gia. Dưới đài cao phương có hộ vệ cùng tùy tùng trông coi, không cho người khác đi qua. Những này phần lớn là trước đó không lâu mới đi đến nơi này nam địa nhà giàu, trong nhà trưởng bối mang người trẻ tuổi tới. Nhậm Việt dựa vào không đáng tin cậy, không thể chỉ từ những người khác trong miệng nghe được, bọn hắn cần tận mắt đi xem. Ôn Cố chọn lấy cái cách gần đó, người không nhiều đài cao. Nơi này đã có một cái 16-17 tuổi người trẻ tuổi, mang theo 3 tên hộ vệ. Thấy đối phương nhìn qua, Ôn Cố đi cái thư xin lễ. Người tuổi trẻ kia không quan tâm, chỉ là giơ tay lên một cái, coi như chào hỏi. Giữa song phương vẫn duy trì một khoảng cách. Sau khi đứng vững, người tuổi trẻ kia lại quay đầu dò xét, ánh mắt tại Ôn Cố mấy người trên thân đảo qua, rơi vào Tiểu Lưu trên thân. Nhìn xem Lô Mãng, vẫn là cái mang theo cung vũ phu. Thế là đến tìm Tiểu Lưu nói chuyện tiếng. Tự giới thiệu nói trong nhà là phía Nam thương hộ. Tiểu Lưu nhìn đối phương một thân điệu thấp xa hoa, quần áo nhìn như bình thường nhưng vải vóc vô cùng tốt còn thêu lên ám văn. Đoạn đường này bất thượng, Tiểu Lưu cũng quen biết không ít tốt vải vóc. Nhìn đối phương mặc thành dạng này, còn ở lại chỗ này loại thời điểm có thể mang theo hộ vệ tới đây quan chiến, liền biết không phải là cái gì bình thường thương hộ. Tiểu Lưu nhìn xem Ôn Cố, gặp Ôn Cố không có phản đối, liền cùng người trẻ tuổi này trò chuyện, tự giới thiệu, ta liền một cái xa xôi sơn thôn nhỏ thợ săn. Người tuổi trẻ kia duy trì mỉm cười, nhưng rõ ràng không tin. Còn nói lên đoạn đường này kiến thức. Tiểu Lưu nói mình là theo chân Tiêu Cục cùng đi đến. Người tuổi trẻ kia mờ mịt, cái gì là Tiêu Cục? Tiểu Lưu, ngươi không biết Tiêu Cục. Thế là cho đối phương phổ cập khoa học. Người tuổi trẻ kia trên mặt có chút gương. Trong lòng tự đủ, nhà ai địa phương nhỏ thợ săn có thể hiểu nhiều đồ như vậy. Chính trò chuyện đâu, đột nhiên có tiếng kèn vang lên. Tiểu Lưu lập tức khẩn trương lên, có phải hay không tới? Người tuổi trẻ kia nói, không phải, thanh âm này là phải nhốt cửa thành. Tiểu Lưu nghĩ đến trước đó bọn hắn tới thời điểm, ngoài cửa thành xếp thành hàng dài, liền hỏi, còn không có người tiến vào làm sao bây giờ? Người tuổi trẻ kia một bộ ngươi làm sao như thế ngây thơ biểu lộ, nói ra, đương nhiên là nghe theo mệnh trời, tự cầu phúc. Tiểu Lưu nhịn không được hít sâu một hơi. Phàm là bọn hắn đội ngũ lại đi chậm một chút. Kỳ thật đi đường trên đường có người chật chân, đề nghị nghỉ ngơi một lát, Ôn Cố không có nhường. Không chỉ có không có nhường ngừng, khi nhìn đến trước mặt đội ngũ tăng thêm tốc độ về sau, lại để cho mọi người tăng tốc. Thụ thương sinh bệnh người, có thể ngồi xe, trên xe ngồi không xuống, liền để thân hữu rút một cái, dù sao chỉnh thể tốc độ không giảm ngược lại tăng. Bọn hắn mới vào thành như thế một hồi, ngoại thành cửa thành vậy mà liền đóng lại. Ta vẫn không phải còn chưa tới. Nếu là phía ngoài cửa thành còn có không ít người. Vậy thì thế nào? Kim Ô Thành muốn bố phòng, đóng cửa thành chuẩn bị sẵn sàng. Không có vào chỉ có thể trách bọn hắn vì cái gì không nhanh một điểm. Người tuổi trẻ kia thanh âm lạnh lùng, vạn toàn chuẩn bị mới có thể bảo trụ càng nhiều người. Tiểu Lưu không nói. Đứng tại chính bọn hắn góc độ, đương nhiên là trong thành an toàn là hơn. Tiểu Lưu nhịn không được đi xem nhìn Ôn Cố, lại nhìn phía ngoại thành chỗ cửa. Hắn nhớ tới bí mật cùng Hà Đại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Hà Đại nói cùng đối người có thể để ngươi sống càng lâu. Không phải sao? Phàm là trong đội ngũ làm chủ đội một người, mặc kệ là Thanh Nhất đạo trưởng hay là Chu Huyền Úy, hay là Lâm Tiêu Đầu, chưa hẳn có thể đem bọn hắn an ổn đưa vào cái này Kim Ô Thành. Lại là liên tiếp tiếng trống. Một chi thị vệ đội đi vào nội thành thành lâu, Nhậm Việt cờ xí đứng lên. Ôn Cố chú ý tới, ngoại thành khu có người khi nghe đến tiếng trống về sau, hướng thành lâu nhìn, nhìn thấy Nhậm Việt cờ xí đứng lên, giống như là nhẹ nhàng thở ra, không có kinh hoàng như vậy căng thẳng. Ôn Cố cho Tiểu Lưu đưa cái ánh mắt. Tiểu Lưu quay đầu hỏi người tuổi trẻ kia, bên kia là Nhậm thị thất công tử, tại thành lâu đốc chiến. Thủ lĩnh tại, chủ tướng tại, bất kể là phía trước tuyến tác chiến tướng sĩ, vẫn là trong thành cư dân thương khách, đều biết càng an tâm. Nhìn nội thành khu những người kia tương đối bình thản phản ứng, rõ ràng không phải lần đầu tiên ứng đối công kích như vậy. Nội thành cửa thành dựng lên một cái tiểu cao đài, quét sạch quản lý, giấy lên hương hương, thả ở bộ đệm. Có một đội hòa thượng đi tới, ngồi trên đài tụng kinh. Ôn Cố nói với Thanh Nhất đạo trưởng, Nhậm Việt tin Phật. Đạo trưởng sắc mặt khó coi, nghiêm mặt không nói. Đến Nhậm Việt địa bàn, nơi này có càng nhiều phú hộ, đương nhiên là nghĩ tới tâm tư. Nhưng bây giờ, loại này có mấu chốt ý nghĩa thời khắc, nhìn thấy nhiều như vậy hòa thượng lại không gặp một cái đạo sĩ, liền biết cái gì hành tình. Ôn Cố cũng không còn kích thích đạo trưởng. Hắn nhìn về phía trước ngoại thành tường thành bên kia có không ít quân tốt hoạt động, nhưng che chắn tầm mắt đối tượng cũng rất nhiều, nhìn không ra đến tuột cùng như thế nào bố trí. Giống như chiến trường, nếu như có thể nhắm ngay địch quân đại tướng, coi như không thể sát thương, cũng có thể tạo thành uy hiếp, vạn nhất vận khí tốt bắn giết một cái đầu mắt, khả năng này đưa đến thay đổi thế cục tác dụng. Thì như sử dụng bàn máy nỏ. Nhưng bàn máy nỏ loại kia trọng lượng cấp sát khí, cũng không thích hợp dạng này chiến trường. Bây giờ dạng này chiến trường, địch quân không có tướng lĩnh, tất cả đều là một đám đầu óc mất khống chế, thân thể dị hóa manh thú. Nghĩ đến một đi ngang qua đến thấy, Ôn Cố suy nghĩ lấy, dùng lửa. Lúc này, hai đạo tường thành đều quan bế, nội thành cùng ngoại thành ở giữa bộ phận giao lộ phong bế, cũng có trọng quân trấn giữ. Nội thành thành lâu bên trong, thật dày màn che chắn, tinh xảo lư hương tung bay hơi khói. Hôn một lát về sau liền, đợi hơi khói tản ra một chút, lại giấy lên một lò tương đối thanh nhã hương. Trên thư án sớm đã dọn xong bút mực giấy nghiền. Một thân mang áo gấm thanh niên đứng tại thành lâu quan sát một lát, đi vào án thư bên cạnh ngồi xuống, lấy xuống chế tác tinh xảo lại dán vào ngón tay tơ chất bao tay, sao chép Phật kinh. Tư thái tùy ý chép xong về sau, nhường tùy tùng cầm lấy đi làm chúng tế đốt. Cũng là nhường trong thành người biết, hán vị này Nhậm thất công tử đang vì mọi người cầu phúc. Chép xong Phật kinh, thanh niên mới nhìn hướng bên cạnh mới thu chương 51, giàu đến chạy mơ a 2, chương 51, giàu đến chạy mơ a 2, đến mấy phần báo cáo, thần sắc so với vừa rồi phải nghiêm túc nhiều. Phía trên biết, trong thành lại có người vụng trộm đốt lửa tế tự, còn tại trong thành làm tiểu đoàn thể tuyên truyền tà giáo. Thần Phật tà quỷ. Thanh niên cười nhạo một tiếng. Vô tri dân đen. Mắt nhìn bên cạnh đốt hương, tiếp tục đọc qua thuộc hạ báo cáo. Cùng thời khắc đó, tại tuyến đầu, tu quân mà đến tà vật đã cùng tháp canh gặp nhau. Một tên binh lính đứng tại tháp canh phía trên, hai mắt chăm chú nhìn trước mặt tháp canh. Trước mắt phương tháp canh ánh lửa tăng nhiều lúc, hắn mở ra đỉnh tháp hốc tối, buông xuống một cái đèn lồng, sau đó cầm lấy bên cạnh bó đuốc nhóm lửa. Mỗi cái tháp canh đều có một cái hốc tối, hốc tối bên trong có cái đặc thù đèn lồng. Chỉ có gặp được loại này tụ quần công kích thời điểm, bọn hắn mới có thể bắt đầu dùng những thứ này. Đèn lồng nhóm lửa, hắn cũng không nhiều nhìn, dẫm lên cái thang nhanh chóng chạy xuống. Trông coi tháp canh người có lẽ sẽ lọt vào các loại ngoài ý liệu sự cố, lại hoặc là bị sợ hai ảnh hưởng phán đoán cùng hành vi. Nhưng ở nơi này, không cần mạnh bao nhiêu chiến trường năng lực phán đoán, cũng không cần cao bao nhiêu chiến đấu tố chất, không thông biết văn người đều có thể chấp hành. Chi này thủ tháp tiểu đội nếu là đã mất đi đầu lĩnh bất kỳ cái gì một tên lính quèn đều có thể làm đến. Bọn hắn chỉ cần châm lửa, sau đó rút lui. Tại hắn chuyến về lúc, đèn lồng bên trong hỏa diễm thiêu đốt, cho đến toàn bộ bốc cháy, lần nữa xúc động hốc tối bên trong cơ quan. Một cái chuông lục lạc rớt xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang, cũng giống là một tiếng thúc dục. Chạy đến tháp canh phía dưới tên lính kia, hai ba bước vượt qua bậc thang cuối cùng, chui vào dưới mặt đất phòng tối, đã sớm chờ ở bên trong những người khác, hợp lực đóng lại cửa đá. Nếu như hắn không có tại dự định thời gian bên trong xuống tới, trong phòng tối người sẽ không chờ hắn, vẫn như cũ hội hợp bên trên cửa đá. Phía trên tháp canh, theo kia âm thanh chuông lục lạc vang, có chất lỏng thuận thân tháp chảy xuống, hỏa diễm dọc theo bọn chúng lan tràn, nhanh chóng bao khỏa thân tháp. Vật liệu gỗ dựng tháp canh, toàn bộ bốc cháy lên. Mà lúc này đây, tà vật tụ quần đã đến trước mắt. Tà vật sợ lửa. Nhưng tụ quần tà vật ngay cả dã thú cảm giác nguy cơ đều không bị khống chế, rất nhiều tà vật trực tiếp đâm vào thiêu đốt tháp canh bên trên. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, sẽ thấy thông hướng Kim Ô thành cái phương hướng này, tương đối trống trải, dễ dàng thông hành địa phương, đứng lặng lấy từng tòa tháp. Những này tháp sáng lên hỏa diễm, sau đó bị kia phiến lít nha lít nhít tám trầm thủy triều bao phủ, làm ở vào gần như cùng một trình độ bên trên những cái kia tháp ngã xuống về sau, hậu phương từng tòa đồng dạng tháp lại liên tiếp sáng lên. Như phong hỏa đại khói báo động, bọn hắn tại tháp canh dùng ánh lửa tới đưa tin, đồng thời dùng cái này đến làm hao mòn những này tụ quần quái vật. Tụ quần quái vật số lượng quá nhiều, bằng những này tháp canh đương nhiên không có cách nào đem bọn nó toàn bộ làm hao mòn sạch sẽ, nhưng dù chỉ là gọt sạch một phần nhỏ, cũng là tương đối lớn trợ lực. Xông vào tụ quần phía trước nhất, linh hoạt nhất những cái kia đều là chiều sâu dị hóa tà vật, bị ký sinh thời gian dài, hình thể cải biến lớn, chạy tốc độ càng nhanh, kia đã siêu việt người bình thường cực hạn. Trước hết nhất cắt giảm rơi, cũng sẽ là bọn chúng. Kim Ô thành bên trong, ngoại thành khu người đại bộ phận đều trốn đi, coi như du lịch tán bên ngoài người cũng không có lớn tiếng kêu la. An tĩnh quỷ dị bầu không khí lan tràn. Phía trước tháp canh ánh lửa sáng lên. Ôn Cố đứng tại tường thành trên đài cao, nhìn càng thêm rõ ràng. Theo những ngày ánh lửa, có thể trông thấy càng xa xôi, một mảng lớn ám trầm, lít nha lít nhít thân ảnh đang hướng phía bên này xung lại, đem tháp canh ánh lửa đẩy ngã, giống chập trùng bầy kiến, dần dần đem tỏa kia ánh lửa bao phủ. Lại có tiếng kèn vang lên. Nhìn thấy nơi xa tình hình tiểu lưu đầu gối như nhũ ra, Chu Huyền Úy giống như là thần hồn xuất hiếu, sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí quên mình biết hô hấp, màn hình lấy khí. Cho dù nghe qua một chút nghe đồn, nhưng chân chính tận mắt nhìn đến, loại kia lực trùng kích, không cách nào nói rõ. Sợ hãi kéo lên đến cực hạn, chính là một loại phức tạp mờ mịt. Thật có thể đối kháng được không? Như lôi đỉnh tiếng trống trong thành truyền ra, giống như là đang tiến hành đến ngược. Tầm mắt cuối cùng những cái kia lít nha lít nhít thân ảnh, giống như là một đám mất trí dã thú nhanh chóng gọi tới trước. Tu quân hành vi một trong, cùng hướng tính. Cơ hồ tất cả tà vật, lúc này đều hướng phía Kim Ô thành bên này xung lại. Vọt thẳng tiến vào bố thiết, kia phiến như con nhím giống như cự hiệu sừng đỏ trại, trong nháy mắt xuyên tại những cái kia bén nhọn cán dài bên trên. Mà phía sau tà vật, dẫm lên đồng loại thi thể tiếp tục xông về phía trước. Tu quân hành vi thứ hai, vô luận đồng loại, dị loại, tất cả ngăn trở, tất cả hành vi không nhất trí, toàn bộ coi là trở ngại, dẫm lên. Chạy trước tiên những cái kia chiều sâu dị hóa tà vật, tại cái này khổng lồ tụ quần bên trong, chỉ cần nó bị chướng ngại vật ngăn cản dừng lại, vẫn như cũ sẽ bị đồng loại dẫm lên, không cách nào đào thoát. Thế là, xem toàn thể đi lên, phía trước tụ quần xuất hiện hỗn loạn, mảng lớn nội bộ dẫm đạp, không cách nào thoát đi, không cách nào cải biến mục đích. Tu quần hành vi chi ý chí lôi cuốn, không thể không tụ tập, lượng biến đưa tới chất biến, không có đường lui, bị cuốn mang mà chịu chết. Có thể đem người bình thường biến thành quái vật ta cổ, có thể xóa đi nhân tính chuyển thành thú tính sinh vật tà ác, nhiều khi bọn chúng có thể khống chế ký túc thể, nhưng tụ quần về sau, này lại là bọn chúng chí mạng mất khống chế thời khắc. Ôn Cố nghĩ thầm, nếu như ký sinh tại bọn chúng trong thân thể ta cổ, có thể phát ra gọi, vậy bây giờ nhất định đang điên cuồng thét lên a. Không cách nào khống chế túc chủ, đang nhanh chóng phóng tới tử vong. Cảnh sừng tối lên. Nội thành thành lâu bên trong, Nhâm thị thất công tử đứng dậy đi ra, mang theo tơ lụa bao tay hai tay, lỡ tại trên lan can, nhìn qua phía trước. Ngoại thành tường ném lửa bình, như bung hoa, ném mạnh ra ngoài. Bắn ra tiễn trận, cũng mang theo thiêu đốt vật. To to nhỏ nhỏ hỏa cầu, từ phía trên tường thành bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào những cái kia tụ bẩy mà đến ám trầm thân ảnh bên trên. Hỏa diễm nước bắn, thiêu đốt nhường những cái kia tà vật phát ra chói tai thú giống, lại cấp tốc bị hậu phương đánh tới chớp nhoáng đồng loại giẫm đổ trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia tà vật công kích không có sách lược, tất cả đều là dẫm đạp. Nhưng chúng nó số lượng thực sự nhiều lắm, từng đợt tiếp theo từng đợt, tràn qua kia phiến cự hiệu sừng đỏ trại, tiếp tục tới gần. Làm kia phiến ám trầm gợn sóng mạn qua mỗi đường nét về sau, ngoại thành trên tường tất cả đánh sang ngừng. Rui chống đập mặt trống, phát ra cuộn lôi giống như tiếng vang, từ phía trước truyền đến nội thành. Đài cao người quan chiến, lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm nơi đó. Cùng Ôn Cố đứng tại cùng một đài cao tên kia người trẻ tuổi, giương cổ lên nhìn qua, toàn thân đang đánh run rẩy. Thế nào? Bọn hắn làm sao không công kích? Những quái vật kia liền muốn đến rồi. Tất tiến thành hoặc là vào thành không lâu người, nhịn không được khẩn trương, nôn nóng, sợ hãi phát run. Nội thành khu người cảm thụ khắc sâu hơn, quần thể nhanh chóng chạy tới gần tạo thành chấn động, thuận mặt đất, từ lòng bàn chân truyền đến trong lòng, nảy mầm sinh nhánh, mọc ra càng lớn sợ hãi. Bát nước mặt nước xuất hiện từng vòng gợn sóng. Có người cầu thần bái Phật, có người co quắp tại nơi hẻo lánh không nói, thần sắc ngốc trệ. Tiếng trống liền vang, giống như là làm sau cùng đến ngược. Ngoại thành tường thành, từng mặt cự thuận đứng lên. Tiếng trống đột nhiên ngừng, cao vút thổi kèn, theo sóng ngầm xung kích tường thành chấn động, từ tiền tuyến truyền ra. Trải qua dẫm đạp mà rốt cục xung kích đến tường thành tà vật nhóm, cấp tốc chồng chất, địa cao. Liên tiếp mà đến, những cái kia dương nhanh múa vút thân ảnh, dẫm tại đồng loại chồng chất bậc thang, nào về phía phía trên tường thành. Hô ông, cực nóng ánh lửa dọc theo chập trùng tường thành, phát họa ra đến một đầu hỏa tuyến, như thần điệu dương cánh, mở ra một mặt hỏa diễm kết thành phòng hộ mang. Ôn cô y mắng, ngoa tạo, thật hỏa lực bao trùm. Cái đó là cái gì thần vật? Bên cạnh tiểu lưu cùng tên kia người trẻ tuổi, hai người đào tại bên đài cao suốt heo, con mắt đều muốn trừng ra hốc mắt, hận không thể bay qua thấy rõ ràng. Ánh lửa dọc theo tường thành triển khai trong nháy mắt đó, trong lòng bọn họ sinh ra kích động run rẩy, đem nguy hệ bạn sợ hai ngăn chặn xuống dưới, giống như là có vô số thanh âm tại đánh trống reo hò hò hét. Thần tích, cấp thiết muốn tìm câu đáp án, người bên cạnh lại không biết, tiểu lưu bay đầu, gặp được nan để tìm ôn cố, du học lịch duyệt phong phú. Ôn nhị ca, đó là cái gì? Lựa mạnh dầu tủ. Ôn cố ánh mắt nóng rực. Nhậm Việt thật là giàu đến chảy mỡ a. Chương 52, vô danh tiểu tốt chương 52, vô danh tiểu tốt lựa mạnh dầu tủ phun ra hỏa diễm, nhiệt độ cao tạo thành tức thời sát thương, có thể để cho trực diện cá thể hoàn toàn mất đi lực công kích. Bọn chúng toàn thân dính lấy hỏa diễm, nện ở trên tường thành, đâm vào đại thuẫn bên trên, rơi xuống, đem hỏa diễm mang cho phía dưới càng nhiều tà vật, cũng dẫn đốt bố trí rất nhiều lửa bình. Dính chi hỏa diễm bất diệt, bay thẳng mà đến những cái kia tà vật, lại như cũ giống trong đêm tối dập lửa phi trùng, liên tiếp lao tới. Cho dù biến thành quái vật, nhưng trên bản chất vẫn là phàm nhân thân thể, làm sao có thể gánh vác được dạng này hủy diệt đả kích? Phản phất rất nhiều dã thú kêu thảm kêu rên tụ tập cùng một chỗ, hình thành kỳ dị bù bù, từ ngoài thành chuyển đến trong thành. Tường thành cạnh ngoài phía dưới tình hình, trong thành người không nhìn thấy. Nhưng trên tường thành sáng lên kia một đường hỏa tuyến, chuyển đến những quái vật kia kêu thảm, chính là một đường hy vọng, một cái không cần nhiều lời lời hứa. Nhậm Việt cường đại sao? Mình tận mắt. Phía trước rung động một màn, nhưng rất nhiều cùng tà vật có huyết hải thâm cửu người, tại thời khắc này đè xuống nhát gan, phát lên một cỗ nhiệt huyết, hận không thể cũng cầm thần khí nhảy lên thành lâu đại bằng chiến sĩ. Cũng làm cho tất cả tìm nơi nương tựa Nhậm Việt người, mặc kệ là thế gia nhà giàu, vẫn là bình dân bất tính, lưu tại nơi này ý nghĩ thật sâu cắm dễ. Cái nào đó nhìn trên này, có người lên tiếng khóc thét, lại ngửa mặt lên trời cười to, số trời ở đây. Phía trước chiến tuyến duy trì liên tục thiêu đốt mảnh vỡ cùng bụi mù bị gió xoáy lên, bay vào trong thành. Trải qua hỏa diễm thiêu đốt những này mảnh vụn không mang theo tà khí, nhưng chúng nó nhường bầu trời dần dần trở nên tối tăm mờ mịt, hơi khói lơ lửng. Có tà vật vượt qua đạo này hỏa diễm tuyến phòng vệ, nhưng trên tường thành võ trang đầy đủ quân coi giữ đã đợi đợi, lưới dao không ngừng cắt những này xâm nhập quái vật. Cũng có chút ít tà vật xông qua tường thành quân coi giữ, vượt qua đến nội thành. Nhưng trong này cũng có quân bảo vệ thành chờ đợi. Không chỉ như vậy, ngoại thành khu lưu manh, có không ít người cầm lấy cán dài nông cụ cùng lợi khí, cười lớn xông phía trước đoạt chiến công. Rượu giá đắt đỏ, bọn hắn muốn giết chút tà vật đi đổi uống rượu. Nội thành thành lâu, Nhâm thị thất công tử nhìn phía trước tình hình chiến đấu, tính toán thời gian, hơi có chút nghiêm túc khuôn mặt dần dần buông lỏng xuống tới. Thắng cục đã định, trên mặt lộ ra một chút ý cười, thanh âm ung dung, như bay như hàn, như chấn như giận. Gần thời gian 2 năm duy trì liên tục đối chiến, bọn hắn càng ngày càng hiểu rõ những cái kia tà vật. Bọn chúng căn bản cũng không có thuộc về người ý thức, không hiểu quân trận nhu lược, không thông đạo lý đối nhân xử thế, toàn bằng nguyên thủy bản năng, tại tụ quần hành vi ảnh hưởng dưới sông về phía trước, đều là hoạt động điểm đắm. Cái gì tà ma yêu quỷ? Nói cho cùng, chỉ là một đám xuẩn vật thôi. Chân chính cần ứng đối, là chế tạo ra những này tà vật tà cổ. Thấy phía trước thiêu đốt phù mảnh thổi qua đến, hắn quay người liền muốn tiến vào trong phòng. Chiến sự không cần lại nhìn. Đằng sau chiến sự kết thúc quét dọn chiến trường, thanh lý tường thành, tự có người phụ trách, không cần đến hắn nhiều lời. Nếu như chút chuyện này đều không làm được, liền thay người. Chỉ là tại vào nhà trước đó, hắn đột nhiên nghiêng đầu mắt nhìn trên tường thành những cái kia đài cao, ánh mắt từ chỗ gần khán đài, từng bước đảo qua đi. Có khán đài người chú ý tới bên này, không mình hành lễ. Cũng có người đắm chìm ở phía trước chiến sự, không lòng dạ nào bận tâm cái khác. Còn có trên một đài cao mặt, có người chú ý tới bên này, hắn có thể phát giác được đối phương nhìn qua ánh mắt. Khoảng cách xa hơn một chút, thấy không rõ bộ dáng, đại khái là cái văn nhân. Đối phương chỉ là nhìn xem bên này, không có không mình hành lễ. Nhậm thất công tử mày nhăn lại. Bên cạnh tùy tùng trong lòng thần trương, công tử. Nhưng có không ổn. Vô sự. Vô danh tiểu tốt ngươi. Nhậm thất công tử không có để ở trong lòng. Về phần kia đạo ánh mắt, đại khái là đến từ tầng dưới chót ngưỡng vọng. Bên cạnh tùy tùng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận liếc mắt nhà mình công tử nhìn phía ngoài biểu lộ. Đúng đúng đúng, chính là loại này ở trên cao nhìn xuống nhìn chó ánh mắt. Lúc này mới tốt. Nói rõ không có nhìn chúng. Công tử tùy tùng cũng không phải ai cũng có thể làm, một cái củ cải một cái hố, gần nhất nam điệu tới nhà giàu đều tại đề cử nhà mình người trẻ tuổi, mặc kệ nam nữ, đều là người cạnh tranh. Bên này, Ôn Cố thu tầm mắt lại. Bên cạnh nhỏ Lưu Chính nếu lại hỏi một chút lựa mạnh dầu thủ chuyện, gặp Ôn Cố không thấy phía trước tình hình chiến đấu, liền hỏi, "Ôn nhị ca thế nào?" Ôn Cố nói, "Không có gì, chỉ là nhìn thấy những cái kia niệm kinh hòa thượng bên trong, có người trên mặt mồ hôi dày đặc. Vừa rồi ngắn ngủi xuất hiện một hồi mặt trời, chiếu vào những cái kia tăng nhân trên mặt lúc gây phản một mảnh nhỏ tỏa quang." Cũng không biết là niệm kinh mệt vẫn là khẩn trương. Hắn thấp giọng thở dài, đối mặt những quái vật kia thế công, Phật cũng biết sợ hay sao? Tiểu Lưu nhìn sang, không có nhìn ra cái gì tới, lại nhìn một chút bên cạnh người tuổi trẻ kia, hắn hỏi, Phật cũng biết e ngại tà vật sao? Lẩm bẩm lửa mạnh dầu tủ người trẻ tuổi, nghe nói như thế kém chút nhảy lên, Phật làm sao lại sợ? Ngươi không cần lo giảng, biết sợ, nhất định là trong lòng không Phật. Vậy ngươi trong lòng khẳng định cũng không Phật. Tiểu Lưu nói, ngươi nói bậy. Nhà ta mỗi năm đi trong miếu thêm dầu gừng, chúng ta thành kính bái qua Phật. Ngươi chảy mồ hôi. Hôm nay ra ăn mặc nhiều, phía trước thần khí vừa giận nóng, ta đây là nóng. Tiểu Lưu không biết nên không nên tin, hắn vừa rồi kỳ thật rất sợ, chẳng lẽ là trong lòng không Phật? Ta cùng Phật vô duyên. Nghe bên cạnh đối thoại, Ôn Cố đối Thanh Nhất đạo trưởng lại đâm một đao, nơi này tin Phật nhà giàu cũng rất nhiều. Thanh Nhất đạo trưởng, ngậm miệng a ngươi. Ôn Cố nhìn về phía trước. Ngoại thành trên tường hỏa tuyến tại có vào, nói rõ bên ngoài đám kia tà vật thế công đã suy yếu rất lớn. Ngoại thành vừa rồi xuất hiện bạo động, cũng dần dần lắng lại. Buổi chiều sắc trời tại dần dần chuyển tối, Kim Ô thành bởi vì chiến sự tiền tuyến, nóng rực nhiệt độ còn tại bảo trì, tràn ngập đuổi mù theo gió mát, cuốn vào không trung. Nhưng Kim Ô thành bên ngoài, ban đêm phủ xuống, nhiệt độ không khí cũng tại giảm xuống. Cho dù mấy ngày nay chỉnh thể ấm lên, nhưng dù sao cũng là thu đông thời khắc, ban đêm nhiệt độ vẫn còn có chút thấp. Ngoài thành tà vật tụ quần bị suy yếu về sau, quần thể lôi cuốn ảnh hưởng giảm xuống, rất nhiều ngoại vi cá thể đã tự phát thối lui. Hỏa diễm thiêu đốt nhiệt khí, cùng đồng loại bị đốt cháy bụi mù, làm chúng nó e ngại, dã thu giống như sinh tồn bản năng biết sai khiến bọn chúng rời xa nơi này. Không có thối lui, cũng theo nhiệt độ thấp, hành động từng bước trở nên chậm chạp. Đối Kim Ô thành tới nói, đã không uy hiếp. Cách gần đó bắn tên bắn giết, cách khá xa cũng không cần đi để ý tới. Trong thành binh sĩ lúc này không có vội vã mở cửa thành truy sát, hiện tại cũng không phải là truy sát thời điểm tốt. Đợi đến nhiệt độ không khí giảm xuống, đó mới là ra ngoài đi săn thời cơ tốt nhất. Nói xác thực chờ luồng không khí lạnh tiến đến, thời tiết chuyển biến thời điểm, toàn bộ Bắc Địa đều biết mở ra năm nay thu thú thời khắc. Bọn hắn sẽ ra ngoài quét sạch địa bàn bên trên uy hiếp, cùng vì Nam Địa Bắc rời nhà giàu nhóm thanh lý ra một con đường đến, thu nạp máu mới cùng vật tư. Một trận công phòng chiến về sau, ngoại thành tường càng thêm pha tạp, cho dù lửa mạnh dầu tủ đã không còn phút lửa, nhưng tường thành vẫn như cũ nóng hổi, huyết dịch cùng mồ hôi nhỏ tại nơi đó phát ra thử tiếng vang, bỏng ấn ra từng mảnh vết tích. Trên tường thành còn sống bọn thủ vệ, trên thân phần lớn là bị phỏng, còn có thể có nương theo quãng đời còn lại di chứng, không cách nào lại làm thành vệ. Chỉ là nơi này cũng không thiếu người. Lại là một năm thu mùa đông, đào vong nạn dân, Nam Địa Bắc rời đại đội ngũ, đều biết bổ khuyết tốt những cái kia trống chỗ. Ôn Cố mấy người từ trong tường thành khán đài đi xuống, Tiểu Lưu cùng người trẻ tuổi kia cáo tử. Hắn nghe vị này Nam Địa tới người nói rất nhiều phía Nam nguy hiểm, bị những quái vật này ăn, so với bị trên núi giã thu ăn, còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Cũng khó trách nhiều người như vậy vội vã bắt thượng. Nói, Tiểu Lưu nghĩ đến cái gì, hắn hỏi Ôn Cố, thôn chúng ta bên kia sẽ xuất hiện tà vật tụ còn sao? Ôn Cố ngay thẳng nói, ta không xác định, nhưng theo Nam Địa số lượng lớn đội ngũ bắt rời, phía Nam tà vật về sau có thể sẽ đổi tới, nếu như các ngươi thôn tại bọn chúng con đường tiến tới bên trên. Tiểu Lưu trên mặt màu máu cởi tận, coi như mình thôn xây thành ổ bảo, đối mặt công kích như vậy sẽ như thế nào? Có Kim Ô thành cao lớn như vậy tường thành sao? Có nhiều như vậy giáp sĩ cùng thần khí sao? Hồi tưởng lại trên khán đài nhìn thấy, kia đạo ám trầm thủy triều, Tiểu Lưu hít một hơi thật sâu. Không hề nghi ngờ, nửa chút không cần may mắn, nếu thật là gặp được loại tình huống kia, vừa đối mặt, thôn bọn họ liền có thể bị dìm ngập. Ôn Cô an ủi, nếu là Bắc Địa có thể an trí xuống tới, ngươi lại tìm cơ hội đem bọn hắn tiếp nhận đi. Ngươi thế nhưng là thôn các ngươi, toàn thôn hy vọng. Tiểu Lưu trọng trọng gật đầu, nghĩ ra đầu người địa ý nguyện mạnh hơn. Trở về lúc, bọn hắn lại thấy được những hòa thượng kia. Các hòa thượng nhiệm vụ nặng nề, bây giờ người coi trọng tế tự nghi lễ, muốn cho tâm lý cùng trên tinh thần giá trị. Trước khi chiến đấu từ bi cứu thế cầu nguyện, thời gian chiến tranh chút tà hàng ma chú ngữ, chiến hậu còn muốn đi ngoại thành tưởng chỗ ấy làm chỉ toàn nghiệp siêu độ. Người đi trên đường nhìn thấy những hòa thượng kia, đặc biệt tôn kính, học đi Phật lễ. Nghe người qua đường nghị luận, ngoại thành tưởng chỗ ấy làm xong về sau, các hòa thượng còn muốn ra ngoài tiếp tục chỉ toàn nghiệp siêu độ. Mấy canh giờ một mực niệm xuống tới, thật không đơn giản. Nghiệp vụ năng lực quá mạnh, giống như đồng hành thật quyền chỉ là. Gặp Thanh Nhất đạo trưởng còn nhìn chằm chằm đám kia hòa thượng, Ôn Cố khuyên hắn, "Được rồi, đừng xem, đây không phải ngươi cường hạng. Thanh thanh thật thật theo ta đến Triệu Phiệt luyện đan đi." Thanh Nhất đạo trưởng lúc này khó được không có phản bác, hoặc là nói, loại thời điểm này không có tâm tình gì so đo những thứ này. Sắc mặt hắn không tốt. Nhân thị gia tộc xuống phận, đạo gia suy vi, cơ hội quá nhỏ. Trở lại đội ngũ nghỉ chân bị lạc, lúc này trong viện các đội viên cũng đang kịch liệt nghị luận phía trước chiến sự. Bọn hắn mặc dù không có đi theo Ôn Cố đi trên tường thành quan chiến, nhưng cũng phái người ra ngoài tìm hiểu tình huống, còn có người thời khắc chằm chằm phòng, biết đại khái tình huống. Ôn Cố cũng muốn những cái kia lửa mạnh dầu tủ. Cẩn thận hồi tưởng, những cái kia lửa mạnh dầu tủ có lẽ tại cái này 1-2 năm thời gian bên trong, nhằm vào tà vật làm ra qua cải tiến. Có thể cải tiến đến tình trạng như thế, làm cho người sợ hãi thán phục. Đồng thời cũng mang ý nghĩa, nơi này có rất nhiều nhân tài. Có lẽ trước kia còn là giám sát quân khí. Thế đạo không có loạn, hoàng đế còn tại thời điểm, nhân ra đám người này bao nhiêu mật kỹ vật tư đều che giấu. Danh môn thế gia tích lũy, không giống, có nhiều thứ tại thế đạo thái bình thời điểm là sẽ không dễ dàng kỳ nhân. Hiện tại thế đạo thay đổi, cũng không còn che che lấp lấp, mà là làm cản địa biểu hiện ra thực lực của mình, thậm chí dùng cái này hấp dẫn những gia tộc kia tìm tới dựa vào. Lựa mạnh dầu, dấu hỏa, chiến sự dự trữ vật tư. Có thể tại loại này trong loạn thế hùng cứ một phương, nhân thị môn phiệt sát thực có bọn hắn phách lối thực lực. Ôn Cố nghĩ đến chuyện, để cho người ta nhìn chằm chằm ngoại thành động tĩnh, nhìn cửa thành lúc nào sẽ mở ra, lúc nào có thể ra ngoài. Màn đêm buông xuống, Kim Ô thành nội thành nhiều chỗ đèn đuốc sáng trưng, mới đến Đạt Nam địa nhà giàu nhóm kích động đến đêm không thể say giấc. Mà ngoại thành khu, mặc dù không nhìn thấy bao nhiêu ánh lửa, nhưng đó là bởi vì đốt không dậy nổi ngọn nến, tuổi lửa đều là dùng tiết kiệm, ban đêm đương nhiên sẽ không châm lửa. Đồng dạng, các nơi đều là không ngủ người. Ngày kế tiếp, Thường Đông về sau, trong thành thảo luận hôm qua chiến sự người càng nhiều. Không cần đi tận lực nghe ngóng, trong sân liền có thể nghe được cùng loại. Đại khái bên trên chính là, Kim Ô thành có thần điệu bảo hộ, số trời ở đây. Nội thành nào đó lao ra gọi thẳng áp đối bảo. Thủ thành ai ai lần này lập công lớn, thăng quan phát tài, mang theo người nhà vào ở nội thành khu. Ta không đi ít phiệt, muốn ở đây đọ sức một cái tiền đồ. Ngoại thành khu cũng muốn tù miếu, đến lúc đó nhất định phải đi thêm chút tiền hương nhang. Cùng loại lời nói, Ôn Cố hoài nghi trong thành có người chơi dư luận dẫn đạo. Vị này phiệt, nhân tài thật rất nhiều a. Bên cạnh đạo trưởng tấm lấy trương không thích mặt, nội tâm tất tất, ta đạo quan còn không có, đám kia hòa thượng đều có mấy cái miếu. Chương 53, đem hắn tìm ra. Chương 53, đem hắn tìm ra. Chiến sự kết thúc, tường thành chỗ ấy không đốt, nhưng Kim Ô thành bên ngoài, dọc theo đường đều đang cháy. Đến không hết tà vật thi thể chồng chất thành núi, rồi lên dầu hỏa, một mực tại đốt cháy. Cặn bã bay mảnh bị phong cao cao cuốn lên, phát tán phương xa. Mới đầu là hướng phía trong thành tung bay, số lượng lớn hơi khói hun đến người không dám ra ngoài. Nhưng rất nhanh, hướng gió thay đổi. Gió bước lên, cũng biểu thị thu mùa đông tiết một vòng luồng không khí lạnh phủ xuống. Ôn Cố để cho người ta nhìn chằm chằm cửa thành bên kia động tĩnh, sau khi nghe ngóng đến cửa thành mở ra thời gian, hắn liền nhường đội ngũ làm tốt rời đi chuẩn bị. Lâm Tiêu đầu bọn hắn nghĩ lại lưu một hai ngày, cũng không biết phía ngoài tà vật tán tịnh không có. Nhưng lại Ôn Cố kiên trì, mau rời khỏi, chậm thì có biến. Bên ngoài các nơi trải qua hỏa diễm đốt cháy thiêu đốt, hơi khói tiêm nhiễm, giảm mạnh chúng ta phong hiểm, nhưng cái kia tà vật cũng đều tránh đi. Mắt nhìn thấy phải hạ nhiệt, luồng không khí lạnh tiến đến, cho dù gặp được, uy hiếp của bọn nó cũng biết giảm mạnh. Tiêu cục nội bộ sau khi thương nghị, đồng ý chỉ có điều, trong tiêu cục có người muốn lưu lại. Bách tính ở giữa nghe đồn, nơi này có Kim Ô thần điệu che chở, có thể chân tà. Có người cảm thấy nơi này xác thực rất tốt, cố gắng một chút, nói không chừng có thể vào bên trong thành sinh hoạt. Có thể sống đến hôm nay cũng sẽ không quá ngây thơ, biết sinh hoạt độ khó rất lớn, nhưng là, bọn hắn thực sự không muốn ở bên ngoài mạo hiểm. Lần này nếu như không có Ôn Cố, nếu như là chính bọn hắn, nói không chừng cái gì cũng không biết, liền bị một đám tà vật ướt. Vẫn là lưu tại nơi này an tâm. Đi đường trong lúc đó bị trật, sinh bệnh, có tiêu sư, cũng có cố chủ, những người này bây giờ dễ dàng nhất dao động. Bọn hắn bắt thượng vốn là vì tìm kiếm sinh tồn và tiền đồ, đã nơi này chính là phương Bắc lục đại phiệt địa bàn, vẫn là một tòa tà vật tụ tập đều công không được thần phù hộ chi thành, bọn hắn càng muốn để lại hơn ở chỗ này mưu sinh, không muốn lại ở bên ngoài chạy trốn. Bọn hắn có sức lực, nghe qua kiếm lấy đồ ăn phương thức, chế tác làm việc, hoặc là gia nhập quân bảo vệ thành cũng được, nơi này có thần vật che chở, lập công còn có thể thăng quan. Thế đạo gian nan, ai cũng không biết tòa tiếp theo thành có thể hay không so tòa thành này càng tốt hơn. Ngay cả Hà Đại cùng tại hai bọn hắn đều dao động một lát. Chỉ là lại nghĩ tới, ngoại thành khu đường phố máng thật nhiều a, lẫn vào cũng rất điên. Vì một ngụm rượu có thể tại nguy cơ thời điểm đi chém giết, đoạt quân bảo vệ thành công tích, hôm nay có rượu hôm nay say, tận hưởng lạc thú trước mắt, mặc kệ ngày mai là chết hay sống. Hà Đại, ta cầu chiếc kia rượu. Liếm liếm vẻ miệng. Còn vẫn là rất thèm. Nhưng là, ta còn muốn gánh vác trấn Hưng gia tộc trách nhiệm. Chờ trăm năm về sau, dưới đất gặp được ta kia mê người lão tổ tông, nói cho bọn hắn, ta đem lão Hà nhà bước lên đến rồi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu, nơi này không có người bảo bọc. Các quý nhân nhẹ nhàng một câu là có thể đem ngươi tất cả cố gắng ngân chết. Đi theo Ôn Cố còn có thể ôm lấy mấy cái đuổi, có chỗ dựa mới càng an tâm. Cuối cùng, trong đội ngũ có 12 người muốn lưu lại, đều là tiêu cục người bên kia. Ai cũng không thể xác định, phía sau lựa chọn có thể hay không càng tốt hơn. Ôn Cố cũng không thể xác định. Liên thế tôn trọng riêng phần mình lựa chọn, chỉ có điều, ta có mấy cái đề nghị, còn hy vọng các vị có thể nghe một chút. Ôn Cố nhìn xem bọn hắn, thần sắc nghiêm túc, hiện tại trong thành còn có chút loạn, các ngươi mượn cơ hội này che đậy tốt thân phận, gần đây không muốn nâng lên tiêu cục, đừng bảo là mình là theo chân tiêu cục đi theo đại đội ngũ tới, chỉ coi mình là bình thường nạn dân, khác cũng không biết. Cái này tầm 10 người cũng chăm chú nghe. Trải qua này một lần, bọn hắn đối Ôn Cố nói càng trọng thị. Mặc dù không rõ Ôn Cố vì sao nói như vậy, mặc kệ nguyên nhân gì, bọn hắn trước chiếu vào làm, cho dù có ý khác trở về sau lại làm lựa chọn. Thuộc về bọn hắn kia một bộ phận vật tư phân đi ra, Ôn Cố nhường đội ngũ mau chóng thu thập xong, chuẩn bị trốn đi. Đốt cháy sinh ra số lượng lớn sương mù, mặc dù bây giờ hướng gió cải biến, Kim Ô thành trên không trôi nổi bay mảnh giảm bớt, nhưng rất nhiều người ra ngoài vẫn là che mặt. Cửa thành mở ra, một số người muốn ra ngoài làm công, có người muốn đốn tuổi cứu cấp, cũng có một chút to to nhỏ nhỏ đội ngũ muốn đi địa phương khác. Cửa thành người ra vào đều được vải, tới lui vội vàng. Ôn Cố một đoàn người giống như bọn họ, ra ngoài không cần khác đóng tiền, ra khỏi thành rất nhanh. Ngoài thành mặt đại lộ đã thanh lý ra, hai bên chất đống một tòa lại một tòa đốt cháy về sau ca mộ, tại mùa đông thời điểm sẽ có làm lao động người lần lượt đem những này dọn dẹp sạch sẽ. Dọc theo phía ngoài đại lộ đi một hồi lâu, Ôn Cố quay đầu nhìn về phía Kim Ô thành, chỉ còn lại tầm mắt với một điểm cái bóng mơ hồ. Ôn Cố khỏe miệng bật lên, không thể xem thường vị kia trưởng quản một thành trách nhiệm con em thế gia cảnh giác cùng nhạy cảm. Để phòng mình những người này bị trục xuống, vẫn là mau chóng trốn đi. Xem như vượt qua một kiếp này, tiếp xuống liền muốn chạy về phía ta thân yêu dì dượng. Kim Ô thành, Nhân thị thất công tử phủ đệ. Gần đây Nam Điệu lại có mấy cái đầu nhập vào tới gia tộc, còn có nổi danh ý sư, hắn phi thường trọng thị. Phương Nam tới gia tộc, tại hắn nơi này là trải qua cấp bậc phân loại. Quan trọng cấp bậc trước hội kiến, cái khác có rảnh lại nói. Thế đạo thay đổi, là những người kia muốn cầu cạnh nhập thiệt. Vật tư, mỹ nhân, lao lực, không cần hắn nói ra, những gia tộc kia tự sẽ hai tay dâng lên. Đợi xử lý xong chuyện khẩn yếu, hắn phát hiện một vấn đề. Giờ phút này, ở trước mặt hắn trên bàn sách, hai bình muối mịn đặt chung một chỗ. Một cái có tinh xảo hộp quà thị trang, một cái khác chính là cái bình thường bình. Đều là phía dưới sàng chọn về sau cung cấp bên trên tinh phẩm. Nhưng cái sau bên trong muối mịn còn tinh khiết hơn, tinh tế tỉ mỉ mấy phần. Tại trải qua thợ thủ công nhóm sau khi xác nhận, Nhậm Thất công tử phân phó thuộc hạ đem hắn tìm ra. Dạng này thế đạo, thân phận gì mới có thể làm ra nhiều như vậy chất lượng tốt muối mịn? Vào thành đóng tiền, có thể đưa trước dạng này một bình muối mịn, nói rõ là đại đội ngũ. Đến Kim Ô thành đại đội ngũ, hắn không nhất định để ý, nhưng khác thường huống nhất định phải biết rõ ràng thân phận. Vạn nhất có mặt khác năm nhà nhân vật trọng yếu, lúc đại phiệt nhưng khác biệt tâm. Điều nhân thủ đi thăm dò, có thuộc hạ tiến đến báo cáo. Nhậm Thất công tử ánh mắt lợi hại đảo qua đi, người đâu? Kia thuộc hạ cúi thấp đầu, viện lạc đã không, hôm nay cửa thành mở ra không lâu, bọn hắn liền đã rời đi. Trăm người đội ngũ, một người đều không có lưu lại, cũng không phát hiện lưu lại người, không có khả năng. Nhậm Thất công tử không tin. Được chứng kiến ta nhậm việc thần khí về sau, khẳng định có người sẽ tâm động. Thuộc hạ nói, bây giờ ngoại thành nạn dân thân phận phức tạp, rất khó xác nhận nào là bọn hắn đội ngũ lưu lại. Nhậm Thất công tử không nói, nhìn về phía khác một bên bàn. Trên bàn đặt vào một số khác nhỏ bọc giấy, bên trong bao đều là muối. Đây là nội thành tường thành đoạt lại quan sát phí. Mấy vị thợ thủ công vây quanh bàn một trận si tra về sau, trong đó một phần bị lấy tới. Công tử, cái này. Ba muối giấy cùng ngoại thành thủ vệ đầu mục nơi đó là giống nhau, khác biệt chính là, cái này trong gói giấy muối thô trộn lẫn muối mịn, chậm nhìn đi lên, phẩm chất mặc dù có thể, nhưng không đủ xuất chúng. Nhậm Thất công tử ngón tay gõ mặt bàn, cười lạnh một tiếng, dấu rất tốt ta. Lại nhìn về phía một tên khác thuộc hạ, để các ngươi tìm người đâu? Đã tìm được. Ít khi, một người trẻ tuổi bị mang tới. Chính là cùng Ôn Cố bọn hắn cùng đài quan chiến qua vị kia. Nhìn thấy Nhậm Thất công tử, người trẻ tuổi kia rất là kích động cả trường, lại có chút ngộng. Thành thật trả lời Nhậm Thất công tử vấn đề, lúc nói còn nhấc lên, những người kia là đi theo Tiêu cục tới. Nhậm Thất công tử, tinh minh trong mắt khó được mang lên hoang mang. Tiêu cục? Thứ gì? Những người kia đến tụt cùng thân phận gì? Nhưng thuộc hạ lưu ý trong thành nhắc lên Tiêu cục cái từ này nạn dân. Nhậm Thất công tử hiện tại rất là hối hận, hắn rất có thể bỏ qua một đầu nhà khác cá lớn. Lúc ấy ở trên thành lầu hướng bên kia nhìn thời điểm, liền nên đem người mang tới. Bắc địa lục đại phiệt ở giữa, thế nhưng là cạnh tranh quan hệ, cứ ngoại trừ vật tư, còn có nhân tài. Hiện tại đi cản, trễ. Ra Kim Ô thành, ai biết bọn hắn biết đi bên nào con đường, đến tụt cùng tìm nơi nương tựa cái nào một phiệt. Thông hướng Triệu phiệt trên đường nhỏ. Ôn Cố cầm laptop làm ghi chép. Trong đội ngũ xuất hiện không phải chiến đấu tính giảm quân số, chỉ là không quan hệ, vấn đề nhỏ. Hắn bây giờ tại cân nhắc khác. Bắc địa lục đại phiệt, mỗi một nhà tất có hắn chỗ bất phàm, đều là bằng thực lực đánh ra tới danh khí. Cũng tỉ như Nhậm Việt, đây là đã đánh qua bao nhiêu trận, mới tổng kết ra đối kháng kinh nghiệm. Nhậm Việt nơi này, thật sự là nơi tốt. Thiên thời địa lợi, thật không phải ai đều có thể chiếm. Nhậm gia xác thực có ít như vậy số trời mang theo. Không biết Triệu Việt có cái gì đặc sắc, lần này không có hỏi tham gia đến bao nhiêu hữu dụng tin tức. Mỗi loại nhà nhà giàu các quyền quý, chân chính khống chế tin tức người cũng sẽ không cho Ôn Cố trả lời vấn đề. Ôn Cố tại laptop bên trên tiêu ký Kim Ô thành chỗ khu vực. Kim Ô thành chỗ mảnh này, không giống như là có dầu hỏa. Lấy thời đại này trình độ kỹ thuật, hẳn là chỉ ở vào sơ bộ thăm dò giai đoạn, chủ yếu lợi dụng chính là mặt đất dấu vết dầu mỏ. Nhậm gia mỏ dầu đến tột cùng ở đâu? Về sau đến Triệu Việt, nhất định phải hỏi một chút ta thân yêu dượng. Đây chính là mỏ dầu a. Ghi lại chờ có cơ hội. Làm xong nhiệm vụ tiêu ký, Ôn Cố lần nữa tò mò Triệu Việt. Có thể trở thành lục đại phiệt một trong, Triệu gia nhất định cũng có dựa vào. Than đá, sắt, các vũ khí bí mật. Dù thế nào cũng sẽ không phải mỹ hảo phẩm đâu.